Chương 83, Hoàng đế cải trang điền gia trang. Xe lộc cộc, ngựa hí vang, người đi đường các đeo đao, hoàng đế tuy nhiên cải trang xuất cung, nhưng là vụng trộm hộ vệ lại chưa từng ít. Đại đường tinh nhuệ nhất hổ vệ ngự lâm quân sớm đã xách tới trước điền gia trang, bọn họ lặng yên giấu ở điền gia trang bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, khoảng cách thôn trang bất quá nửa bên trong chi địa. Cái này một đội binh tướng lệ thuộc bách kỵ ti, người người phối hữu tây vực chiến mã, từng cái đều là bách chiến lao binh, chính là Lý Thế Dân chuyên môn từ huyền giáp quân giữa chọn lựa ra tinh anh. Hoàng đế dùng nhiều tiền nuôi nhốt hộ vệ, tự nhiên không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Cái này một đội binh tướng vô luận đơn đấu vẫn là quần đầu, chiến lực có thể xưng thiên hạ vô song, bằng vào cái đội ngũ này liền có thể quét ngang một trận chiến tranh cục bộ. Đáng tiếc duy nhất chính là nhân số quá ít, lấy Lý Thế Dân hoàng đế chi tài cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng ngàn người, lại nhiều hắn cũng đảm đương không nổi. Nếu là toàn đại đường đều là bực này tinh anh chiến sĩ, Lý Thế Dân đã sớm bằng chi hoành tạo thiên hạ, chỗ nào chịu đựng được xung quanh các quốc gia kêu gào. Cái này một đội huyền giáp quân ẩn thân rừng rậm, tuy nhiên khoảng cách điển ra trang còn có nửa dặm xa, nhưng là nếu có đột phát tình huống xuất hiện, cái này đội binh tướng lại có thể thuấn phát mà tới, cục bộ tao ngộ chiến bọn họ còn có chưa bao giờ thua qua. Hoàng đế dám nên ngang cải trang xuất cung, bằng cũng là cái này một đội binh tướng cho hắn lực lượng. Vương Lăng Vân lặng lẽ ra trường An Thành. Hắn lúc này bỏ đi tung bay áo trắng, thay đổi một thân màu mực võ sĩ phục, trong tay quạt giấy sớm đã không thấy, bên hông lại treo một thanh dài nhỏ lợi kiếm. Từ một cái khoan thai trọc thế giai công tử biến đổi mà thành mạnh mẽ du hiệp nhi, bực này mãnh liệt so sánh biến hóa nếu để cho quen thuộc người trông thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ ngạc nhiên kêu to. Có rất ít người biết, Vương Lăng Vân chẳng những thơ văn bất phàm, hơn nữa còn từ nhỏ tập võ, kiếm của hắn nhanh như bồ lôi, chiêu thức như độc xà lẻ lưỡi, góc độ xảo trá, lực đạo tấn mãnh. Chính là ám nhị Lý Phong Hoa đối đầu hắn đều chưa hẳn có thể thắng. Lần này ra khỏi thành, ý tại Hàn Dược, hắn điều động nuôi nhốt sở hữu tử sĩ. Cái này một đội tử sĩ khoảng chừng 5-600 miệng, người người đều là thân mang võ công dân liều mạng, vì phòng ngừa cướp đoạt dưa về sau tiết lộ phong thành, Vương Lăng Vân đã lên đổ diệt toàn bộ điển gia trang nhân tâm. Hắn từ 12 tuổi bộc lộ tài năng, một mực bị Thái Nguyên Vương thị xem như người kế nhiệm bồi dưỡng, tuy nhiên thủy chung có chủ mạch con trai trưởng cùng hắn tranh vị. Nhưng là dù sao hắn hưởng thụ tài lực cung ứng nhiều nhất, đây hết thể tài lực tất cả đều bị hắn dùng để nuôi nhốt tử sĩ, chỉ một chút lục năm trôi qua rốt cục nắm giữ to lớn tiền vốn. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toại để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Có được 500 tử sĩ, có thể nói đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực của hắn hùng hậu nhất. Không những như thế, ngay tại trước đó không lâu Hàn Dược vì từ trong tay hắn đổi về Lý Phong Hoa mẫu thân, lại đem 40 vạn kim giấy vay nợ chắp tay đưa lên. Có khoản tài phú này nơi tay, hắn Vương Lăng Vân càng thêm như hổ thêm cánh, chỉ cần tối nay lại cướp được khoai lang giống thóc, sau đó đem Hàn Dược cùng điển ra trang độ diện, từ nay về sau trời đất bao la hắn đem nhất phi trùng thiên. Vương Lăng Vân có một cỗ hùng tâm, hắn thực chất bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại khát vọng, 18 năm qua chưa bao giờ theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Hắn nhìn rất rõ ràng, đại đường lập quốc không lâu, quyền lợi căn cơ chưa vững chắc. Bắc Phương đột quyết đã sớm dục dịch, nói không chừng khi nào liền sẽ thúc ngựa Trung Nguyên. Đến lúc đó, tất nhiên lại là một trận thiên hạ đại loạn, mà từ xưa loạn thế xuất anh hùng, chỉ cần cục thế vừa có bất ổn, hắn Vương Lăng Vân liền có nhúng tay tư cách trục lậu. Hắn sớm liền muốn giết Hàn Dược, chỉ là một mực cảm giác hại nhiều hơn lợi, nguyên cớ thủy chung ẩn nhận lấy. Nhưng là lần này Hàn Dược bồi dưỡng khoai lang, loại này cây trồng mới vậy mà mẫu sinh cao đến 20-30 gánh, như thế liên quan đến dân sinh bảo vật rốt cục để hắn sinh ra đầy đủ sắc ý. Lịch đại phong vân mà lên người, chẳng lẽ tại trong dân chúng có to lớn danh vọng chi nhân? Khoai lang thứ này một khi quảng bá ra tất nhiên danh truyền thiên hạ, Vương Lăng Vân tuyệt đối không thể chịu đựng được Hàn Dược nhất cử thành danh thiên hạ chi. Lan truyền danh tiếng chi vật hoặc là nắm giữ tại hoàng đế trong tay, hoặc là thì nắm giữ trong tay ta, trừ cái đó ra người nào đụng giết hay, chính là ngươi Hàn Dược thân là bồi dưỡng người cũng không được. Hắn mắt hiện hung quang, dưới chân nhẹ nhàng một chiếc, lách mình tiến điển ra trang bên ngoài một chỗ rừng cây mai phục. Nay trong rừng, cái kia 500 tử sĩ sớm đã yên tĩnh chờ. Ngày qua trưa, chính là một ngày tốt thời gian, Lý Thế Dân khung xe chậm rãi đến vị thủy bên bờ. Bây giờ điển gia trang sớm đã không phải cái kia bùn nhau thôn xóm nhỏ, chính là xa gần nghe tiếng giàu có đại trang. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp một đầu đại lộ thông Nam Bắc, bao quát có thể ngang nhau tam giá mã xa, mặt đường cũng không biết dùng loại tài liệu nào làm nền, bánh xe ép ở phía trên chỉ nghe chanh chanh giòn vang, cho người ta một loại cứng rắn chắc địch cảm giác. Đây là điển gia trang trung tâm người đường cái, hiện đang dần dần đã có phồn hoa dấu hiệu. Hai bên đường tất cả đều là mới tinh gạch xanh tiểu viện, mặt tường quét vôi lấy trắng như tuyết vôi, phòng ốc chỉnh tề xinh đẹp, nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, con đường này hai bên đường trên vách tường còn có viết có không ít thứ, cơ hồ cách mỗi mấy bước liền có một đầu. Non xanh nước biết nơi nào tại, vị hà bên bờ Điền Gia Trang. Muốn giàu, nhiều sinh con thiếu đốn cây. Một nhà sinh em bé, cả nhà quang vinh, nuôi không nổi đừng sợ, hầu ra cho ngươi nuôi em bé tiền. Lý Thế Dân ngồi ở trong xe ngựa vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài quan sát, ánh mắt của hắn rơi vào mặt tưởng những thứ này dở dở ương ương câu chữ thượng, tùy ý niệm mấy cái, không phải bình luận một phen. Chợt thấy cái này một câu cuối cùng, nhất thời mất cười ra tiếng, nói, quan âm tỷ, Dương Phi, các ngươi nhìn xem câu nói kia giọng điệu, tuyệt đối là xuất từ cái kia miệng ba hoa tiểu tử không thể nghi ngờ. Trường Tôn cùng Dương Phi nghe được hiếu kỳ, nhịn không được cũng lặng lẽ đem đầu tiến đến rèm một bên quan sát. Trường Tôn thị mắt vượng sóng gợn, trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng, bên cạnh Dương Phi chợt cười khúc khích, nói, vậy hạ nương nương, các ngươi mau nhìn mặt khác trên tường câu, thần thiếp cảm thấy càng thêm có ý tứ chứ. Có đúng không? Tại nơi đó Lý Thế Dân vô ý thức hỏi một tiếng, hắn theo Dương Phi chỉ dương mắt đi xem, nhất thời ra mặt co lại, lại có chủng hoang đường như vậy cảm giác. Nhưng gặp cái kia một chỗ trên mặt tường rõ ràng viết dạng này một hàng chữ lớn, kiểu chữ đen nhánh, mặt tường phân trắng, đen trắng làm nổi bật so sánh phía dưới. Rất là gây người nhãn cầu. Sinh nam sinh nữ đều như thế, ai dám ngược đái nữ hoa hoa, cẩn thận lao tử giảm giá hắn chân chó. Không phục cho lão tử chịu đựng, bởi vì ta là hầu gia. Tiểu chữ có mẹo, phảng phất chữ như gà đới đồng dạng khó coi, đầu bút lông ngừng ngắt hoàn toàn không có, chương tiết xen vào nhau lộn xộn, liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử cũng không biết ra được xấu như vậy câu. Đáng hận nhất chính là đoạn này câu phía dưới còn có mười mấy chữ nhỏ chú thích, nếu không có nhãn lực người tốt bình thường không sẽ phát hiện. Cái kia chú thích như thế viết, tuyên truyền khẩu hiệu, mô ra một mình sáng tạo, như cần phát, 10 lượng một đầu. Hiện tay mua bán, già trẻ không gạt, chống đỡ bản gốc, đạo bản tất cứu. Câu chữ đằng sau nổi bật họa một đạo thật dài gạch ngang, tựa hồ là dùng để nghĩa rộng tiếp xuống trọng điểm. Hoàng đế chịu đựng khó chịu tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên gạch ngang đằng sau lại viết 6 cái chó bò đồng dạng chữ lớn, Kính Dương Huyền Nam Hàn Dược Tuyên. Lý Thế Dân một mặt biến thành màu đen, muốn mở miệng đánh giá một phen, trái phải lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ. Đường đường đại đường hoàng đế kem chút biệt xuất nội thương, hơn nửa ngày mới thở dài một tiếng nói, như thế vô sỉ tiểu nhi, coi là thật thiên cổ không thấy. Ta đại đường triều đình đường phong tứ tước vị, lại cho hắn dùng để viết hù dọa người đánh dấu. Đánh dấu. Khẩu hiệu. Trường Tôn ở một bên bổ sung một câu, mắt thấy trượng phu giận mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen, hoàng hậu chợt phốc phốc mà cười, khanh khách nói, thần thiếp lại cảm thấy đứa nhỏ này ngay thẳng vô cùng. Yêu ai yêu cả đường đi, ngươi thì loạn khen hắn đi. Lý Thế Dân bĩu môi. Trường Tôn khanh khách cười không ngừng, vén rèm tiếp tục hướng bên ngoài nhìn khẩu hiệu, nét mặt có vẻ hứng thú, không phải tán thưởng một tiếng. Lúc này chính là quá trưa 10 phần, đường hai bản có không ít bách tính tiểu thương tại bảy quầy bán hàng, nhang muỗi tự nhiên ắt không thể thiếu, hoắc hương chính khí thủy cũng có thật nhiều, thậm chí liền ngay cả người bình thường kia nhà uống có dậy hay không rượu nhạt cũng có nhân buôn bán. Loại tình huống này giống như có lẽ đã tiếp tục hồi lâu, Điền Gia Trang rõ ràng đã phát triển thành tập thị. Đám lái buôn cùng đi chợ nhân không ngừng có kẻ mặc cả, ồn ào, phi thường náo nhiệt, xe ngựa ù ù cục được đi ở giữa, bên thai nghe dân chúng cãi lộn trả giá, một loại nhẹ nhõm thư sướng lặng yên sinh sôi. Có lẽ, tiểu tử thúi này cũng có chỗ thích hợp. Lý Thế Dân nhìn qua hai bên đường phồn hoa, đông nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Chương 84, Hoàng gia tổ đoàn đăng hoang sơn. Hoàng đế đột nhiên giá lâm, mặc kệ hắn có phải hay không cải trang xuất cung, dựa theo quy định hàn dược đều phải quét rác nên đón. Nhưng mà con hàng này cũng không ở nhà. 7-8 ngày, hắn một mực ngồi chờ tại phía sau thôn tiểu trên núi hoang, chẳng những lại không có về nhà, thậm chí còn đem sinh hoạt công trình đều đem đến trên núi. Bực này hành động đại có một loại từ đó ta ở trên đỉnh núi, ngồi xem phong vân cười thế nhân tư thế. Nếu là đối hắn không giải người, hơn phân nửa còn có thật sự cho rằng con hàng này muốn làm cái thâm cư không ra ngoài ẩn sĩ. Muốn làm ẩn sĩ ngươi mới bao nhiêu lớn lông dài cùng không có Lý Thế Dân cũng sẽ không quen thần tử tật xấu. Hắn được nghe Hàn Dược ngồi chờ tiểu hoang sơn, vung tay lên giọng mang thâm ý nói, Kính Dương Huyền Nam đem đến trên núi đi ở rất tốt, trâm đang có leo núi du lịch tâm, trái phải hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền mượn Điền Gia Trang tiểu hoang sơn một thường tâm nguyện đi. Hắn nhúng tay ôm lấy ngủ say nước bọt tí tách tiểu hủy tử, ánh mắt đánh giá tay chân luống cuống Điền Đầu Đầu, đống nhiên mỉm cười, hỏi, ngươi chính là Kính Dương Huyền Nam con dâu nuôi từ nhỏ sao là xinh có chút xinh đẹp. Hoàng đế ánh mắt như rồng, mặc dù nói chuyện ôn tồn thì thầm. Nhưng là Điền Đậu Đậu vẫn câu nệ dị thường, hai cái tay nhỏ dùng sức xoa xoa góc áo, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lý Thế Dân là nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không ra tiểu nha đầu khẩn trương? Hắn cũng biết chính mình uy thế quá nặng, liền tranh thủ ngữ khí hòa hoãn một cái 8 độ, ấm giọng khen, ha ha, tiểu tử thúi kia tính cách láo cá không đứng đắn, chậm vốn cho là không ai sẽ vui hắn, nghĩ không ra lại cũng có đẹp làm bạn, không phải là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bây giờ tiểu đậu đậu sớm đã không phải lúc trước cái kia gầy như que tuổi xỉu nha đầu, đi qua mấy tháng điều dưỡng, lại thêm theo hàn dược qua vui vẻ, tiểu thân thể dần dần nảy nở, da thịt trắng non như nước, trên trán ẩn ẩn có mấy phần tư sắc. Tuy nhiên thân thể mềm mại nảy nở, nhưng là lá gan vẫn như cũ rất nhỏ, Lý Thế Dân đã tận lực chậm dần ngữ khí, nhưng mà tiểu nha đầu như cũ rụt rè sợ hãi. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn nàng xinh đẹp làm người thương yêu, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, hướng về phía Lý Thế Dân nói, vậy hạ không phải nói phải leo núi sao, thần thiếp cùng Dương Phi muội muội thế nhưng là chờ lấy theo cái đâu, làm sao đột nhiên thì đầu ở chỗ này hù dọa một cái tiểu nữ hài. Ngài có thể thấy rõ ràng, nha đầu này tuy nhiên chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng là kính Dương hầu con dâu nuôi từ nhỏ, về sau cũng là muốn cho nàng phong tứ đây này. Thiếu niên huân quý tất cả thuộc về thần thiếp quản, ngài cũng không thể khi dễ chúng ta nữ nhân. Nàng lời này rõ ràng có bao che cho con vị đạo, hết lần này tới lần khác còn muốn đem Dương Phi kéo vào được mở rộng thực lực. Nữ nhân một khi bắt đầu không nói đạo lý, chính là hoàng đế cũng không có chi làm sao. Lý Thế Dân im lặng trợn mắt chừng một cái, hậm hực cười một tiếng, ngượng ngùng nói, chấm leo núi ngắm cảnh qua vậy. Ông tiểu hủy tử cũng không quay đầu lại leo núi qua. Dương Phi thấy thú vị, lại gần cười nói, tỷ tỷ, nhiều năm không thấy ngài đại phát thư vi đâu, hôm nay đột nhiên mở ra, vậy hạ chạy chối chết, khanh khách. Trường Tôn trong ngực ôm lấy tiểu đầu đầu, thấp giọng nói, muội muội có thể không nên nói lung tung, vậy hạ anh minh thần võ. Chỉ là không muốn cùng chúng ta phụ đạo nhân ra so đo. Nàng nói đến đây nhẹ nhàng phủ sờ một chút tiểu đậu đậu cái chán, đống nhiên lại nói, chẳng qua hắn xác thực cũng khi dễ hoa nhi này, tốt bao nhiêu hải tử à, thì cho hắn đế hoàng chi uy hạ thành cái bộ dáng này, thật sự là ta thấy mà yêu. Ngâm Nga Trường Tôn nhìn qua Lý Thế Dân leo núi thân ảnh, còn tự hiểu là tâm lý bất bình. Dương Phi cười nói, ta nhìn tỷ tỷ ngài cũng là yêu ai yêu cả đường đi, ngày bình thường bệ hạ quản giáo những hoàng tử kia công chúa. Động một tí mặt đen răng dậy, cũng không thấy ngài đi ra che chở. Nói đến, hay là bởi vì kính Dương hầu cái đứa bé kia từ nhỏ đã Dương Phi bỗng nhiên im ngay, cẩn thận nhìn một chút điền đầu đầu, cảm thấy mình có chút thất ngôn. Trường Tôn nhẹ nhàng thán một tiếng, buồn bã nói, đừng nói, vậy hạ chính leo núi đâu, hắn trải qua nhiều năm hành quân thể trạng cường tráng, chúng ta cũng không nên bị rơi xuống rất nhiều. Điền đầu đầu bị nàng ôm ở trong ngực, tuy nhiên nghe hoàng hậu nói chuyện với Dương Phi, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại khiếp ý xinh xinh, một đôi trong suốt sáng long lanh trong mắt to đều là vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn không có hồi hồn. Trường Tôn Nhu Hòa nói, tiểu nha đầu, ngươi dẫn chúng ta leo núi vừa vặn rất tốt. Đầu đầu cảm giác được nàng tự ái, Nhu Thuận gật gật đầu, điềm điềm cười nói, các ngươi là muốn tìm tướng công ta sao, vậy ta dẫn ngươi đi. Thật là một cái tốt nha đầu. Trường Tôn nhẹ nhàng bóp một chút khuôn mặt nàng. Bên cạnh Dương Phi từ trên cổ tay lui ra tới một cái tinh xảo vòng ngọc. Hướng về phía tiểu đậu đậu non mịn tay nhỏ so một lần, khẽ cười nói, bây giờ còn có chút không thích hợp, chờ sau này lớn lên lại đem đi. Nói thuận tay đẩy, nhẹ nhàng nhét vào đậu đậu trong ngực. Tiểu nha đầu vốn éo một cái muốn từ chối, Trường Tôn lại ở một bên ôn nhu nói, trưởng bối cho đồ vật không thể đẩy, đến nhận lấy. Nàng giúp đậu đậu tiếp lễ vật, cũng không có nói với Dương Phi tiếng cảm ơn, lại ôm lấy đậu đậu nói, chúng ta đi nhanh đi, bệ hạ đều muốn đem giữa sườn núi, cũng không thể để hắn liền chờ. Dương Phi gật gật đầu. Hai người liền để điền đậu đậu dẫn đường, theo phía sau thôn đường đi leo núi. Tiểu hoang núi cũng không cao, độ cao so với mặt biển cũng liền mấy chục mét, Lý Thế Dân tuy nhiên sớm xuất phát, trên đường lại mấy lần dừng lại chờ đợi, cuối cùng hoàng đế một nhà đồng thời đến đỉnh núi. Hàn Dược cũng không chưa phát hiện có nhân đến, hắn chính mang theo một đám thiếu niên vùi đầu gian khổ làm ra, chỉ một chút vài trăm người toàn bộ mình trần thân trên, cầm trong tay thuồng sắt đổ mồ hôi như mưa, trang diện rất có mấy phần đại sản xuất tư thế. Nắng gắt cuối thu ngày mãnh liệt, sớm đã đem mọi người phơi sống lưng lột xác, Trường Tôn mới đi lên đỉnh núi, nhất nhãn liền trông thấy Hàn Dược cởi trần trên lưng phơi nước hình dạng, lòng của nữ nhân nu, nhất thời rơi lệ như mưa. Bệ hạ ngài nhìn hắn, ô ô ô. Lý Thế Dân lại không có để ý những thứ này, một đôi mắt hổ không ngừng đánh giá bốn phía kiến thiết. Lúc này đỉnh núi sớm đã không phải trước kia bộ dáng, trung gian núi đá đều bị rời đi, lại dốc hết sức lực chỉnh bình tu kiến, vậy mà biến thành một cái ước chừng 2 mẫu ruộng quảng trường. Quảng trường trải lấy to lớn gạch xanh, chắc khe hở lấy gạo nếp nước tới nước, mặt đất liền thành một khối, đạp chi kiên cố dị thường. Quảng trường bốn phía là ba đạo thật sâu chiến hào, câu một bên bắc có lục giác, phía trên quấn quanh lấy sắc bén dây kẽm, dưới ánh mặt trời dày đặc quang thiểm sáng. Tối dẫn người nhãn cầu vẫn là trong sân rộng thổ bảo, cao có 6 trượng, phân 5 tầng, đều là lấy cự thạch lũy thế, lại đổ bê tông gạo nếp cùng đất sét, kiến trúc cường độ quả thực so đời sau xi măng còn cứng rắn hơn mấy phần. Thổ bảo đỉnh chót, hai tôn thế lực bá chủ đồng dạng hồng y đại pháo giữ tợn bày đặt, nhất tôn họng pháo hướng bắc, nhất tôn chính đối vị trên bờ sông Điền Gia Trang, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, một mặt chấn kinh. Hắn là quân sự đại gia, tuy nhiên không biết hồng y đại pháo là vật gì, nhưng là chỉ nhìn đỉnh núi kiến trúc bố cục, rõ ràng chính là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa, ngắn ngủi nửa tháng, có thể đem một cái hoang sơn đầu xây xong binh ra chi địa, chính là hoàng đế cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Khá lắm. Chấp vốn cho là tiểu tử thúi này chỉ là biết chút truy nguyên, chưa từng nghĩ tại quân mã một đạo cũng có nghiên cứu, ha ha ha, lưu manh thiếu niên, lãng tử quay đầu, ta đại đường quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp vậy. Hắn tiếng cười dài này, nhất thời dẫn tới đỉnh núi mọi người giật mình, Hàn Dược Chính vùi đầu đào đất, nghe thanh âm có chút quen tai, hắn chậm rãi từ chiến hào giữa thăm dò vừa nhìn, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Hoàng đế làm sao tới? Vi phục xuất tuần tiểu hoang sơn sao? Ngài cái này ôm tiểu hài tử mang theo hoàng hậu tư thế, đến cùng là muốn náo loại nào? Còn có bên cạnh nữ tử kia, nhìn ăn mặc cách ăn mặc chỉ sợ cũng là tần phi. Ai ra, hoàng đế một nhà tổ đoàn ra tới dọa người sao? Chương 85, đỉnh núi biệt thự bắt đầu thấy nghe. Hàn Dược dọa đến đánh cái run rẩy, vội vàng ném thủng sắt té cức té đái leo ra chiến hào, cái này toàn ra cũng không phải dễ chơi, Lý Nhị động một chút lại cầm đao chém người, Trường Tôn động một chút lại nắm chặt nhân lỗ thai. Bên cạnh nữ nhân kia tuy nhiên không biết là lai lịch thế nào, nhưng là theo chân hoàng đế hoàng hậu cải trang xuất cung, muốn đến cũng không phải phổ thông tần phi. Bệ hạ, ngài làm sao tới trang bức phạm xa xưa? Liền cười rặng rỡ, cười giống như một đóa tiểu hoa, vội vội vàng vàng chạy đến Lý Thế Dân bên người cung kính hành lễ. Vốn còn muốn cho hoàng hậu thi lễ, đã thấy Trường Tôn vành mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn qua hắn ôn nhu như nước, Hàn Dược ra mặt co lại, vội vàng bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Hôm đó tại đại lý tự hậu viện, thế nhưng là bị nữ nhân này ôm vào trong ngực hung hăng hôn qua mấy miệng, hắn đều bao lớn người, đời này cùng đời trước mệt mỏi cộng lại khoảng chừng 30 tuổi, cuộc đời tự hào hoa tùng lao thủ, nghĩ không ra xuyên Việt đường triều lại bị một nữ nhân đại ăn đậu hũ, Hàn Dược chỗ nào ném đến lên người này. Muốn chiếm ta tiện nghi, hoàng hậu cũng không được, ca ca hiện tại thế nhưng là thanh thuần tiểu manh mới. Hắn giả bộ như không nhìn thấy Trường Tôn ánh mắt khác thường, trong lòng có chút hầm hực. Lý Thế Dân nhìn hắn bộ này trộm gian dùng mánh lưới bộ dáng, chưa phát giác liền có chút tức giận, lạnh hư một tiếng nói, thế nào, Kính Dương hầu thế nhưng là đối với Ngô Hoàng sau có bất mãn, hắn tận lực đem hầu chữ cắn đến cực nặng, Hàn Dược trong lòng không từ đột nột, ngượng ngùng nói, không dám, không phải hầu, là nam, Kính Dương Huyền Nam. Hừ, hiện tại biết thân phận Lý Thế Dân nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục chen ép nói, ngươi tại thôn trang trên mặt tường quét vôi khẩu hiệu thế nhưng là tự xưng hầu ra, chẳng lẽ chấm mắt mở nhìn lầm không được. Bắt trộm có bẩn, Hàn Dược rụt cổ lại, tiếp tục ngượng ngùng nói, đó là khoe khoang, khoe khoang. Hắn gặp Lý Thế Dân tuy nhiên sụ mặt khổng, nhưng mà mặt mày ở giữa lại không sắc khí, nhất thời biết đây là tại đe dọa với hắn, trong lòng của hắn lặng yên buông lỏng một hơi, ngoài miệng lại tiếp tục tự trách nói, bệ hạ thứ tội, tiểu tử bởi vì tham mộ hư vinh, từ nhỏ đã mơ ước có thể phong cái hầu ra, giấc mộng này trải qua nhiều năm giấu ở đáy lòng, phảng phất giống như lửa thiêu ngày ngày tra tấn tại ta, ai? Bực này dày vò sao mà thống khổ, vậy mà để cho ta cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, thoáng như thân trong ngộng. Ở trên tường quét vôi hầu ra khẩu hiệu thời điểm, tiểu tử cũng là trong ngộng. Vô sỉ. Lý Thế Dân sắc mặt biến thành màu đen, hơn nửa ngày mới từ miệng bên trong tung ra hai chữ đến, phảng phất đại tiện bị đẻ nén đồng dạng khó chịu. Ha ha. Nhận được bệ hạ tán dương, tiểu tử cũng cảm thấy bản thân có chút vô sỉ, chẳng qua đây là bo bo giữ mình chi đạo. Thánh Hiền có nói, người vô sỉ mới có thể dài lâu. Hoàng đế một nhà trợn mắt hốt mồm, mắt thấy Hàn Dược nói chuyện một mặt trịnh trọng, tựa hồ nói thật có kỳ sự, Lý Thế Dân dựng thẳng lông mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới không xác định hỏi, người vô sỉ mới có thể dài lâu, lời này là cái gì? Nhà Thánh Hiền nói chấm sướng đọc sách sử nhiều năm, là sao nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Cha nuôi ta nói a, cha nuôi ngươi là ai? Trinh Giảo Kim a, quan viên phong đại tướng quân, tức phong thượng chủ quốc, lão nhân gia ông ta khai sáng vô sỉ một phái. Dạy bảo thế nhân bo bo giữ mình, chẳng lẽ không tính là Thánh Hiền sao? Lại là Trình Chi Tiết. Đúng vậy a. Cha nuôi ta còn nói, làm nhân nhất định phải vô sỉ, càng là không cần mặt mũi vượt có thể chiếm tiện nghi. Tỷ như hắn thì đã nói với ta, hắn thích nhất khắp nơi ồn ào bệ hạ ngài thiếu hắn ân cứu mạng sự tình, dù sao ngài cũng không ra mặt làm sáng tỏ, nguyên cơ hắn đã trọn vẹn kiếm lời 9 lần chỗ tốt. A a a a, cha nuôi hành sự thật sự là ta bị mẫu mực. Lý Thế Dân giận mặt đều xanh. Kêu lên một tiếng giận dữ nói, hoa nha nha, Trình lao thất phu, an dám như thế lớn ta, thật sự cho rằng chấm lưỡi đao bất lợi hô. Hoàng đế nổi giận, quay người liền phải xuống núi đi tìm Trình Giảo Kim rủi ro. Hàn Dược lặng lẽ thở một hơi, trong lòng âm thầm có chút đắc ý, hắc hắc, Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, chỉ cần đem hoàng đế lừa dối đi, ta mới mặc kệ ai sẽ không may đâu. Trình lão lưu manh động một chút lại chiếm tiểu gia tiện nghi, lần này vừa vặn mượn hoàng đế tay xuất ngụm hắc khí. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được nhếch miệng lên một vòng vui cười, chính cảm giác thủ đoạn mình bất phàm lúc, đột nhiên cảm giác lỗ tai tê dần. Lại là Trường Tôn phẫn nộ phẫn một thanh nắm chặt, cả giận nói, ngươi tiểu tử hư này, liền bệ hạ cũng dám che đậy tay bên trên ra sức, kém chút đem lỗ tai hắn vặn thành bánh que trèo. Ôi, ôi, nương nương tha mạng, lại vặn thì rơi. Trường Tôn nét mặt đầy vẻ giận dữ, khỏe mắt lại mang theo yêu thương, ra vẻ cả giận nói, vặn rơi mới tốt, đau chết ngươi cái này tiểu bại hoại, miễn cho khắp nơi gây chuyện thị phi. Thẳng đến lúc này, Lý Thế Dân mới phản ứng được hắn lấy Hàn Dược đường, hoàng đế hung hoại không phải so với thường nhân, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn vậy mà không hề tức giận, ngược lại mở miệng khen, nói, không tệ. Tâm cơ bách biến, lời nói lao cá, tại lặng yên ở giữa khiến người ta rơi vào bẫy dập, thủ đoạn thật là lợi hại. Ha ha ha, chấm luôn luôn tự xưng là mắt sáng như đuốc, nghĩ không ra lại bị ngươi cái này láo cá bảy một đao. Thú vị, thú vị. Hàn Dược ngượng ngùng mà cười, hắn bị Trường Tôn vạch trần, lỗ thai lại nắm giữ trong tay người ta, lần này đánh chết cũng không dám loạn đùa nghịch tiểu thông minh. Lý Thế Dân liếc hắn một cái, tựa hồ không nguyện ý lại nói chuyện tào lao, đống nhiên nói, chấm gặp ngươi núi này đỉnh xây dựng rất là kỳ diệu, kiến trúc bố cục rất có mấy phần quân sự vị đạo, Kính Dương hầu sao không đem chấm nhìn qua. Hoàng đế muốn nhìn nhà ngươi cái dạng gì, ai dám không đáp ứng. Hàn Dược vội vàng chắp tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ thai rút ra Trường Tôn không chế, lúc này mới phía trước dẫn đường, dẫn Lý Thế Dân cùng Trường Tôn bọn người leo lên thổ bảo. Bệ hạ, ngài bây giờ thấy được là lầu một, tổng cộng có lục cái gian phòng, ở giữa chính là đại sảnh chủ yếu dùng để tiếp khách trao đổi, bên cạnh lục gian phòng làm theo nhưng để nhân nghỉ ngơi. Bố trí không tệ, miễn cưỡng xem như dụng tâm. Lý Thế Dân gật gật đầu. Một đoàn người lại lên lầu 2. Bệ hạ, nương nương, nơi này là nhà ăn đằng sau là nhà bếp bên trái là mùa đông nhiệt độ ổn định phòng chứa đồ, bên phải là mùa hè hàn băng phòng chứa đồ. Hắc hắc hắc, tiểu tử nguyên bản nhà nghèo, nguyên cớ đặc biệt ham ăn uống chi dục, một mực thì tưởng tượng lấy có thể tại mùa đông có rau xanh ăn, mùa hè có nước đá uống. Trước đó không lâu bán nhang mỗi cùng Hoắc Hương Chính Khí Thủy phát chút ít tài, nguyên cớ ở đỉnh núi này xây cá biệt thự. Hắc hắc, biệt thự a. Vẫn là đỉnh núi vị trí, đại mấy chục triệu. Lý Thế Dân một nhà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn họ chỉ có thể nghe hiểu nơi này là ăn uống chỗ, kia cái gì nhiệt độ ổn định phòng chứa đồ, hàn băng phòng chứa đồ miễn cưỡng cũng có thể lý giải, nhưng là đối với đỉnh núi biệt thự, đại mấy chục triệu lợi tử, vậy liền hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Điên đầu đầu nhu thuận, tại Trường Tôn bên thai lặng lẽ giải thích nói, biệt thự cũng là rất hào hoa nhà, là người giàu có ở lại chỗ. Tướng công này người cái gì cũng tốt, thì là ưa thích loạn đặt tên. Lý Thế Dân một nhà mới chợt hiểu ra, theo Hàn Dược lại lên lầu 3. Mới vừa vào cửa, trước mắt liền bỗng nhiên sáng lên, khá lắm, chỉ một chút một tầng gian phòng, vậy mà tu kiến thành cái ao nước, bên bờ ao một bên trên vách tường, lại có mười mấy giống như đài sen đồ vật. Hàn Dược đi qua hướng về phía một cái cờ lê nhẹ nhàng gậy, cái kia đài sen bên trong bá 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 thì phun ra nước tới. Bệ hạ, nơi này là phòng tắm, mùa đông có thể ngâm nước nóng, mùa hè có thể tắm tắm. Cổ nhân có nói, muốn sinh hoạt tốt, sớm tôi muốn tắm rửa. Lý Thế Dân một nhà đối với hắn từ mới hợp thành sớm đã miễn dịch, lúc này căn bản thì không lo được hắn đang nói cái gì. Hoàng đế thản nhiên đi đến đài sen bên cạnh, hướng về phía cờ lê chơi cái quên cả trời đất. Trường Tôn cùng Dương Phi thì là vớt ve vách tường lưu luyến quên về, phía trên kia dán tuyết trắng như ngọc gạch men sứ, chân bóng lóa mắt, vậy mà có thể soi sáng ra bóng người tới. Tỷ tỷ ngươi nhìn, đứa nhỏ này phải là cỡ nào nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư, liền tắm rửa chỗ cũng tu kiến xinh đẹp như vậy. Ông trời, thần tiên cũng không có như vậy hưởng thụ đi. Dương Phi hâm mộ con mắt đều đỏ. Hàn Dược ở một bên nói, biệt thự 5 tầng, khu sinh hoạt đến nơi đây coi như kết thúc, ở trên nữa tầng thứ 4 là phòng thí nghiệm, tầng thứ 5 là chuẩn bị chiến đấu thất, bởi vì tiểu tử trong tay có chút không dư giả, tạm thời đều là trống rông không có mua thêm đồ vật. Phòng thí nghiệm chuẩn bị chiến đấu thất. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ trầm ngâm một tiếng, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Hàn Dược hỏi, mái nhà cái kia hai tôn giữ tận cự vật đâu? Chấm từng tiếp vào Vạn Niên huyện lệnh mật báo, nói là ngươi chú tạo xuất phàm nhân có thể phát lôi đỉnh chi hỏa bà bối, có phải hay không mái nhà cái kia hai tôn hồng y đại pháo? Hồi bẩm bệ hạ, chính là hồng y đại pháo, vật này nặng đến ngàn cân, tầm bắn 5 dặm, một pháo mà phát, khai sơn liệt thạch. Nhân huyết nhục không thể làm. T. Tê Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, rung động nói, tầm bắn 5 dặm, đây chẳng phải là nói địch nhân còn chưa thấy bên ta thân ảnh, liền muốn bị mất mạng. Hàn Dược cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, đột nhiên mở miệng khiển trách, như thế thân vật, là sao đặt tên như thế khó nghe, Hồng Ý đại pháo tính toán chuyện gì xảy ra? Hàn Dược ngốc ngẩn ngơ, vô ý thức hỏi, vậy theo chiều ý của bệ hạ đâu? Ngâm nga. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đắc ý nói, theo chấm xem ra, vật này có thể phát lôi đỉnh, gồm cả tầm bắn xa xôi, chính là chiến trường tranh hùng chi lợi khí, không bằng tiểu uy vũ đại tướng quân. Ta tạo. Hàn Dược mặt sầm lại. Uy vũ đại tướng quân cái quỷ gì? Đây là đại pháo, không phải nhân, còn tưởng rằng hoàng đế có cái gì linh cảm đâu. Nguyên lai đặt tên cũng là không tốt. Chương 86, dưới núi hỏa quang đêm bay lên không trung. Lý Thế Dân trong ngực hủy tử đột nhiên hô đói, tiểu nữ hài xuất cung thời điểm còn có hưng phấn dị thường, kết quả theo đại nhân đuổi 20 dặm đường, 3-4 tuổi tiểu hài tử dễ dàng nhất mệt nhọc, cho nên nàng cũng ngủ say một đường. Về sau lại bị ôm leo núi, tham quan Hàn Dược biệt thự, chỉ một chút một buổi xế chiều đều ngủ rất ngọt. Lúc này sắc trời mới vừa tối, tiểu gia hỏa lại đột nhiên tinh thần, mở to một đôi ô chuồn đen nhánh mắt to đánh giá chung quanh, đồng nhiên cái mũi nhỏ quất co lại, nước bọt tí tách kêu lên, phu hoàng, mẫu hậu, hủy tử đói, có cái gì hương, muốn ăn, muốn ăn. Kỳ thực không ngừng nàng ngửi được trong không khí có mùi thơm, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn cũng ngửi được, cỗ này mùi thơm mặc dù nhạt nhạt, lại có một loại thơm ngọt khí tức. Dương Phi nhúng tay đem hủy tử từ Lý Thế Dân trong ngực ôm lấy, phá phá nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, chú mèo ham ăn rốt cục tỉnh à, cũng là chóp mũi, mau cùng Di Nương nói một chút ngươi ngửi được cái gì. Hương, hương, nơi này có đồ ăn ngon, hủy tử nước bọt tí tách, một đôi đáng yêu con mắt còn có đang khắp nơi tìm kiếm. Lý Thế Dân buông xuống gậy phun nước tắm đầu tay, nghiêng nhất nhãn Hàn Dược, hơi hơi khẽ nói, kính Dương Huyền Nam, trong nhà người giấu loại nào thức ăn, lại đem tiểu hủy tử thèm thành dạng này hừ. Sú tiểu tử coi là thật vô lý, khách nhân đến cửa cũng không biết chiêu đãi, ngươi cái này thổ bảo lầu hai xây lớn như vậy nhà ăn là dùng để làm bài trí sao? Hàn Dược mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, khá lắm, người ta không hổ là hoàng đế, nghe một chút giọng điệu này, rõ ràng là muốn lấy đồ ăn, hết lần này tới lần khác nói lẽ thẳng khí hùng, phảng phất làm sai nhân là mình. Chẳng qua lời này chỉ có thể ở đáy lòng oán thầm, ngoài miệng là vạn vạn không dám nói ra, trời đất bao la hoàng đế lớn nhất, nếu như dám chọc trước mắt vị này không vui. Tuy nhiên còn không đến mức đẩy đi ra chẳng thủ, nhưng là cái mông tuyệt đối phải tao ương. Lý Thế Dân đá nhân cái mông có bao nhiêu đau, Hàn Dược thế nhưng là lòng còn sợ hãi, vì bảo vệ cúc hoa không bị đánh, hắn vội vàng chắp tay thi lễ, giải thích nói, hồi bẩm bệ hạ, cái này trong không khí truyền đến mùi thơm, hẳn là bên ngoài có hạ nhân tại nướng đồ ăn, bọn họ làm cả ngày việc tốn sức, lúc này đến giờ cơm. Úc nướng đồ ăn Lý Thế Dân vẫn như cũ con mắt nghiêng nhìn hắn, ý vị thâm trường nói. Thứ gì hương khí như thế nồng đậm chấm ăn rồi đồ vật cũng không hề ít, là sao trong trí nhớ không có loại mùi thơm này. Bệ hạ, vật kia tên là khoai lang, là ta mới bồi dưỡng không lâu thu hoạch. Bởi vì sấy khô đơn giản, chỉ cần đặt ở trên lửa sấy một chút liền có thể ăn, nguyên cớ mấy ngày gần đây nhất một mực để bọn hạ nhân ăn cái này. Ha ha, đồ cái thuận tiện. Hồ nháo. Lý Thế Dân mắt hổ lóe lên, đột nhiên bạo giận lên, quát to, trước đó không lâu chấm tiếp vào vạn niên huyện lệnh mật báo. Nói ngươi bồi dưỡng ra một loại tên là khoai lang thu hoạch, mậu sinh có thể đạt tới 20-30 gánh. Hắn vốn là muốn thượng thư quảng bá, lại bị ngươi lấy chủng lương không đủ từ chối. Kết quả ngươi bây giờ lại nói cho chấm, nhà ngươi liên hạ người đều tại ăn cái này, còn có đồ cái thuận tiện, ngươi có biết hay không chết đói cha mẹ, không ăn chủng lương, câu nói này. Cái này một trận mắng, nước dãi bắn tứ tung, phun Hàn Dược cái mặt mũi tràn đầy, đều nói gần vua như gần cọp, làm hoàng đế tính khí quả nhiên đều rất thúi, một khắc trước vẫn là nhẹ nhàng. Trong chớp mắt liền thành tấn mãnh lôi đỉnh, hết lần này tới lần khác ngươi còn không dám phản bác, nếu không thì đánh ngươi. Hàn Dược một mặt ngượng ngùng, hắn cúi thấp đầu bày ra rửa tai lắng nghe ngài răn dạy tư thế, bộ dáng muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Lúc này, tiểu hủy tử lại gọi dậy đến, phụ hoàng, hủy tử đói, hủy tử muốn ăn thơm mát đồ vật. Lý Thế Dân nổi giận thanh âm đột nhiên dừng lại, ngược lại quát, còn có không làm mấy cái khoai lang nướng mang lên, đợi chấm tự mình đi tìm sao. A Hàn Dược mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Lẩm bẩm nói, vậy hạ, ngài không phải nói chết đói cha mẹ, không ăn chủng lương sao cái này chuyển hướng thực sự quá nhanh, để hắn triệt để được vòng. Lý Thế Dân hừ một tiếng, đứng chắp tay, thản nhiên nói, lời kia cũng xác thực không sai, chẳng qua chấm là thiên tử, đem hỉ gạ ý gì quyền, chính là sở hữu bách tính cha mẹ, ta ăn chủng lương chính là thay thiên phẩm nếm cây trồng mới, không quan hệ. Ta tảo còn có thể chơi như vậy Hàn Dược một mặt mặt người, trong lòng kính nể vô cùng, nếu không tại sao nói người ta là hoàng đế đâu. Nhìn xem lời nói này, rõ ràng cũng là vô sỉ hậu hắc không biết xấu hổ, hết lần này tới lần khác nghe Hiên Ngang lẫm liệt, chính mình luôn luôn tự xưng là đầy đủ xấu bụng, hiện tại theo hoàng đế so sánh mới biết được chênh lệch. Cái gì Trình Giảo Kim, cái gì Thượng Quan Nghi toàn diện không được a, nguyên lai đầy đại đường lớn nhất không biết xấu hổ người, hoàng đế mới tính trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn chính nơi này ngẩn người kính nể, đống nghe Lý Thế Dân lại là một tiếng quát chói tai, còn không mau qua, dám nói tiểu hủy tử ngươi cho chấm chờ lấy. Nói liền muốn nhấc chân đá nhân, Hàn Dược nhanh tay lẹ mắt phản ứng nhanh nhẹn, té tức té đái nhấc chân liền chạy, một bên chạy một la lớn, bệ hạ lại chờ một lát một hai, hôm nay ngài cùng nương nương đến Hàn Xá, tiểu tử chỉ cảm thấy rồng đến nhà tôm, cái này đi chuẩn bị ngay tinh xảo mỹ thực, tất nhiên lệnh ngài ba vị xem như ở nhà vậy. Dương Phi cười khúc khích, nàng nhìn qua Hàn Dược chạy chối chết bóng lưng thấp giọng nói, hoa nhi này xuất khẩu thành thơ, cũng là tính tình quá cũng láo cá một số. Trường Tôn tỷ tỷ, ngài về sau nhưng có đau đầu, cũng không biết có thể hay không cho hắn thay đổi qua đến. Trường Tôn nghe vậy có chút sầu muộn, nhịn không được than khẽ, buồn bã nói, hắn thở nhỏ cơ khổ, đã tạo thành tính tình chỉ sợ không tốt quay lại. Tại sao muốn quay lại? Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng chen vào nói, hoàng đế kỳ thực một chút cũng không có tức giận, vừa rồi lớn tiếng quát lớn toàn là giả vờ, hắn cười ha ha, nói, lão cá tính tình tốt bao nhiêu. Biết rõ tiến thối, hiểu thu liễm, người như vậy mới có thể sống được lâu lâu, cũng làm cho chấm bất lo. Bệ hạ Trường Tôn trương há miệng, tựa hồ còn có nói ra suy nghĩ của mình, Lý Thế Dân chợt khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, Quan Âm tỷ ngươi muốn nhận hắn trở về nhà, này tâm so cùng thiên hạ phụ mẫu, đáng tiếc chấm suy nghĩ vạn thiên, lại cho rằng thân phận của hắn vẫn là muốn gạt. Hiện tại thế gia đại tộc đã ở nhục mạ hai vợ chồng ta giết huynh tù phụ, nếu là lần nữa biết rõ tiểu tử này thân thế cái kia còn đến chấm ngược lại không quan trọng, có thể Quan Âm tỷ ngươi có thể chịu đựng được những lời đồn đó sao? Thân thiếp có thể. Trường Tôn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dũng cảm nên tiếp Lý Thế Dân. Nàng thân có hiền hậu tên, luôn luôn lấy trượng phu ý chí làm chuẩn tắc, cuộc đời rất ít phản bác, nhưng là tại Hàn Dược việc này trên lại một bước cũng không muốn nhượng bộ. Ai? Hoàng đế than nhẹ một tiếng, hắn cùng Trưởng Tôn thị thiếu niên phu thê, không nguyện ý tại việc này trên cãi lộn, bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu. Bên cạnh Dương Phi nhẹ nhàng kéo một chút Trường Tôn, nhỏ giọng khuyên giải nói, tỷ tỷ, muội tử ngược lại cho rằng bệ ra quyết định có chút đạo lý, ngài thân chính không sợ bóng nghiêng, tự nhiên không sợ lời đồn hãm hại, thế nhưng là ngài có suy nghĩ hay không qua cái kia con nít cảm thụ đây? Hắn có thể vẫn cho rằng chính mình là cái nông hộ xuất thân, nếu để cho hắn biết. Biết. Trường Tôn hơi biến sắc, một trương tiếu mỹ xuất sắc mặt tràn đầy vẻ u sầu. Ngay vào lúc này, chợt nghe thang lầu cước bộ lẹt xẹt, đã thấy Hàn Dược vội vàng hấp tấp chạy tới, con hàng này trong tay còn có bưng lấy mấy cái nóng hôi hổi khoai lang, không sai mà vào cửa lại không kịp hướng Lý Thế Dân hành lễ. Chỉ là đem khoai lang một thanh kín đáo đưa cho Dương Phi, thuận miệng nói câu, lột đi vỏ liền có thể ăn, cho ăn hải tử thời điểm cẩn thận sấy lấy nàng. Lời còn chưa dứt, cả người liền quay người hướng dưới lầu chạy, một mặt vẻ kinh hoàng. Vô lễ tiểu nhi, cho chấm đứng lại. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, nộ khí thốt nhiên nói, ngươi cái này bối rối dồn dập tư thế giả cho ai nhìn, chẳng lẽ trong lòng còn có phần nàn, cho rằng chấm một nhà không nên tới này, ra vẻ cử chỉ đuổi nhân không được. Bệ hạ thứ tội. Tiểu tử cũng không ý này, Hàn Dược dưới chân vẫn không ngừng, vừa chạy vừa kêu lên, thật sự là dưới núi đột nhiên phát sinh đại sự, tiểu tử trong lòng vội vàng sao động. Dưới núi đại sự, Lý Thế Dân ánh mắt lạnh lẽo, quát hỏi, đến cùng chuyện gì, để ngươi hốt hoảng như vậy? Hàn Dược thân ảnh sớm đã chạy xuống thang lầu, hai nghe bước chân hắn đông 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 đông, tùy theo còn có chuyển tới một mang theo tiếng khóc kêu thảm, có đám côn đồ đột nhiên tập kích ta Điền Gia Trang, đang ở đồ thôn giết người a bệ hạ, nửa cái thôn trang đều bị đốt không. Ánh lửa ngút trời a nói năng lộn xộn, có thể thấy được bi thương. Cái gì? Lý Thế Dân mắt hổ loé ánh sáng, trong nháy mắt bắn ra lạnh lùng sát khí. Chẳng lẽ có nhân thăm dò chấm cải trang tung tích, cũng nghĩ đến vừa ra Huyền Vũ môn không được chấm ngược lại muốn xem người nào tốt như vậy gan. Hắn dậm chân liền đi về phía thang lầu. Chương 87, không cưới thủ lĩnh tâm địa lạnh. Vào buổi tối, dưới núi Điền Gia Trang đột nhiên tiếng kêu giết rầm trời, mấy trăm hào dân liều mạng cầm đao xông vào thôn làng, gặp người cũng giết. Một đường vọt thẳng hướng Hàn Dược khu nhà cũ. Đáng thương dân chúng chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt liền có mấy chục người bị chặt ngã vào trong vũng máu, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh nhiệt huyết giận. Cái này đột nhiên bị chém giết bách tính cũng không phải là tất cả đều là Điền Gia Trang bên trong người, ngược lại có không ít là đến đây đi chợ làm buôn bán nhỏ lân thôn nhân, vào đêm đang chuẩn bị thu quán, không muốn lại bị mất mạng. Vương Lăng Vân cầm trong tay một thanh trường kiếm, chậm rãi tại Điền Gia Trang trên đường cái đi tới, tại trước mặt hắn những cái kia bỏ mạng tử sĩ đang không ngừng đuổi theo, lại có không ít thủ hạ đá ngã lăn một số bách tính, đao cái trên cổ ép hỏi Hàn Dược hạ lạc, đạt được trả lời chắc chắn đều nói hầu ra đem đến phía sau thôn Tiểu Hoang Sơn, những thứ này dân liều mạng tiện tay một đao, lại đem những người dân này cắt kinh giết chết. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, đã chết hơn 100 người, tối nay không thể nghi ngờ là Điền Gia Trang chi thương. Đào vong trong dân chúng đống nhiên có cái thanh niên cao kêu một tiếng, đại gia hướng hậu sơn chạy à, hầu ra ở nơi đó biết bảo hộ chúng ta. Nhân hoảng sinh loạn, có nhân dẫn đầu liền vô ý thức tuân theo, đầy thôn người lộn nhào lao nhanh đến hậu sơn. Cái kia đám người liều mạng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lĩnh người đầu tiên trên mặt dữ tợn, hung ác nói, còn muốn đào mệnh, bọn lao tử muốn giết người, Diêm Vương gia đều phát không miễn từ bài. Trong tay hắn vung vẩy một thanh to lớn trường đao, đuổi theo một cái thôn dân qua chém giết. Thôn dân kia vong hồn đại mạo, hết lần này tới lần khác chân kế tiếp trượt ngã xuống, nhất thời mặt mũi tràn đầy đau thương, quát to một tiếng khổ quá. Trong ngực hắn còn có ôm một đứa bé, mắt thấy lợi nhận ra thân, hắn ra sức đem hải tử hướng về phía trước ném ra, thê thảm khẩn cầu nói, vị nào đồng hương mau cứu hải tử của ta. A, lời còn chưa dứt, dân liều mạng đại đao bổ trúng bộ ngực hắn, vang lên thanh thúy tiếng xương nước. Nguyên lai dân liều mạng cố ý không cần lưỡi đao, mà chính là lấy sống đao nện hắn, chính là muốn hưởng thụ loại này ngược sát khoái cảm. Thôn này dân khỏe miệng ho ra máu, trong mắt thần thái nhanh chóng biến mất, tại hắn lúc sắp chết, hắn lại nhìn cũng không nhìn chính mình sụp đổ ở ngực, ngược lại ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, nhìn về phía bị chính mình ném ra tiểu hải tử. Một thanh niên lách mình mà lên, một thanh tiếp được quăng lên tiểu hải tử, hắn về liếc mắt một cái trên đất thôn dân, bi phân nói, vị này đồng hương chớ trách ta. Thôn trang đột nhiên bị tấn công, mộ gia còn không biết hầu gia ở trên núi như thế nào, không dám ở lại cùng những thứ này tạp chủng chém giết. Hôm nay Lý Phong Hoa chưa có thể cứu ngươi, mộ gia lương tâm bất an, nhưng ta cam đoan với ngươi, có chết cũng phải đem ngươi hải tử đưa đến trên núi. Nhưng mà trên đất thôn dân lại không có thể trở về lời nói, hắn khi nhìn đến hải tử bị nhân tiếp được lúc, cả người đã tắt thở, trước khi chết mặt mỉm cười, tựa hồ cũng không tiếc nuối. Hầu gia biết báo thù cho ta. Các ngươi những thứ này tạp đây là hắn sau cùng một câu, thanh âm quá nhỏ, chỉ có cái kia chém giết hắn dân liều mạng thủ lĩnh mới nghe rõ. Muốn báo thù hắn có bản lãnh đó sao? Này người giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay đại đao nhìn về phía không ngừng bỏ trốn thôn dân, trên mặt nổi lên một tia ngược sát khoái cảm, hát hát nói, nhìn ra ra từng bước đuổi kịp các ngươi giết, sau cùng lại lên sân đầu, chặt các ngươi kia cầu thí huyện nhỏ nam. Hắn tựa hồ là trời sinh biến thái, có cực mạnh khát máu dục vọng, lẻ lươi liếm liếm trên đao máu tươi. Đồng nhiên ngửa mặt lên trời rú lên, dẫn theo đại đao thẳng đến thôn dân đuổi theo. Ngay vào lúc này, đồng nhiên một thân ảnh lướt qua, Vương Lăng Vân cầm kiếm mà đến, bây giờ trên mặt hắn khoan thai tiêu sái sớm đã không thấy, đổi chi biến thành một bộ âm trầm độc ác, hắn lạnh lùng quét qua tử sĩ đầu lĩnh, thản nhiên nói, trước đừng giết, chính chủ nhân ở trên núi, cần tìm tới hắn cướp đoạt giống thóc bồi dưỡng chi địa phương, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Công tử yên tâm đi, chẳng qua một đám mối hợp, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vạn sự trước lo bại lại nghĩ thắng, Vương Lăng Vân nhàn nhạt một câu, đồng nhiên đối xử lạnh nhạt quét qua tử sĩ đầu lĩnh, giọng mang điềm nhiên nói, thế nào, hiện tại lời nói của ta ngươi cũng dám không nghe. Tử sĩ đầu lĩnh đánh cái run rẩy, ánh mắt rơi vào Vương Lăng Vân tích huyết trường kiếm thượng, hạ ý thức lui ra phía sau mấy bước. Đi thôi. Vương Lăng Vân cũng không thèm nhìn hắn, cầm trong tay trường kiếm đi chậm rãi. Phảng phất một đầu nhìn chằm chằm con mồi độc xà, không nhanh không chậm suýt đang chạy trốn bách tính sau lưng. Tiểu Hoang Sơn. Ngay tại thôn phía bắc, vào đêm giết người lúc, các tử sĩ còn có phóng hỏa đốt thôn. Làm thứ nhất đóa hỏa quang bay lên, ngoài thôn một chỗ khác trong rừng rậm đã có nhân giật mình. Đây là lý thế dân bách kỵ ti, người người đều là bách chiến lao binh, có thể nào trơ mắt nhìn lấy bách tính bị đổ hết lần này tới lần khác? Bách kỵ ti thủ lĩnh lại một tiếng thét ra lệnh, vạn sự lấy bệ hạ làm chủ, lại cưỡng chế lấy mọi người lặng yên ra lâm, chạy tiểu Hoàng Sơn leo lên mà đi. Bọn họ trọn vẹn hơn 1000 người, nếu là chịu ra tay viện trợ, Điền Gia Trang bách tính gần như không biết mất mạng mấy người. Đáng tiếc quân nhân lấy phục tùng là thiên chức, những bách chiến lao binh đó tuy nhiên giận tâm can đau nhức, nhưng lại không dám phản kháng thủ lĩnh mệnh lệnh. Bọn họ thai nghe lấy trong thôn tiếng hô giết rung trời, nghe dân chúng khóc thiên đập đất, nhân trên mặt người tràn ngập bi phẫn. Lại cứ cái kia thủ lĩnh vững tâm vô cùng, chỉ nói một câu, bệ hạ còn tại Tiểu Hoàng Sơn, nếu để cho những thứ này đám côn đồ trùng kích mà lên, kinh hại thánh giá chúng ta muôn lần chết không tử. Bách tính trắng qua heo dê. Chết mấy cái không có gì ghê gớm. Đại nhân rốt cục một cái chiến sĩ chịu đựng không nổi, kiềm chế giận dữ nói, ngươi không có cha mẹ vợ con sao? Nếu là thân nhân của ngươi bị tàn sát, ngươi còn có thể như vậy phải không? Chúng ta là sao không đi cứu nhân đó cũng đều là ta đại đường bách tính. Cái này chiến sĩ hiển nhiên là cái nhiệt huyết người, hắn tức giận thủ lĩnh lanh huyết, xưng hô ở giữa liền cái ngài chữ cũng không nói một cái. Bách kỵ ti thủ lĩnh liếc hắn một cái, chỉ là lạnh lùng một câu, nói, Lặng Yên leo núi, hộ vệ bệ hạ, chớ có bị đám kia dân liều mạng phát giác. Hắn lại hoàn toàn không thèm để ý cái kia cái chiến sĩ sở cầu. Hoàng đế vệ quân coi trọng nhất kỷ luật nghiêm minh, các chiến sĩ bày ra dạng này một cái lanh huyết thủ lĩnh, tuy nhiên người người lòng đầy căm phẫn, lại chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ so Đào Vong Bách tính sớm hơn xuất phát, lại kiêm nhân cường mã tráng leo núi như dẫm trên đất bằng, dân chúng mới chạy trốn đến chân núi lúc, Bách Kỵ Ti đã đi lên đỉnh núi. HTTP, chọe nụ ạt. Tôi vừa lúc gặp phải từ thổ bảo chạy vừa ra Hàn Dược. Hàn Dược sau lưng, Lý Thế Dân thân ảnh lập tức đi ra. Phần phật. Hơn nghìn người đội ngũ toàn bộ quỳ xuống, cái kia Bách Kỵ Ti thủ lĩnh cung kính nói, chúng thần hộ giá tới chậm, còn mời bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân mắt hiện hàn quang, lanh đạm nói, Lưu Trang Phong, chấm hỏi ngươi dưới núi chuyện gì thế nhưng là có mưu nghịch đột kích hoàng đế để ý nhất cái này, trên thực tế hắn đã chiến ý dặn dào. Bách Kỵ Ti thủ lĩnh Lưu Trang Phong nói, hồi bẩm bệ hạ, thần coi là dưới núi chi loạn cũng không phải là mưu nghịch, mà là một đám dân liều mạng tại đồ thôn, thần từng nghe đến trong bọn họ có nhân hét to giết Hàn Dược đoạt giống thóc, mục đích tựa hồ là hướng về Kính Dương Huyền Nam mà đến. Lý Thế Dân sắc mặt Lặng Yên buông lỏng. Hàn Dược chạy vội tới Lưu Trang Phong bên người, vội vàng hỏi, vậy bây giờ dưới núi thế nào, đám kia dân liều mạng có bao nhiêu người, bọn họ đồ sát nhiều ít bách tính? Lưu Trang Phong liếc hắn một cái, bĩu môi, cũng không đáp lời. Ta hỏi ngươi lời nói a, con mẹ nó ngươi người cầm a, Hàn Dược cơ hồ muốn bạo tẩu. Lưu Trang Phong nhẹ hừ một tiếng, Kính Dương Huyền Nam nói chuyện cẩn thận chút, bản thân quan viên trang bịa bà phẩm, tức quốc hầu. Ngụ ý đúng là ám chỉ Hàn Dược vô lễ, một cái huyện nhỏ nam cũng dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Bực này hành động chính là Lý Thế Dân đều cảm thấy không ổn, hoàng đế sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Lưu Trang Phong, ngươi là sao không muốn trả lời, chẳng lẽ thật cho Kính Dương Huyền Nam nói chính xác? Ngươi là người câm không được, nếu thật sự là như thế chấm bên người có dám không lưu loại người như ngươi. Lưu Trang Phong ngẩn ngơ, mắt thấy hoàng đế có chút tức giận, hắn một lòng leo lên phía trên, cũng không thể gây hoàng đế, vội vàng hướng Hàn Dược nói, đám kia đám côn đồ ước chừng 500 số lượng, nhân người tay cầm lợi nhận cũng chặt, trong bóng đêm cũng thấy không rõ giết bao nhiêu người, ước chừng có trên 100 cái đi. Trên 100 cái. Hàn Dược đau thương một tiếng, hắn gặp Lưu Trang Phong một mặt xem thường, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bi phẫn. Một thanh kéo lấy đối phương khải giáp lớn tiếng nói, các ngươi là sao không đi cứu nhân, các ngươi trọn vẹn hơn ngàn chiến sĩ, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy bách tính bị tàn sát, các ngươi lương tâm ở đâu? Ta chi chức trách, thủ hộ bệ hạ vậy. Lưu Trang Phong thiêu thiêu mi mau, hắn đang muốn nói câu kêu bách tính trắng qua heo dê, đồng nhiên thoáng nhìn Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, vội vàng sửa lời nói, chỉ có bảo đảm bệ hạ yên ổn, Bách Kỵ Ti mới có thể chiếu cố còn lại. Ta qua ngươi sao? Hàn Dược nổi giận mạnh mẽ đẩy hắn. Kết quả Lưu Trang Phong dưới chân mọc rễ ngang nhưng bất động, Hàn Dược chính mình lại bị chấn động lùi lại mấy bước. Tốt tốt tốt. Đây chính là Hoàng Triều Đại Quân. Hàn Dược đau thương cười một tiếng, hắn liếc mắt một cái Lý Thế Dân, nhìn nhìn lại Lưu Trang Phong, bên tai ẩn ẩn truyền đến dưới núi bách tính kêu khóc, tựa hồ càng xa xôi còn có một số nhân đắc ý tại nhe răng cười. Hắn lảo đảo mấy bước, đột nhiên hét lớn một tiếng, các ngươi cái này hơn ngàn chiến sĩ không có chút nào tính người, các ngươi phải bảo vệ bệ hạ, các ngươi muốn thăng quan phát tài. Các ngươi coi bách tính là làm không có gì. Lao tử không được, lao tử qua thủ hộ bách tính, lao tử qua cho bọn hắn báo thủ. Bách Kỵ Ti chiến sĩ bị hắn mắng trên mặt khô nóng, người người cúi đầu, Lưu Trang Phong lại xem thường, đáy lòng âm thầm cười nhạo, ngươi đi thủ hộ bách tính còn muốn cho bọn hắn báo thủ, thật sự là buồn cười, nho nhỏ một thiếu niên khẩu khí thật lớn, muốn tại trước mặt bệ hạ biểu hiện cũng không nên như thế không hợp thói thường đi. Hắn mắt thấy Hàn Dược quay người chạy, vậy mà không phải đi dưới núi phương hướng, mà chính là trực tiếp chạy vào phía sau thổ bảo bên trong, lập tức một trận đông 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 cuồng lên lầu bậc thang tiếng vang truyền đến. Lưu Trang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Thế Dân lại sắc mặt mãnh liệt biến, tâm lý thầm kêu một tiếng, không tốt, tiểu tử này phải vận dụng uy vũ đại tướng quân pháo. Chương 88, một pháo phát uy núi đá nước. Hàn Dược trong lòng vô hạn bi phẫn, hắn một đường lao nhanh lên lầu, bởi vì chạy quá mau, liên tục ngã xuống mấy lần, bàn tay đầu gối tốt nhiều chỗ đều đập rách ra. Nhưng mà hắn lại phảng phất không có cảm giác chút nào. Ngã thương chỗ đau đớn không tính là gì, tâm lý đâm nhói mới gọi toàn tâm. Là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Hắn một bên leo lầu, một bên thống khổ kêu to, nước mắt ngăn không được mãnh liệt mà ra. Từ khi xuyên Việt đường triều đến nay, hắn vốn cho là mình chỉ là cái khách qua đường, một mực ôm thái độ thờ ơ bờ bãi. Bách tính cùng thôn dân, hoàng đế hoặc tướng quân, lúc đầu thời điểm trong lòng hắn chỉ là một chuỗi tên. Hắn thường xuyên tự mình tê liệt, nói với chính mình đây chỉ là một trò chơi, là một trận xuyên Việt giả trò chơi, trong trò chơi nhân vật chỉ là một số nở tờ cờ, hắn căn bản không cần nỗ lực cảm tình. Nhưng là vì cái gì tim như thế đau đớn? Hắn biết mình sai. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, phảng phất có vô số dân chúng thì đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt của bọn hắn như thế quen thuộc, có hung hãn Điền Đại Thẩm, có trung hậu Điền Đại Thúc, có sợ hãi cùng khổ Điền Tiểu Hoa, cũng có nói năng ngọt sớt Điền Nhị Cẩu. Giờ khắc này, vô số tên thôn dân ở trong lòng hiện hiện, vô số dân chúng gương mặt ở trước mắt ảo tưởng sinh, bọn họ tựa hồ tại hướng về phía chính mình cười, lại tựa hồ đang gọi lấy cái gì. Hàn Dược chỉ cảm thấy trong lòng co lại đau, hắn nhúng tay muốn nắm những thứ này ảo ảnh, nhưng mà trong chốc lát lại đều không có tung tích. Không muốn chết, các ngươi chờ lấy ta, hắn quát to một tiếng. Hắn không biết tối nay có bao nhiêu bách tính bị mất mạng, nhưng hắn biết đây hết thảy đều là lỗi của hắn. Ta tại sao muốn trang bức là ta hại chết những người dân này? Hắn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, chỉ cảm thấy lồng ngực kiềm chế vạn phần, một loại không nói ra được kịch liệt đau nhức doanh nhét tại tâm, đột nhiên cuống họng miệng một trận phát canh. Một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra. Khắc 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 khắc. Hắn ảm đạm cười thảm, thoáng như cô hồn dã quỷ đang khóc, toàn thân đột nhiên bất lực, một chân té lăn trên đất. Hàn Dược a Hàn Dược, ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi dũng khí từ đâu tới học người ta bảy mưu tính kế? Hắn dùng sức cắn môi, nước mắt lại mãnh liệt không thể đình chỉ. Thổ bảo mái nhà đang ở trước mắt, hồng y đại pháo gần trong gang tấc, nhưng mà hắn lại cảm giác mình toàn thân bất lực, dưới chân vậy mà một bước cũng không bước ra qua. Hầu gia, ngài cái này là thế nào? Trong thang lầu đột nhiên vang lên một cái lo lắng thanh âm, lập tức bóng người lóe lên, có người thiếu niên bạch 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 chạy tới. Hắn đỡ lên Hàn Dược, trên mặt tất cả đều là lo lắng, đưa tay liền đi xoa Hàn Dược khỏe miệng máu tươi. Thiếu niên này chính là Vạn Niên huyện lệnh từng đánh giá khác có lai lịch cái kia, bởi vì không muốn bại lộ thân phận, Hàn Dược lượt cho hắn đặt tên gọi Hàn Thiếu, ngụ ý làm nhân muốn cười nhiều một chút, sinh hoạt mới có thể mở tâm. Thiếu niên Hàn Thiếu dùng sức vịn hắn, khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Hàn Dược lại chợt thấy hy vọng, trong cổ họng cơ hồ khàn khàn hô, nhanh, dìu ta đến pháo đài. Hàn Tiếu gật gật đầu, nàng dùng chính mình gầy yếu bả vai đứng vững Hàn Dược, từng bước một chuyển đến mái nhà. Hai tôn hồng y đại pháo, bị Lý Thế Dân võ đoán mệnh danh là Huy Vũ Đại Tướng Quân, giữ tợn trắng kiện, họng pháo ngăm đen, dưới ánh trăng hiện ra sâu kín ô quang. Nhất tôn hướng về phía xa xa vị thủy, nhất tôn lại hướng về phía chỗ gần điển gia trang. Chuyển của tui nét. Hàn Dược dưới chân lảo đảo, cả người bay bổ nhào qua, hai tay một chút chống tại thân pháo lên. Bởi vì quá mức dùng lực, bàn tay bị pháo trên người hoa văn cọ sát một lớp da. Nhưng mà hắn không chút nào cảm giác không đến đau đớn, chỉ là lo lắng hướng về phía Hàn Tiếu kêu to nói, nhanh, đại pháo dễ cây có cái dùng tay tiểu bánh xe, ta giáo qua ngươi làm sao sử dụng, giúp ta điều chỉnh họng pháo, nhanh, nhanh. A thanh âm khẳng rộng, cơ hồ là gào thét lấy hô lên. Hàn Tiếu cũng biết sự tình khẩn cấp, mấy bước lẻn đến pháo đài dễ cây. Hai tay dùng sức lay động đại pháo điều giáo bánh xe có cánh quạt. Giảm xuống họng pháo, dưới núi 10 độ, nghiêng. Được rồi hầu ra. Họng pháo không đúng, xuống lần nữa điều 5 độ. Hàn Dược xong nước mắt mơ hồ, hắn dùng sức lau một chút, vừa rồi thổ huyết thương thân đầu nào tròn váng, nhưng mà hắn lại kiên trì vịn pháo đài, tiếp tục nhón chân lên xác định phương hướng. Xuống lần nữa điều 5 độ. Hàn Tiếu lặp lại một câu. Nàng lớn nhất mấy ngày gần đây một mực theo Hàn Dược học tập đại pháo phương pháp sử dụng. Đại pháo điều giáo bánh xe có cánh quạt tại trong tay nàng khống chế tự nhiên, ngăm đen họng pháo chậm rãi đè thấp đi xuống. Rất nhanh, khóa chặt dưới núi. Cây châm lửa đâu? Hàn Dược chính muốn bốc cháy đại pháo kiếp nổ, chợt phát hiện chính mình lại không có dẫn đầu hỏa chi vật, hắn móc lượt toàn thân không thấy phát hiện, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ngửa mặt lên trời một tiếng cười thảm. Trời vong ta. Hồng ý đại pháo dù sao không phải loại kia pháo tự hành, cần chút đốt kiếp nổ mới có thể phát huy. Hết lần này tới lần khác cái này thứ trọng yếu nhất hắn lại không có. Hầu ra đừng hoảng hốt, ta có. Hàn Tiếu quả thực là đồ dễ mọn, nàng tay nhỏ tại chỗ ngực sờ mó, thật xuất ra một cái cây châm lửa. Chỉ gặp nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng nói, bởi vì sợ ban đêm đói, vẫn cất thứ này, chuẩn bị khoai lang nướng ăn. Hàn Tiếu, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, Hàn Dược lúc này chỗ nào lo lắng Hàn Tiếu vì sao lại tùy thân đem cây châm lửa. Hắn một tay vịn đại pháo, một bên lo lắng nói, nhanh lên, nhóm lửa kiếp nổ, bắn pháo cho ta, nạ pháo. Thanh âm hắn khàn khàn gào thét, sắc mặt đều thay đổi có chút dữ tợn, Hàn Tiếu bị hắn bộ dáng này giật mình, run rẩy mở ra cây châm lửa mãnh liệt thổi mấy lần, điểm điểm hỏa tinh nhất thời xuất hiện. Hầu ra, vậy ta thật là điểm. Điểm Hàn Dược thanh âm phát lạnh, ánh mắt của hắn nhìn qua dưới núi, hung ác nói, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử muốn nổ chết ngươi. Nổ chết ngươi. Ngươi chữ còn chưa nói xong, Hàn Tiếu bên kia đã nhóm lửa kiếp nổ, thứ này thiêu đốt nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đốt đến phần đáy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, trong bóng đêm chỉ gặp một đoàn lóa mắt quang cầu phun ra mà ra, phảng phất cự long gào thét, lại như cửu thiên lôi đỉnh, quang cầu phi tốc như điện, trong chốc lát ở trong trời đêm hình thành một dòng sông ánh sáng. Hồng Y đại pháo sức giật quá mạnh, cái này một pháo phát ra thời điểm thân pháo đột nhiên rung mạnh, Hàn Dược bởi vì tay vịn trên đó, cả người đều bị khí lãng đề thi bay lên, vãi ra khoảng chừng 3 bước xa, hung hăng ngã ngã xuống trên mặt đất. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, không lo được ngã thương, lảo đảo đứng lên, nửa quy nhìn về phía dưới núi, hét lớn, nổ, 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 cho lão tử nổ a. Giữa sườn núi chỗ, vô số dân chúng kêu khóc chạy, ám nhị Lý Phong Hoa một tay nhấc lấy đại đao, một tay ôm cái tiểu hải tử, hắn máu me khắp người phụ trách đoàn hậu, trên đường đi giết 7-8 cái dân liều mạng, đại giới cũng là bụng bị một thanh lợi kiếm mở ra thật dài lỗ hổng, trên lưng cũng bị chặt trọn vẹn 3 đao. Vương Lăng Vân chậm rãi mà đi, hắn một tay xách ngược trường kiếm, mỗi một bước đều đi không nhanh không chậm, phảng phất hôm nay hắn không phải tại giết người, mà là tại leo núi ngắm cảnh. Hàn Dược, ngươi thấy sao chọc ta Vương Lăng Vân, những thôn dân này cũng là ngươi chờ chút. Tấm gương ánh mắt của hắn hiện ra âm độc, xa xa nhìn về phía đỉnh núi, tựa hồ đã trông thấy Hàn Dược quỳ gối chính mình dưới chân cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Những dân liều mạng đó tử sĩ cũng không có hắn phần này trầm tĩnh, những người này vốn là khát máu ác ôn, tối nay đổ sắt bách tính sớm đã phát cuồng, chu lên ở phía trước không ngừng truy đuổi, leo núi trên đường lại có mười mấy cái bách tính bị chặt chết. Nếu không có Lý Phong Hoa liều chết đoạn hậu, chỉ sợ tử vong nhân số còn muốn càng nhiều. Nhất là cái kia người thủ lĩnh, tay hắn nắm một thanh cùng loại thanh Long Hiển Nguyệt đao trường binh khí, cùng thiếu truy đuổi chém giết, Lý Phong Hoa trên lưng cái kia 3 đao chính là hắn thình lình chặt. Này người trời sinh là cái lãnh huyết ác ôn, sử dụng binh khí lại chiếm tiện nghi, hắn một mực suýt lấy Lý Phong Hoa truy sát, nhìn thấy cơ hội liền xuất thủ một đao, Lý Phong Hoa vì bảo vệ bách tính không dám ham chiến, mấy lần kém chút mất mạng tay hắn. Hai người truy truy trốn chạy trốn tới giữa sườn núi, Lý Phong Hoa dù sao thụ thương đổ máu, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, cái kia tử sĩ đầu lĩnh đại hỉ cùng thiếu, gọi to, ám nhị, ngươi tên phản đồ này, tối nay lão tử muốn mạng của ngươi. Hắn vung vẩy đại đao, đang muốn xông lên chém người, đột nhiên nghe được đỉnh núi một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền gặp một đạo hỏa quang trùng thiên, thẳng tắp hướng về hắn bay tới. Thứ quỷ gì? Tử sĩ đầu lĩnh có chút sững sờ, Lý Phong Hoa lại mắt sáng lên, ôm tiểu hài tử nằm ngã xuống đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hỏa quang phi tốc như điện chớp mắt liền đến trước mặt, cái này chết sĩ đầu lĩnh không biết lợi hại, vậy mà ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, đến được tốt, nhìn lao tử tiếp ngươi ám khí. Hắn ra sức cầm đao, hướng về phía chạy nhanh đến hỏa quang chính là một bổ. Lần này, coi như ngu xuẩn. Hồng Y đại pháo vốn chỉ là thực tâm đạn, nhưng là Hàn Dược lại ghét bỏ không đủ hăng hái, hắn chuyên môn đối với đạn pháo tiến hành gia công, chẳng những đem thực tâm đạn đổi thành lựu đạn, mà lại bên trong còn có lớp đầy chỉnh một chút 5kg cao bạo thuốc nổ. Loại này đạn pháo va chạm liền nổ, lực sát thương đủ để quét ngang một tòa lầu nhỏ, tránh né còn đến không kịp đâu, tử sĩ đầu lĩnh dám cầm đao đi đánh. Bên cạnh hắn còn có đi theo trên 100 cái tử sĩ, người người mở miệng gọi tốt, một người khen, lao đại chiêu này lợi hại, đại đao tiếp ám khí. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên, khí lãng dâng trào, cái kia tử sĩ tán dương còn chưa có nói xong, mãnh liệt gặp đoàn hỏa quang nổ tung, hắn há hốc mồm muốn kêu to, trong nháy mắt lại bị một cỗ cự lực nện lên. Cái này đạn pháo điểm rơi quả thực hoàn mỹ, dân liều mạng thủ lĩnh lại làm một tay chết tử tế, kết quả đạn pháo trực tiếp ở chính giữa nổ tung, núi đá băng liệt, huyết nhục đầy trời. Trong lúc nhất thời càng đem toàn bộ đường lên núi đều cho ngăn chặn. Chương 89, tái phát một pháo nổ Lăng Vân. Nhìn chung dòng sông lịch sử, Minh Thanh chiến trường mới đại lượng vận dụng vũ khí nóng, Tống Nguyên thời đại lại chỉ là linh tinh sử dụng, lại hướng lên tùy đường thời đại đừng nói vũ khí nóng, liền cái pháo cối đều không phát minh. Dân chúng quá niên quá tiết muốn nghe cái tiếng vang, đến hướng trong đống lửa ném trúc tử đốt, lấy tên đẹp pháo cối. Dây pháo còn không. Húng chi Hồng Y đại pháo cái đồ chơi này tại đại đường mới bắt đầu quả thực là vượt thời đại sát khí. Một pháo phát mà thiên địa động, ầm vang nổ mà núi đá sụp rổ, lại thêm sử dụng chính là lựu đạn, đạn tâm bổ sung 5kg cao bạo thuốc nổ. Điểm rơi hoàn mỹ, uy lực kinh người, hết lần này tới lần khác Vương Lăng Vân bọn này dân liều mạng thủ hạ không biết sống chết, vậy mà đứng đấy chờ đợi nổ tung, chỉ một thoáng bị quét ngang ở ra giám. Trọn vẹn 150 còn lại miệng bị tạc cái xác không hồn. Có khác hơn 50 người siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, lớn tiếng rên rỉ, thống khổ chu lên, bọn họ đều là bị mảnh đạn chảy thương, hoặc là bị xung kích sóng chấn vỡ màng nhĩ thẳng xui xẻo. Thậm chí có mấy cái thằng xui xẻo vẫn là điền ra trang bách tính. Hồng Y đại pháo dù sao không phải chính xác chỉ đạo, có thể đánh chúng truy kích dân liều mạng mà không phải tại bách tính trong đám nổ tung, đã là cảm ơn trời đất sự tình, trong đó không thiếu vận khí cho phép nguyên nhân. Vương Lăng Vân lạnh lẽo một trương mặt như ngọc mặt, hắn toàn thân tản ra tùm sát khí, một đôi mắt giống như độc xà, trong bóng đêm hiện bắn âm độc ánh sáng. Hàn Dược, cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Ánh mắt của hắn giữa giống như nhóm lửa địa ngục chi hỏa, cháy hương hực, nhìn về phía đỉnh núi. Khó trách ngươi biết đem đến Tiểu Sơn ở lại, khó trách ngươi dám bồi dưỡng ra khoai lang tiết lộ phong thanh, nguyên lai trong tay ngươi nắm giữ sát khí, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi bố trí cục diện. Trong lòng của hắn hận ý như lửa, cơ hồ muốn đem thân thể đốt cháy, lẩm bẩm nói, buồn cười ta Vương Lăng Vân tính toán không bỏ sót, vậy mà lại hai lần thua ngươi cái này nông hộ xuất thân tiểu nhi, ta không phục. Hắn nhìn qua một chỗ sát chết, bên cạnh còn có mười mấy cái dây rùa rên rỉ người bị thương, rốt cục chịu đựng không nổi mãnh liệt lửa giận, đột nhiên huy kiếm đâm một cái, ngửa mặt lên trời hận kêu lên, Hàn Dược cẩu tặc, ta tối nay tất sát ngươi. Chanh chanh. Lợi kiếm trường âm, đem trước người một gốc cổ tùng chặn ngang chém đứt, tùng thụ phần phật té xuống đất, đem đạn pháo nổ đoạn đường núi dựng thành cầu. Hắn xách ngược trường kiếm, thả người nhảy lên cành cây làm, mượn cành tùng phản lực nhảy lên một cái, lập tức hướng về đỉnh núi chạy như bay. Thân như lưu tinh, sát ý văng khắp nơi, không giết Hàn Dược trong lòng của hắn khó bình. Có thể nào không hận? Hắn khổ tâm phát triển 7-8 năm mới góp nhặt 500 tử sĩ, vì không bị gia tộc phát hiện, hắn mỗi mời chào một người đều cẩn thận. Thanh danh xa gần Lăng Vân công tử sinh hoạt như là tiểu tặc, bên ngoài tiêu sái xuất trần, vụ trộm nơm nớp lo sợ, loại kia ẩn nhẫn biệt khuất nỗi khổ có ai có thể biết. Nguyên bản có thể mượn cái này một thế lực bay lên, lại bị Hàn Dược một chút phá hủy hơn phân nửa. Muốn lần nữa trọng kiến đội ngũ, ít nhất cũng phải 5 năm, nhưng mà nhân sinh lại có mấy cái 4-5 năm Mạc Bắc đột quyết dục dịch, tùy thời có xuôi Nam Trung Nguyên khả năng, đến lúc đó thiên hạ nếu thật náo động, hắn lấy cái gì đi cùng nhân tranh hùng. Hàn Dược cái này một pháo, trên thực tế phá hủy tất cả hy vọng của hắn. Giống hắn dạng này nhân vật kiêu hùng, có thể chịu nhục, cũng có thể tùy thời mà phát, bọn họ cái gì biệt khuất đều có thể đè xuống, duy chỉ có thụ không mơ ước tiêu tan. Hàn Dược, ta tất sát ngươi, a a a a, hung ác sát ta. Hắn rút kiếm chạy vội, trong miệng không ngừng phát ra cuồng khiếu, hoàn toàn không nhìn thấy ngày bình thường loại kia tiêu sái khoan thai. Hắn mặt mang dữ tợn, tóc hai bù xù, hận ý sáng tỏ giống như lệ quỷ. Ban đêm trên núi yên tĩnh dị thường, hắn một tiếng này thê lương chói tai, Tiểu Sơn vốn là không cao, dưới chân hắn tốc độ lại rất nhanh, cả người cơ hồ là theo thanh âm bay thẳng đỉnh núi. Hàn Dược nửa quỳ tại thổ bảo trên hướng nhìn ra xa, chỉ gặp một bóng người chạy như bay leo núi, bầu trời một vầng minh nguyệt, chiếu lên Vương Lăng Vân sắc mặt trắng bệnh, quỷ dị nhất chính là hắn thai trái cùng trên cổ tất cả đều là máu tươi, toàn bộ cổ áo vai trái đều bị nhuộm đỏ. Nguyên lai vừa rồi cái kia một pháo bom nổ vang thời điểm, Vương Lăng Vân cũng không có trốn được phạm vi. Hắn tuy nhiên võ nghệ siêu quần, nhưng là mảnh đạn phi tốc hạng gì tấn mãnh, gào thét mảnh đạn chẳng những cắt đứt hắn buộc tóc dây lụa, hơn nữa còn cắt đứt hắn nửa cái lỗ thai. Hắn hận ý muốn điên, căn bản không để ý lỗ thai đau đớn, toàn tâm toàn ý chỉ muốn giết Hàn Dược. Đỉnh núi tuy có hơn ngàn bách kỵ ti, nhưng những người này đều là sa trường tinh anh, có rất ít người thần có khinh công, đồng thời hộ vệ hoàng đế mới là trọng yếu nhất, không có người trước sẽ đi bận tâm Hàn Dược. Vương Lăng Vân leo núi mà lên, nhất nhãn liền nhìn thấy Lý Thế Dân bị bách kỵ ti hộ vệ trong đó, sắc mặt hắn thảm biến, gượng cười nói, nguyên lai bệ hạ cũng ở chỗ này, Thái Nguyên Thế Gia Vương Lăng Vân chào. Lý Thế Dân nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, đồ ta bách tính, đêm khuya tập quân, Thái Nguyên Vương thị tuyển tốt người kế nhiệm, cũng dám làm loạn thần tặc tử, rất tốt một đỉnh mưu nghịch chuột mũ trực tiếp cài lên tới. Vương Lăng Vân cười thảm một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra hoàng đế vậy mà lại tại đỉnh núi, trong lòng biết mình đã thất bại thảm hại. Tối nay chi hành đồ thôn giết người, chuyện thế này bị hoàng đế biết được, coi như hắn có thể bằng vào võ nghệ toàn thân trở ra, chỉ sợ sau đó vương gia là rốt cuộc không thể quay về. Đường đường Thái Nguyên Vương thị Lăng Vân công tử, từ hôm nay sau đó lại muốn làm cái đảo vong chi đồ, thân phân địa vị chênh lệch chi cách xa, mặc cho ai cũng không chịu nổi. Đây hết thảy đều là Hàn Dược tạo thành. Hắn ánh mắt âm lãnh quét qua đỉnh núi, lập tức liền phát hiện nửa quỳ tại thổ bảo trên Hàn Dược, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười dài, đột nhiên hít sâu một hơi. Cựu nhân đang ở trước mắt, hắn phẫn hận trong lòng lại khó kiềm chế, lợi kiếm trong tay nhất chỉ Hàn Dược, hét lớn, lưu manh tiểu nhi, có dám xuống tới đánh với ta một trận. Hắn hận ý muốn điên, toàn thân sát ý bừng bừng, lại có bay lên thổ bảo xúc động. Bách kỵ ti chiến sĩ cẩn thận bảo vệ Lý Thế Dân, mắt thấy hoàng đế chưa từng mở miệng muốn đem người này cầm xuống, đỉnh núi tuy nhiên có hơn ngàn chiến sĩ, nhưng lại không người xuất thủ ngăn cản. Hàn Dược trả lời chậm rãi từ bảo đỉnh vang lên, thanh âm đồng dạng bao hàm phẫn nộ. Ngựa khí nhưng vẫn là vô sỉ như vậy, tốt. Đều nói Thái Nguyên Vương thị công tử tài hoa quan thiên hạ, chưa từng nghĩ lại còn là cái võ nghệ tuyệt luân cao thủ, văn võ song toàn, khiến người ta kính nể. Có thể cùng nhân vật như ngươi nhất chiến, Hàn Dược có chết không tiếc vậy. Vương công tử ngươi lại đứng vững, ta cái này xuống tới chiếu cố ngươi.
Tốt,
ta chờ ngươi. Vương Lăng Vân cầm trong tay lợi kiếm, hắn cũng không phải không nghĩ trực tiếp xông lên đi giết Hàn Dược, mà chính là cố kỵ trên đỉnh núi trăm ngàn cơ ti, nhất là Lý Thế Dân bên người còn có vây quanh mấy cái người bị thiến, cái kia có thể là cao thủ chân chính. Ngươi chờ a, ta tìm một thanh am hiểu vũ khí, cái này xuống tới. Hàn Dược thanh âm tiếp tục truyền đến, lần này liền phẫn nộ chi ý cũng cho biến mất, tựa hồ hắn thật sự là đang điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị xuống lầu cùng Vương Lăng Vân nhất chiến. Chỉ là bảo đỉnh lại vang lên chiếp chiếp nhẹ vang lên. Lý Thế Dân sắc mặt đột nhiên biến đổi, dưới chân hắn đang lặng lẽ lui lại. Đại nội cao thủ nhóm cũng đột nhiên sợ hãi. Còn có cái kia bách kỵ ti thủ lĩnh Lưu Trang Phong, còn có cái kia hơn ngàn tinh anh chiến sĩ, tất cả mọi người cơ hồ tại đồng thời làm ra một động tác. Nam xuống, ôm đầu. Đều nhịp, giống như huấn luyện. Vương Lăng Vân đấy lòng đột nhiên phát lên một cái không tốt suy nghĩ. Hai nghe Lý Thế Dân nổi giận kêu to, xú tiểu tử, chấm thì dưới lầu, ngươi cũng dám nã pháo. Hoàng đế lời còn chưa dứt, bảo đỉnh ầm ầm nổ vang, lại gặp một ánh lửa phun ra, trực tiếp đánh phía Vương Lăng Vân. Hai nghe Hàn Dược thanh âm điên cuồng kêu to, bệ hạ yên tâm, lần này chỉ là thực tâm đạn, uy lực có thể nổ chết một cái xuất sinh, nhưng lại không đả thương được vô tội, ha ha ha, Vương Lăng Vân ngươi cái này tạp chủng, cho lão tử đi chết đi. Chương 90, Hoàng đế nổi giận, Trường Tôn cầu khẩn. Một pháo phát mà thiên địa động, đạn pháo ruột đặc không thể nổ tung, nhưng là cái kia to lớn quán tính hạng gì uy mãnh, Vương Lăng Vân chỉ tới kịp rút kiếm ở trước ngực ngăn lại chặn lại, cả người liền bị đạn pháo đập bay lên. Tất cả mọi người trông thấy bộ ngực hắn sụp đổ, có thanh thúy tiếng xương nứt phát ra, đã từng danh mãn Trường An Lăng Vân công tử, cứ như vậy bị đạn pháo trực tiếp đánh xuống đỉnh núi. Nổ tốt. A ha ha ha, mọi người chỉ nghe được thổ bảo trên đỉnh vang lên điên cuồng cười to, trong tiếng cười, tựa hồ còn có thể nghe được Hàn Dược tại tán dương một cái thuộc hạ, Hàn Tiếu tiểu quỷ, ngươi cái này một pháo ngắm vô cùng chính xác, hầu ra rất ưa thích. Có thưởng có thưởng a. Lý Thế Dân âm mặt từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát: Xú tiểu tử, ngươi cho chấm lăn xuống tới. Bảo đỉnh tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hai nghe Hàn Dược ngượng ngùng nói nhỏ, thận trọng nói, bệ hạ, ta bỗng nhiên chân đau, không rời nổi bước chân. Ngươi không chịu xuống tới đúng không, cái kia chấm tự thân lên qua. Lý Thế Dân giận quát một tiếng, bỗng nhiên từ hộ vệ bên người bên hông bang lang lang rút ra một thanh trường kiếm, mặt âm trầm tiến thổ bảo. Đường đường hoàng đế bệ hạ, vừa rồi lại ôm đầu ngã nhào xuống đất thượng, chẳng những làm mặt mày xám xịt đầy người chật vật. Mà lại việc này còn tưởng là lấy một đám thuộc hạ trước mặt, như thế mất mặt sự tình có thể nào không cho hắn nổi giận. Nhất là để tâm hắn lạnh chính là, nếu là Hàn Dược trong lòng còn có sát cơ đem họng pháo hơi chết đi, vừa rồi đạn pháo nổ nhưng chính là hắn. Mới vừa vào thổ bảo, cửa bỗng nhiên bóng người lóe lên, lại là Trường Tôn vội vội vàng vàng chạy tới, một phát bắt được Lý Thế Dân cánh tay, cầu khẩn nói, vậy hạ ngài muốn làm gì, cái đứa bé kia chỉ là vô tâm. Từ xưa hoàng đế đang nghi, vì nhân gian đến quyền. Cha con ở giữa còn có thể cốt nhục tương tàn, Hàn Dược ngay trước mặt Lý Thế Dân nã pháo, thật sự là phạm thiên đại kỵ huy. Loại sự tình này hắn một cái người đời sau không quá lưu ý, nhưng là Trưởng Tôn Hoàng hậu lâu dài thân ở thâm cung, làm sao không minh bạch Lý Thế Dân là sao nổi giận. Mất mặt chỉ là tiếp theo, hoàng đế sợ nhất là có người ám sát. Quan âm tỷ người tránh ra. Lý Thế Dân bình tĩnh khuôn mặt, lạnh giọng nói, tiểu tử thúi này càng ngày càng không có quý củ, cũng dám ngay trước chấm nã pháo, nếu là hắn có ý khác. Hiện tại chấm sớm đã cái xác không hồn. Bệ hạ sẽ không, thần thiếp cam đoan sẽ không, cái đứa bé kia chỉ là vô ý, hắn từ nhỏ đau khổ, sinh hoạt tại bùn nhão đồng dạng thôn xóm, thiếu người dạy bảo, không hiểu sành đời nhân tình, việc này chẳng trách hắn a bệ hạ. Hừ. Lý Thế Dân trùng điệp hừ một tiếng, Trường Tôn đau khổ cầu khẩn, để sắc mặt hắn hơi có chút hòa hoãn, chẳng qua vẫn nói, việc này ngươi không được nhúng tay. Tiểu tử thúi này càng ngày càng không tưởng nổi, chấm có thể dễ dàng tha thứ hắn lau cá. Chấm có thể dễ dàng tha thứ hắn vô lễ, nhưng là nên có quy củ nhất định phải có, nếu không chấm thiên uy ở đâu. Bệ hạ, ngài vẫn là muốn Trường Tôn ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trường kiếm trong tay, trong mắt phượng tất cả đều là nước mắt, giọng nói của nàng nghẹn ngào, rốt cục khóc thút thít, một chân ngồi dưới đất, đau thương nói, dược nhi hắn thật không phải có chủ tâm, bệ hạ ngươi thì nhìn hắn từ nhỏ cơ khổ, cuốn hắn một lần đi. Lý Thế Dân thật dài thở dài, âm mặt không đáp lời. Trường Tôn một mặt đau thương. Ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là số mệnh, 16 năm chưa từng gặp nhau chính là vĩnh biệt, nếu thật sự là như thế, thần thiếp tình nguyện chưa bao giờ thấy qua đứa bé này. Bang lang lang, trường kiếm rơi xuống lòng đất. Trường Tôn Hoàng hậu đau khổ cầu khẩn, Lý Thế Dân rốt cục vẫn là hung ác không xuống tâm, hắn nhúng tay đỡ dậy Trường Tôn, có chút bất mãn khẽ nói, ngươi như thế yêu chiều, một ngày nào đó biết hại hắn. Sẽ không. Trường Tôn dùng sức lắc đầu, nói, thần thiếp đáp ứng bệ hạ, vĩnh viễn không đem thân phận của hắn vạch trần. Chúng ta lại phong hắn một cái tán tước, để hắn rời đi xa xa triều đình, cả đời này hắn chỉ làm cái ông nhà giàu, mặc cho ai cũng sẽ không sử dụng thân phận của hắn đến nhiễu buồn bực ngài. Chỉ có thể như thế. Lý Thế Dân chậm rãi thở dài, hắn nhìn một chút Trường Tôn, bất đắc dĩ nói, quan âm tỷ, chấm thua thiệt ngươi à, tối nay nếu là đổi người bên ngoài, ngâm nga. Trường Tôn chậm rãi lắc đầu, ôm Lý Thế Dân cánh tay ôn nhu nói, bệ hạ cắt chớ nói gì thiếu cùng không nợ, nếu thật muốn tính toán ra, đây cũng là hai vợ chồng ta đời trước thiếu hắn nợ. Đời này hắn chuyên môn thác sinh chuyển thế mà đến, hướng chúng ta lấy phải trả. Hừ, như là người khác dám như thế, chấm tất yếu diệt hắn cửu tộc. Lý Thế Dân trùng điệp phát ra một tiếng giọng mũi, viện Trường Tôn thân thể mềm mại, thản nhiên nói, chờ một chút ngươi không cần nói, chấm tuy nhiên tha thứ tiểu tử thúi này, nhưng là vẫn phải đe dọa một phen, miễn cho hắn giống không biết lợi hại, ngày sau lại xông ra tai họa. Thần thiếp cam đoan bất luận nói, coi như ngài đá hắn cái mông, thần thiếp cũng sẽ không đau lòng vì. Lý Thế Dân hắc một tiếng, nói, đá hắn cái mông ngươi bỏ được sao lần trước tại đại lý tự hậu viện, chấm chỉ bất quá nhẹ nhàng đá mấy cước, hồi cung lại bị ngươi cở trách nửa tháng. Hoàng đế giọng nói nhẹ nhàng lên, Trường Tôn lặng yên buông lỏng một hơi, mặt giãn ra cười nói, lần này sẽ không, ngài muốn làm sao đá hắn đều được. Cùng tiến lên đi thôi. Lý Thế Dân mỉm cười, ý vị thâm trường nói, đoán chừng tiểu tử này hiện tại chính vắt óc tìm nhiều kê tại nắm lấy từ ngữ, chấm ngược lại muốn xem hắn biết nói thế nào. Bảo đỉnh, hồng y đại pháo bên cạnh. Song đời Hàn Dược quẹ lấy chân vừa đi vừa về tán loạn, hắn tuy nhiên không phải đường triều nhân. Nhưng ở đời sau cũng nhìn qua không ít cung đấu phim điện ảnh và truyền hình, ngay trước hoàng đế nã pháo việc này cố nhiên thoải mái, nhưng là tiếp xuống bao tốt như thế nào gánh chịu. Hắn cũng không phải ngu ngốc, cũng biết mình phạm thiên đại kỵ hủy, chỉ vì vừa rồi bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, tập trung tinh thần chỉ muốn nổ chết Vương Lăng Vân, cho nên mới làm ra bực này chuyện hồ đồ. Ngay trước hoàng đế nã pháo, mà lại đạn pháo điểm rơi khoảng cách hoàng đế không xa. Việc này ngẫm lại liền có thể kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. A Lý Thế Dân lại thế nào thiên cổ danh quân, đoán chừng lúc này cũng tức điên. Làm sao bây giờ lần này chỉ sợ không phải đá cái mông thì có thể giải quyết. Lý Thế Dân à, thiên cổ ngoan nhân à, có thể hay không sách đao chặt ta nói không sợ là giả, hắn là Lưu Manh, cũng không phải Lưu Hồ Lan, còn có làm không được anh dũng bất khuất. Hầu ra, ngài là đang lo lắng hoàng đế nổi giận sao? Hàn Tiếu bỗng nhiên đi tới, ánh mắt chớp động, có chút dị sắc. Đúng vậy a, ta ngay trước hắn nã pháo, đây chính là có thể mất đầu đại tội. Hàn Tiếu ánh mắt chớp động, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, không bằng giao cho ta như thế nào, liền nói là ta tự chủ trương, theo ngài không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần phủi sạch quan hệ, hoàng đế nhiều nhất thì trách phạt ngài một hồi. Dẹp đi đi. Hàn Dược đầu lắc như trống bỏi, hậm hực nói, ngươi một cái nữ giả nam trang tiểu nữ hài, có tư cách gì đỉnh loại này đại tội hoàng đế có thể tin sao? Coi như hắn có thể tin. Hầu ra ta tuy nhiên không phải đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhưng cũng không làm được loại này cầm nữ nhân gánh trách nhiệm sự tình, buồn nôn đều có thể đem ta buồn nôn chết. Nếu như ngài không nguyện ý bắt ta đỉnh, vậy cũng chỉ có thể đổi cái biện pháp. Hàn Tiếu nhẹ nhàng thở dài, nàng nghe được Hàn Dược không nguyện ý lấy chính mình gánh tội thay, chẳng biết tại sao đặc biệt vui vẻ, mắt nhỏ lóe ra trí tuệ quan mang, nói tiếp, từ xưa hoàng đế minh quân, ai cũng tham luyến quyền uy, tùy dạng đế tam trinh cao ly, đương triều bệ hạ cũng ẩn có mở rộng đất đai biên giới hùng tâm. Nếu là hầu gia ngài có thể ở trên đây làm văn chương, chỉ cần công lớn hơn tội, tối nay chịu tội liền có thể ngăn cản. Hàn Dược ngốc ngẩn ngơ, nhịn không được nói, chỉ giáo cho. Hồng Y đại pháo A Hàn cười hì hì cười một tiếng, ngón tay nhỏ lấy bên người đại pháo, thâm ý sâu sắc nói, ngài sẽ không thật sự cho rằng hoàng đế cải trang tới đây cũng là muốn leo núi tìm cảnh đi, người ta mục đích là cái này đây. Nàng tiểu nói này, Hàn Dược minh bạch. Hồng Y đại pháo, chiến tranh sắc khí, thứ này nếu như chắp tay hiến cho Lý Thế Dân, quả thật có thể ngăn trở nhất hai. Kha 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 kha, Hàn Tiếu tiểu nha đầu, ngươi rất không tệ mà. Tới tới, để hầu gia hảo hảo kiểm tra căn cốt, nhìn xem ngươi là sao sinh như thế tinh linh trang bức phạm một khi mất đi sợ hãi, nhất thời liền thói cũ nảy mầm, nhịn không được liền bắt đầu đùa giỡn với người ta tiểu nữ hài. Hàn Tiếu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ. Đúng lúc này, hai nghe đầu bậc thang cước bộ một vang, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn thân ảnh rốt cục lên. Hàn Dược cổ co rụt lại, vội vàng tích tụ ra mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, vội vã nghênh đón. Bệ hạ thiên uy, tiểu tử tự biết có tội, nguyện hiến uy vũ đại tướng quân pháo cùng triều đình, chúc bệ hạ lấy chi hoành tạo thiên hạ, mở rộng đất đai biên giới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cái gì từ trước không cân nhắc, đem trước mắt cửa khẩu hồ lộng qua lại nói. Hàn Tiếu ở phía sau xa xa nhìn qua, một đôi long lanh mắt to không ngừng quan sát đến Lý Thế Dân sắc mặt, sợ nàng ra cái chủ ý này vô hiệu. Đáng tiếc hai cái tiểu gia hỏa trầm tư suy nghĩ đối sách thuần túy uổng công, người ta Lý Thế Dân sớm bị Trường Tôn cho khuyên nhủ, coi như không cho đại pháo cũng có thể trốn qua một kiếp. Tin tức không ngang nhau, có đôi khi thật sự là hại chết nhân A. Nếu như không sai, Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười ha ha, hướng về phía Trường Tôn nói, vô cấu ngươi thấy không, tiểu tử này láo cá vô cùng, chấm liền biết hắn sẽ nghĩ biện pháp tự cứu. Đột nhiên thu hoạch xa trường lợi khí, Lý Thế Dân bực này hùng tâm đế vương há có thể không vui, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đã nói xong đe dọa Hàn Dược đều quên. Dạng này cũng tốt. Trường Tôn lặng lẽ thư một hơi, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục kết thúc. Chẳng qua sau một khắc, Hoàng hậu lại trực tiếp đi đến Hàn Dược bên người, một thanh nắm chặt ra hỏa này lỗ thai, hung hăng chính là vặn một vòng. Tiểu hầu trẻ con cơ hội hồ nháo, lại không hảo hảo giáo huấn ngươi chỉ sợ muốn lật trời, lần này nhìn bản cung làm sao thu thập ngươi. Chương 91, Vương Lăng Vân không có chết. Trường Tôn xuất thủ, giống như thư hổ xuống núi, coi là thật bưu hãn vô cùng. Đừng nhìn nàng tính cách ôn nhu trang nhã, nhưng là làm hoàng hậu nào có một cái dễ sống chung nhân vật, thật muốn không có có chút tài năng như thế nào trấn áp hậu cung. Cái này một trận đánh cho tê người A, thật sự là một hồi tốt gọn. Lao Trang bức phạm nước mắt rưng rưng, đáng thương ngửa mặt lên trời thở dài, sách lịch sử đều mẹ hắn gạt người, còn ghi lại nhân từ hiền minh về sau đâu, có động một chút lại đánh người hoàng hậu sao trong lòng của hắn hùng hùng hổ hổ. Đem sở hữu đường chiều về sau viết sách lịch sử ra hỏa lần lượt mắng một lần, ánh mắt lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Trường Tôn xanh nhạt ngọc thủ, sợ đối phương một cái khó chịu lại tới gọt hắn. Đánh hai lần cũng coi như, lưu manh ra dày thịt béo biểu thị không sợ, nhưng là tay kia nhéo lỗ thai thần công thật là để đầu hắn đau. Nắm lấy một nắm chặt trái phải vặn một cái, loại kia đau đớn, loại kia chua thoải mái, coi là thật khiến người ta đau thấu tim gan. Nghe nói như thế tuyệt học chính là nữ nhân trời sinh thần kỹ. Kỹ năng giải tỏa thời gian không đồng nhất, có 17-18 tuổi liền có thể lĩnh ngộ thiếu nữ, cũng có biến thành phụ nhân mới chậm rãi học được đàn bà. Tuy nhiên các nữ nhân học hội chiêu này thời gian khác biệt, nhưng là bất kể các nàng lĩnh ngộ rất trễ, một khi làm mẫu thân về sau, này thần công lập tức lô hỏa thuần thanh. Cái này tuyệt chiêu đừng nói Hàn Dược chịu không được, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều ngẫu nhiên muốn ăn một bữa, vô số hoàng tử công chúa không nghe mà biến sắc, ngươi không gặp tiểu hủy tử mới 3-4 tuổi nha đầu. Lúc này đều núp ở Dương Phi trong ngực một mặt ta rất ngoan khắc nắm chặt ta bộ dáng khả ái. Lý Thế Dân cười có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn nhìn thấy Hàn Dược đỏ bừng lỗ thai hắc hắc vui vẻ, nói, không tệ, lại vặn trên một vòng, thì không sai biệt lắm giống như là hầu tử cái mông nhan sắc. Xú tiểu tử thế nào, hoàng hậu dạy bảo khắc cốt ghi tâm đi, nếu như về sau còn dám lung tung làm việc, cẩn thận chấm trực tiếp đem ngươi bắt tiến vào cung, ngày ngày để hoàng hậu giáo huấn. Ngày ngày giáo huấn Hàn Dược một mặt sợ hãi. Chỉ cảm thấy trên đầu ô vân cái đỉnh, tương lai sinh hoạt tạm đạm vô quang. Không mang theo chơi như vậy đó a. Hắn thê thảm ai thán, chọc cái này toàn ra không nói lý nhân, về sau tại đại đường còn thế nào hạ tì lên không được, được từ cứu, nghĩ biện pháp đem hoàng đế lừa dối đi. Bệ hạ a. Hắn mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ngài nhìn cái này đều đêm dài, thiên hạ giang sơn đều chờ đợi ngài trải vớt, trong cung tất nhiên đã góp nhặt vô số tấu chương. Ngài có phải hay không nên khởi giá hồi cung? Lại nghĩ ra yêu thiêu thân Lý Thế Dân liếc mắt nhìn hắn một chút, trực tiếp vạch trần đánh mặt, ác mặt đuổi khách chủ nhân chấm gặp qua không ít, giống như ngươi nhìn trái phải mà nói hắn cũng không nhiều. Tây Hàn Dược một mặt mộng bức, ngượng ngập chê cười nói, ta cái này gọi đường con cứu quốc, ha ha, đường con cứu quốc. Lý Thế Dân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hàn Dược nhìn hắn tư thế là ăn chắc chính mình, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn không kềm chế được, lần nữa thử dò xét nói, vậy hạ. Ngài thật không vội mà hồi cung sao? Hồi cung làm gì? Nhóm đấu chương A. Ngủ cung nữ A. Ách, là tu dưỡng thể xác tinh thần, tu dưỡng thể xác tinh thần, dạng này mới có thể bảo trì long thể khỏe mạnh. Hàn Dược kém chút quất chính mình một bạn hai, thì cái này phá miệng, ngay lúc sắp thành công ngươi nói cái gì lời nói thật, hoàng đế ngủ cung nữ ai cần ngươi lo nên đánh. Khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Trường Tôn giống như cười mà không phải cười, một đôi ngọc thủ mười ngón tay xuề ra. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến chiêu cửu âm bạch cốt chảo đưa đem lên đến, hắn dọa đến cổ co rụt lại, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến đầu đầu sau lưng. Hai nghe Lý Thế Dân thản nhiên nói, chấm hôm nay không hồi cùng, đầy triều văn võ đều có 3 ngày nghỉ mục, ta hoàng gia là sao không thể tiêu tan phái thể xác tinh thần ngươi cái này tiểu hoang sơn tuy nhiên đơn sơ, lại thắng ở rời xa triều đình phân tranh, vừa vặn để chấm ở chỗ này nghỉ dưỡng sống qua ngày. Như vậy sao được Hàn Dược gấp, không lo được ngự khí cung kính, nôn nóng nói. Ngài là nhất quốc bệ hạ, trong triều có bao nhiêu đại sự chờ lấy ngài xử lý lại nói, hoàng đế vi phục xuất tuần, trong cung không người chấn nhiếp, nếu để cho có mục đích riêng người biết được, sinh ra náo động làm sao bây giờ? Hừ! Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời hừ một cái, thản nhiên nói, rời xa triều đình lại có làm sao, không cư hoàng cung thì sao chấm cả đời này tung hoành thiên hạ, núi thây biển máu giết ra tới hoàng vị, cái nào kẻ xấu dám đến cướp đoạt nếu thật có dạng này ngang ngược. Chấm ngược lại muốn mừng rỡ không thôi, ta trường kiếm lâu không ra khỏi vỏ, sớm đã mong mỏi uống máu tê minh, ai dám hoác loạn triều đình, chấm tại cái này tiểu hoàng sơn chờ lấy hắn là được. Lời nói này, bá khí bên cạnh để loạn, có loại mạc danh trăng bức, coi như lấy Hàn Dược loại này trải qua nhiều năm lao trang bức phạm cũng không khỏi ngạc nhiên khẽ giật mình, trong lòng nhịn không được hô một tiếng lục lục lục. Nghe một chút, ta trường kiếm lâu không ra khỏi vỏ, sớm đã mong mỏi uống máu tê minh, lời này quả thực cũng là đời sau cái nào đó lột ta lột trong trò chơi Man Vương phiên bản danh ngôn, nghe nói tên kia là cái năm dây chân nam nhân, động một chút lại hướng nhân kêu gạo, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Loại kia trang bức tư thế quả thực cùng Lý Thế Dân không có sai biệt. Hàn Dược thật có chút hoài nghi hoàng đế cũng là xuyên Việt mà đến, hắn kém chút mở miệng hỏi người ta muốn số điện thoại. Vào đêm tiểu hoang sơn có chút gió mát, Điền Gia Trang gặp tập kích chết không ít người, trên núi có, dưới núi có, trong thôn cũng có. Cổ nhân coi trọng nhập thổ vi an, dân chúng khóc tại thu liệm thân nhân thi thể, cái kia hơn ngàn bách kỵ ti cũng rốt cục đứng hàng công dụng, hoàng đế vung tay lên thét ra lệnh đi xuống, tất cả mọi người muốn đi cho bách tính hỗ trợ. Cái kia bách kỵ ti thủ lĩnh có chút không tình nguyện, rốt cục nhắm chúng Lý Thế Dân nổi giận phát huy, bực này không biết nhan sắc người giữ lại cũng là tai họa. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, mấy cái thị vệ tiến lên chính là một chân, cái này quyền dục hun tâm ra hỏa rốt cục bị đá té xuống đất. Bách kỵ ti chiến sĩ đã sớm khó chịu cùng hắn, tìm đến dây thường đem ra hỏa này mệt thành cái bánh quai trèo ném ở trên núi, đoán chừng về sau còn muốn phục lên sợ là rất khó. Hàn Dược lúc đầu cũng nghĩ đi hỗ trợ, lại bị hoàng đế một nhà ngăn trở. Không khác, Trường Tôn muốn giao hơn hắn, Lý Thế Dân muốn chấn nhức hắn, tiểu hủy tử muốn nghe tốt cố sự. Đại ca ca, cái kia Tôn Hầu tử sau cùng thế nào, hắn có hay không đem Ngọc Hoàng Đại Đế đánh chết, sau cùng có phải là hắn hay không làm Ngọc Hoàng Đại Đế? Hàn Dược đầu đều lớn hơn, hắn không thể một bàn tay quất chết chính mình. Nói cái gì cố sự không tốt, hết lần này tới lần khác giảng đại náo thiên cung, cái này điển tịch vốn là chiếu dọi mưu phản, hắn lại ngay trước Hoàng Đế một nhà nói ra, hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt. Làm chuyện gì đều lệnh phạm ngu xuẩn tinh quân. May mắn Lý Thế Dân không quan tâm, hoàng đế kỳ thực cũng là cố sự mê, hắn chẳng những không có trách cứ Hàn Dược, ngược lại có chút vội vàng nói, xú tiểu tử nên đánh, đồ tốt không học, học người ta đoạn tình tiết, tranh thủ thời gian cho chấm nói tiếp nói, kia cái gì tôn? Tôn? Tôn Ngộ Không? Dương Phi ở bên cạnh xen vào một câu, hai mắt sáng lên nói, phong hào Tề Thiên Đại Thánh. Đúng. Tề Thiên Đại Thánh Lý Thế Dân vung tay lên, đại khí nói, xú tiểu tử không cần phải sợ, chấm không phải là loại kia bởi vì nói thêm tội hôn quân, ngươi cái này cố sự nghe có chút ý tứ, đuổi gấp tiếp tục nói, còn dám cầu gãy đoạn cẩn thận chân cho ngươi giảm giá. Mẹ hắn chứng, cái này có tính không đại đường bản thúc canh Hàn Dược một mặt im lặng, nhịn không được lặng lẽ trợn mắt chừng một cái. Cũng may bụng hắn bên trong có hàng, Tây Du Ký cố sự ở đời sau nổi tiếng, coi như hắn là cái bất học vô thuật lưu manh cũng có thể nói lên mấy lần, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó hoàng đế một nhà. Sau đó, đại đường bản Tây Du Ký sớm trình diễn, trong lúc đó đương nhiên tiến hành cải biến, tỉ như Lý Thế Dân thấy ác ngộng đợi kiểu đoạn đó là tuyệt đối không thể nói, triều đại cũng phải cải thành mất quyền lực, liền nói là một cái viễn cổ thời điểm. Hoàng đế một nhà nghe thoải mái, Lý Thế Dân gật gù đắc ý, Trường Tôn cùng Dương Phi dị sắc sóng gợn, tiểu hủy tử cắn ngón tay nước bọt tí tách, tròn trịa trong mắt to tất cả đều là sùng bái. Khổ bức chỉ có Hàn Dược, chẳng những muốn cho cái này toàn ra kể chuyện xưa, còn muốn kiêm chức cho người ta nấu cơm. Hắn một bên nước miếng văng tung tóe nói Tây Du Ký, trong tay lại không ngừng tung bay xoa mì vắt, tối nay hắn muốn làm thiểm tây chứ danh dầu dội mặt cho hoàng đế nếm thử. Ngay vào lúc này, đông nhiên thổ bảo ngoài có nhân cao giọng cầu kiến, lại là bách kỵ ti chiến sĩ tại đánh quét chiến trường là phát hiện dị dạng, vội vàng phái một người đến bẩm báo. Bệ hạ, chúng ta thu liễm bách tính cùng đám côn đồ thi thể, phát hiện không gây Vương Lăng Vân thân ảnh, việc này rất nhiều kỳ quặc, đoán chừng người này cũng không thân tử, còn mời bệ hạ định đoạt. Lý Thế Dân còn không có phát biểu, Hàn Dược trước một chút đứng lên, trong tay mỉ vắt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hàn toàn bộ sắc mặt đều âm xuống tới. Đạn pháo trực tiếp quanh trúng lồng ngực, ngươi bây giờ nói với ta Vương Lăng Vân, cái kia tạp chủng là thần tiên không được. Chương 92, Hoàng đế thủ đoạn. Từ Hàn Dược bắt đầu phối chế hoác hương chính khí thủy, Vương Lăng Vân âm ngoan độc các thế công một đợt nối một đợt, đầu đầu chịu nhục, trình sử mặc bị hố, phái người ám sát, nói xấu cáo trạng. Từng cọc từng kiện sự tình xuống tới, giữa hai người cừu hận sớm đã không đội trời chung. Nhất là Vương Lăng Vân đem người đồ thôn sự tình, đã nhóm lửa Hàn Dược lồng ngực lửa giận, người này không chết, hận ý khó bình. Vì giết chết cái này tạp chủng, hắn thậm chí cam coi trời bằng vùng ngay trước hoàng đế nã pháo, vốn cho là Vương Lăng Vân khó mà may mắn thoát khỏi, ai ngờ không ngờ xuất hiện khó khăn chắc trở. Bách kỵ ti chiến sĩ không có phát hiện Vương Lăng Vân thi thể, vậy liền mang ý nghĩa này người không chết. Hắn tuy nhiên thân trong đại pháo hoanh kích, nhưng là đây chẳng qua là thực tâm đạn, tuyệt đối sẽ không đem người nổ thành toái phiến. Coi như ngã xuống vách núi đi xuống, lấy tiểu hoang sơn độ cao cũng ngã không được cái xác không hồn. Chẳng lẽ cái này tạp chủng thật sự là thần tiên không được dạng này đều không chết? Hàn Dược sắc mặt tâm trầm, hắn không cam tâm hỏi cái kia chiến sĩ nói, các ngươi xác định chỗ có địa phương đều tìm đi tìm sao so như bên dưới ngọn núi dòng suối nhỏ, ruộng đất cống rãnh, có lẽ Vương Lăng Vân lăn xuống đến loại địa phương kia. Cái kia chiến sĩ rất có nhãn lực hình, hắn tuy nhiên biết rõ Hàn Dược chỉ là cái Huyền Nam, nhưng là có thể bồi hoàng đế một nhà hơn nửa đêm nói chuyện trời đất Huyền Nam cũng không nhiều, này người một mặt cung kính thận trọng nói. Kính Dương Hầu cứ yên tâm đi, chúng ta Bách Kỵ Ti làm việc cẩn thận, đã xem trên núi dưới núi tất cả đều lục soát mấy lần, tiểu nhân thậm chí một đường lục soát vị thủy bờ sông, cũng không từng Vương Lăng Vân thi thể. Phanh! Hàn Dược nhất quyền nện trên bàn, kết quả này không phải hắn muốn, cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vốn cho là giết chết Vương Lăng Vân, bây giờ người ta là bóng dáng không thấy, hắn âm mặt trầm tư nửa ngày, cắn răng nói, ta tự mình đi tìm nói liền muốn hướng ngoài cửa đi. Ngươi đi thì có thể tìm tới sao coi như có thể tìm tới ngươi muốn qua hậu quả không có Lý Thế Dân thét ra lệnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân ra chân đem Hàn Dược đá ngã xuống đất, chỉ hắn cái mũi khiển trách, đầu nào xúc động, khi nào mới có thể giải đại cái kia Vương Lăng Vân thân trong đạn pháo mà không chết, tất nhiên thân có quỷ dị võ công, ngươi liền thật có thể tìm tới hắn thì sao, trắng trắng để hắn nhất kiếm đâm chết sao. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Ngươi so chấm Bách Kỵ Ti càng năng lực không được Lý Thế Dân mày kiếm dựng lên, quát lớn. Cho chấm trung thực trong nhà đợi, việc này ngươi không cần phải để ý đến, chấm tự có tính toán, tất không cho ngươi điển ra trang bách tính uổng tử. Hoàng đế đều nói như vậy, Hàn Dược còn có thể thế nào, hắn đủ rũ đi tới một bên nắm lên cái mì vắt dùng sức xoa nắn, phảng phất muốn đem lực khí toàn thân đều tiêu xài đi ra ngoài. Trường Tôn chậm rãi đi tới, nàng đỗng nhiên nâng lên xanh nhạt ngọc thủ, hướng về phía Hàn Dược chán cong ngón búng ra, cái này đầu sụp rổ thanh thúy đau nhức, Hàn Dược toàn thân một cái giật mình, trong lòng nộ khí dần dần kiềm chế đi xuống. Trường Tôn ôn nhu nói, ngươi cái này tiểu mao đầu nhi cũng là ngốc, ngày bình thường nhìn ngươi còn có ba phần khôn khéo, làm sao một khi gặp chuyện thì xúc động thành dạng này đây cũng không phải là chuyện tốt, ngươi được thật tốt sửa đổi một chút. Vừa nói, một bên tiện tay giúp hắn đem trên mông cho bụi vớt ve. Hoàng hậu dám đụng hắn cái mông, mặc dù là xuất phát từ hảo tâm, Hàn Dược vẫn làm cái đỏ thắm mặt, hắn bảy chật tám chật tránh né, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Cũng may tiểu hủy tử cứu hắn ra khổ hải. Tiểu công chúa còn băn khoăn Tề Thiên Đại Thánh cố sự, nàng khua tay tay nhỏ lung lay chạy tới, ôm chặt lấy Hàn Dược bắp đùi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, đại ca ca, cái kia hầu tử sau cùng thế nào, hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ thống khổ sao? Thống khổ sao? Hàn Dược thì thào một tiếng, xoay người ôm lấy tiểu hủy tử, thấp giọng nói, hắn rất thống khổ, chẳng qua đây là sứ mạng của hắn, trốn cũng trốn không thể. Vì cái gì tiểu hủy tử có chút không hiểu, chẳng qua nàng càng lo lắng cố sự. Đảo mắt liền đem lo lắng hầu tử sự tình quên mất, dắt Hàn Dược khẩn cầu nói, đại ca ca ngươi tiếp tục giảng một chút có được hay không, hủy tử còn muốn nghe Tây Du Ký. Tốt. Vậy ta liền tiếp tục cho hủy tử giảng. Hàn Dược ôn nhu đáp ứng, đối mặt dạng này một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, không ai có thể nhận tâm cự tuyệt yêu cầu của nàng. Không khí trong phòng nhất thời có chút ấm áp. Cái này cảnh tượng nếu là đặt ở phổ thông nông gia, cái kia cũng bất quá là ca ca lại cho muội muội đem cố sự hống nàng mà thôi. Nhưng là đặt ở hoàng gia lại khác, đừng quên, hủy tử tuy nhỏ, lại là công chúa. Ai dám để công chúa mở miệng xưng hô đại ca ca mà lại hoàng đế cùng hoàng hậu lại còn không mở miệng ngăn cản. Mặt đất quỷ cái kêu Bách Kỵ Ti trong lòng chiến sĩ kịch chấn, trước mắt cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị, hắn sợ mình trên mặt toát ra dị dạng, liền tranh thủ đầu hung hăng rũ xuống. Thấy cái gì đều cho chấm quên. Lý Thế Dân bỗng nhiên lên tiếng, ý vị thâm trường nói, sau này như có bất kỳ nghe đồn, cẩn thận ngươi trên cổ đầu lâu. Bách Kỵ Ti chiến sĩ vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, thần là cái người mù kẻ điếc. Này người vô luận ăn nói lời nói vẫn là tâm tư kiến giải đều rất bất phàm, hiển nhiên không là người nhà bình thường xuất thân, nếu là Điền Nhị Cầu ở đây có lẽ sẽ nhận ra được, cái này Bách Kỵ Ti chiến sĩ chính là ban đầu ở Dài An Tây thành phố hỗ trợ cứu người nhiệt tâm trà khách, tên giống như gọi là Lý Sung. Lý Thế Dân lại nói tiếp, ngươi cũng coi là ta hoàng tộc Lý Thị Lệch Chi, chẳng biết rõ ngươi hướng có kế hoạch, như lược vĩ đại đại trí. Cho nên mới tận lực đưa ngươi giữ ở bên người, cái kia Lưu Trang Phong hành sự không làm nhân tử, về sau cái này Bách Kỵ Ti thủ lĩnh ngươi tới làm đi. vậy liền coi là đánh một gậy cho cái táo ngọn. Lý Sung vội vàng dập đầu, nước nở nói, thần tạ bệ hạ ân. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Mạc Danh. Trong hoàng tộc cũng có khốn cùng người, cái này Lý Sung đã là như thế, phụ thân hắn vốn là cái đốn tuổi tiểu phu, kỳ thực đã theo Lý Uyên gia tộc ra năm phủ, nhưng lại miễn cưỡng có như vậy một chút quan hệ treo, chỉ vì Lý gia phụ tử nắm chính quyền, Lý Sung phụ thân dựa vào cái kia một điểm tông tộc quan hệ cũng bị chia làm hoàng tộc chi mạch, mặc dù là hoàng tộc, lại chỉ có một điểm ít ỏi bổng lộc, nguyên cơ gia cảnh cũng không giàu có. Cái này Lý Sung ít có chí khí, một lòng muốn làm cái tướng quân trên ngựa, đáng tiếc nghèo văn phú võ, cha của hắn nghèo quá căn bản cung cấp bất quá hắn luyện võ, cuối cùng vẫn là Lý Thế Dân lựa chọn đề bạt với hắn, đem an bài đến Bách Kỵ Thi. Chính hắn cũng không chịu thua kém, ra sức tập võ, trung thành tuyệt đối, bây giờ rốt cục khổ tận cam lai, từ một tên lính quèn nhảy lên mà thành Bách Kỵ Thi thủ lĩnh, đây là chính lục phẩm quan chức. Tuy nhiên hoàng đế một câu liền có thể phong nhân, nhưng là Lý Sung đấy lòng lại ẩn ẩn có chút minh bạch. Cái này hoặc là cũng là bởi vì tối nay hắn trùng hợp hoàng đế một nhà cùng Kính Dương Huyền Nam trò chuyện vui vẻ chẳng diện, bệ hạ không muốn giết hắn diệt khẩu, cho nên liền dùng phong thưởng thu hắn. Chẳng qua Lý Sung đối với cái này không có chút nào mâu thuẫn, thậm chí trong lòng tất cả đều là cảm kích, từ xưa học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, khắp thiên hạ cao thủ nhiều, cũng không gặp bệ hạ tùy tiện thì phong bọn họ cái quan ngũ phẩm trước, nói đến chính mình vẫn là mượn Kính Dương Huyền Nam vật khí. Hắn là cái tri ân đồ báo người. Lặng lẽ đem phần này cảm kích giấu ở đáy lòng. Năm nào ta như tùy phong lên, tất tạ các hạ hôm nay tỉnh. Hoàng đế vây tay một cái giúp Hàn Dược kéo một cái nhân tình, nhưng mà Lao Trang bức phạm đối với cái này không chút nào không biết, hắn chính là một vừa cho tiểu hủy tử kể cố sự, một bên lại bắt đầu xoa nắn mỉ vát. Đêm đã rất sâu, hoàng đế một nhà đến bây giờ còn chưa ăn cơm, dầu dội mặt lại không làm ra lời nói, chính hắn đều cảm thấy có chút không tưởng nổi. Chương 93, tối nay có mưa to, Lăng Vân trong mưa trốn. Tháng 8 khí trời, đã là đầu thu. Bình thường đến mùa này, Nam Phương hoặc là có thu vũ, Bắc Phương lại hiếm có mưa tiến đến. Nhưng là tối nay khác biệt. Trước mắt nửa vẫn là dạ nguyệt rực rỡ ngôi sao sơ, đầy trời rực rỡ tinh quang, một đầu ngân hà treo trên cao, đúng là cái sáng sủa tốt bầu trời đêm. Sau nửa đêm lại bất chợt tới chuyển cấp biến, dày đặc mây đen từ đông nam mà lên, tầng tầng dày đặc gạ giữa trời, một vầng minh nguyệt bị che khuất, ánh sao đầy trời biến đau thương, đột nhiên cuồng phong đột khởi, mưa to đảo mắt bàng bạc. Minh Nguyệt cùng đầy sao không thấy, cảnh ban đêm thoáng qua đen nhánh. Bên trong thiên địa sấm chớp, nồng đậm màn mưa đem sơn hà che lấp, phảng phất muốn đem thế gian hết thể rửa sạch. Mưa to như chú, sông lớn vẫn nộ gào thét, tại loại này cuồng phong sậu vũ khí trời giữa, điền ra trang bên ngoài vị thủy bờ chợt xuất hiện một bóng người. Người này quần áo tất cả đều là máu tươi, trước ngực có rõ ràng khét lẹt dấu hiệu, hắn sắc mặt trắng bệnh, cánh tay trái bẻ gãy, một trương trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập dữ tợn, không còn có ngày xưa tiêu sái khoan thai khí chất. Chính là Vương Lăng Vân. Hắn thật sống sót. Nguyên lai Vương Lăng Vân thở nhỏ tập võ, 7 tuổi năm đó ngẫu nhiên học được một hạng dị thuật, chính là chiến quốc thời kỳ cướp gà trộm chó hạng người lưu lại xúc cốt công. Nay thuật vốn nên không có cái gì đại dụng, mà lại luyện tập thời điểm thống khổ dị thường, nếu không có hắn tính cách ẩn nhẫn cơ hồ cũng không thể kiên trì. Nghĩ không ra tối nay lại cứu mệnh của hắn. Lúc đó cái kia một pháo doanh đánh, có to lớn quán tính đạn pháo ruột đặc lôi cuốn lấy vô biên động năng vào tới, lực sát thương hạng gì uy mãnh. Hắn trước lấy kiếm đón đỡ, nhưng mà không có chút nào công dụng, làm đạn pháo đập trúng hắn lồng ngực trong nháy mắt lúc, loại kia nóng rực cùng kịch liệt đau nhức kém chút phá hủy ý chí của hắn. Hắn cơ hồ cho là mình sẽ chết, thân thể lại vô ý thức sử xuất xúc cốt công, không muốn có thể giữ lại nhất mệnh. Từ xưa đến nay giang hồ mãi nghệ người thì có ở ngực nát tảng đá lớn chi thuật, thạch đầu đặt lồng ngực, sau đó lấy đại truy đánh chi, cự thạch nát mà ngực không việc gì, kỳ thực thì cùng hắn tối nay tại đạn pháo giữa đảo mệnh một cái đạo lý. Nếu là đặt ở đời sau vật lý học ra trong miệng, loại tình hình này liền có thể giải thích vì áp lực cùng sức chịu nén chuyển đổi, cứng mềm hai loại vật chất đồng thời nhận trùng kích, tất nhiên sẽ có một cái giảm sóc truyền lại quá trình, trong lúc đó liền sẽ đem cự lực suy yếu đẩy ra. Nhưng là đạo lý này Vương Lăng Vân không biết, huống hồ hắn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hồng Y đại pháo thực tâm đạn cũng không phải đùa giỡn, còn lại là khoảng cách gần trung đích, Vương Lăng Vân tuy nhiên thân có xúc cốt công, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan hắn không có bị đập chết. Tá lực thời điểm lại đem xương sườn đánh gãy một cây. Tối nay bại trận, quả thật lần đầu tiên trong đời, nhưng mà cái này lần thứ nhất lại trực tiếp đem hắn đánh vào thâm nguyên. Đại lý tự lần kia thất bại còn có về chậm, lần này lại là thất bại thảm hại, thua trận chỗ có thân ra. Khu 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 tay hắn che ngực miệng kịch liệt ho mánh liệt lên, đầu hôm vì tránh né điều tra, hắn chịu đựng đau xót ghé vào vị thủy rưỡi chỉnh một chút hai canh giờ, ban đêm nước lạnh, hàn khí xâm nhập, càng tăng lên hơn nội phủ tổn thương. Hàn Dược tiểu nhi, tối nay mối thù ta Vương Lăng Vân tất không giúp ngươi thôi, chỉ cần có cơ hội, ta muốn mạng của ngươi, a a a. Hắn thống khổ gào thét, cơ hồ muốn bị cừu hận chi lửa đốt cháy, mặc dù mưa rào xối xả, y nguyên tới bất diệt hắn phẫn hận. Nơi xa ẩn ẩn lại có khôi giáp tiếng len keng, bách kỵ ti chiến sĩ thụ hoàng đế nghiêm lệnh, mặc dù mưa to như chú vẫn tại bốn phía tìm kiếm. Vương Lăng Vân đồng tử co rụt lại, lặng lẽ đem thân thể túi ngã xuống, lần nữa chìm vào trong nước. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, xương sườn đều đoạn một cây, tuy nhiên có thể dùng nội lực chống đỡ, nhưng lại mất đi chém giết năng lực. Nếu là bị những thứ này bách kỵ ti bắt hắn lại, hạ chàng có thể nghĩ. Bách kỵ ti không hổ là hoàng đế thân quân, tại dạng này báo tố khí trời bên trong bọn họ cũng rất tận tâm, người người ngược đội mưa bốn phía xem xét, có mấy cái chiến sĩ thậm chí còn chạy đến bờ sông dùng súng đâm nửa ngày. Vương Lăng Vân cũng không dám thở mạnh một cái, hắn cố nén ở ngực toàn tâm thống khổ, không ngừng khuyên bảo chính mình muốn kiên trì, kiên trì, chỉ có lưu đến nhất mệnh, mới có thể tìm Hàn Dược báo thủ. Lần này các chiến sĩ dừng lại thời gian đặc biệt dài dằng dặc, thẳng đến Vương Lăng Vân cơ hồ ấm ức không được thời điểm, mọi người mới tại một tên tiểu đội trưởng chỉ huy hạ chậm rãi rời đi. Bọn họ cũng không phải là lười biếng, mà là muốn đi một chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Hoàng đế nhàn nhạt một câu, bách kỵ ti tinh anh lại trung thành như vậy, làm thật không hổ là thiên tử thân quân. Vương Lăng Vân thở hổn hển từ trong sông leo ra, hắn toàn thân ẩm ướt lộc, giữa thiên địa lại mưa to không ngừng, lấy võ công của hắn mạnh mẽ chi thể phách, lúc này cũng không nhịn được đánh cái dùng mình. Tâm hắn biết rõ chính mình thụ thương nghiêm trọng, lại như thế mang xuống tất nhiên phải gặp. Ngay sau đó cũng không dám trì hoãn thêm, tại trong đêm mưa xác định một phen phương hướng, cắn chặt răng nhanh chóng hướng Trường An chạy như bay. Đường đường Lăng Vân công tử đồ nhân nốt thôn, sự tình còn bị hoàng đế thấy tận mắt, việc này sáng sớm ngày mai tất nhiên hoành động đế đô. Đến lúc đó, bắt hắn công văn chắc chắn dán đầy Trường An, nguyên cơ hắn chỉ có một đêm thời gian có thể dùng. Sắc thực nói, chỉ có sau nửa đêm. Mưa to dần dần có thu ngừng chi thế, trong lòng của hắn nôn nóng, cưỡng ép lấy chân khí ngăn chặn thương thế, dưới chân bước nhanh như bay, không chút nào cân nhắc thể lực tiêu hao. Từ Điền Gia Trang đến Trường An trọn vẹn 20 dặm, nếu là bình thường làm sao cũng phải một canh giờ, nhưng hắn hợp lực đi đường, vậy mà chỉ dùng hơn phân nửa thời gian liền đến. Thừa dịp mưa rơi không có đình chỉ, đóng giữ tướng sĩ còn có đang lười biếng, hắn cố nén thương thế leo lên vượt qua thành tường, một đường né tránh Tuần Nhai Vũ Hầu, rốt cục đến Thái Nguyên Vương thị tại Trường An đại trạch. Hắn không dám đi cửa chính mà vào, chỉ từ hậu viện leo tường. Lúc này thương thế của hắn đã có chút áp chế không nổi, cây kia đứt gãy xương sườn tuy nhiên bị hắn cưỡng ép nối liền, nhưng là một đêm lao nhanh lại vỡ ra, khi hắn rốt cục chạy vào chính mình mật thất thời điểm, chỉ gấp hô một tiếng tỉ tỉ cứu ta, cả người thì mềm mại ngã xuống. Hắn toàn thân đã lại không một tia khí lực. Trong mật thất có cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng dung mạo tuyệt mỹ, so với La Tĩnh Nhi cùng Đường Giao càng hơn một bậc, tiếc nuối duy nhất là thân thể nhỏ nhắn mềm mại, trên trán ẩn ẩn có bệnh giận quấn quanh, ngẫu nhiên sẽ còn ho nhẹ vài tiếng. Nữ tử này chính là Vương Lăng Vân tỉ tỉ, tên là Vương Lăng Tuyết. Lúc này tuy là đêm khuya, nhưng nàng lại còn chưa từng chìm vào giấc ngủ, tay thuận nâng một quyển cổ thư nhìn mê mẩn. Vương Lăng Vân bay thẳng mật thất tiến đến phù phù ngã trên mặt đất, cơ hồ đem nàng giật mình. A tỷ, ta thua. Vương Lăng Vân cứ như vậy nằm trên mặt đất, ở ngực thương thế để hắn đánh mất sở hữu thể lực, chân khí suy yếu, xương sườn đứt gãy chỗ cũng không còn cách nào áp chế, kém chút đâm xuyên hắn ngũ tạng. Vương Lăng Tuyết một thanh ném đi cổ thư, hoang mang rối loạn tiến lên đỡ dậy hắn, vội vàng nói, tiểu đệ, ngươi cái này là thế nào? Bản thân bị trọng thương, xương sườn đoạn một cây. Vương Lăng Vân một mặt phẫn hận, đột nhiên kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Vương Lăng Tuyết một tay giúp hắn xoa máu, một cái tay khác lại đặt tại hắn ngực trái phía dưới, chỉ trưởng đẩy đưa tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng văng giòn, lại đem đứt gãy xương sườn nối liền. Vương Lăng Vân cười thảm nói, ta từ nhỏ phản đối ngươi tập võ, nghĩ không ra tối nay lại muốn ngươi tới giúp ta nối xương. Ngốc đệ đệ, ngươi cũng là lo lắng á tỷ thân thể, chớ có tự trách. Vương Lăng Tuyết nhẹ nhàng đem hắn nâng đỡ, nhíu mày nói, ngươi tỷ ta đệ hai người kế thừa cá lao tông sư, hắn truyền lại chi thuật hạng gì đến, thiên hạ này thế hệ trẻ tuổi gần như không có khả năng có đối thủ của ngươi, đến cùng người nào đem ngươi đánh thành dạng này, chẳng lẽ ngươi gặp được La Tĩnh Nhi? Khu khu khu. Vương Lăng Vân ho mãnh liệt vài tiếng, một mặt sầu thảm nói, nếu là bại bởi nàng cũng coi như, chí ít ta còn có thể cam tâm, cũng sẽ không cảm giác sỉ nhục. Vương Lăng Tuyết thông tuệ tuyệt đỉnh, nghe vậy nhất thời nghe ra dị thường, vô ý thức nói, không phải thua với La Tĩnh Nhi, đó là nhân vật thế hệ trước xuất thủ sao? Không đúng không đúng, bọn họ người đã trung niên, khí huyết bắt đầu biến mất, thanh danh tuy long chiến lược lại giảm, trừ ý chỉ kính đức không ai còn có thể bảo trì đỉnh phong. Nàng nói đến đây, tay nhỏ nhịn không được che miệng, giật mình nói, chẳng lẽ ngươi gây vật chỉ lao hát? Tỷ tỷ chớ có đoán. Vương Lăng Vân một mặt tảm đạm, Vương Lăng Tuyết giúp hắn đem xương sườn nối liền, hắn tức giận lực hơi có chỗ khôi phục, trong mắt dần dần bắn ra khắc cốt thủ hỏa. Hắn đoán hận nói, ta bại thua người chính là Hàn Dược, sát thực nói, là trong tay hắn nhất tôn đại pháo. Nhất tôn đại pháo đó là vật gì, ám khí sao? Vương Lăng Tuyết hơi có chút ngẩn người, nghe không hiểu đệ đệ đang nói cái gì. A tỷ, ta không thể lại trường an đợi, ngươi nhanh chóng giúp ta liệu thương, bình minh ngày mai trước đó ta nhất định phải ra khỏi thành rời đi. Vương Lăng Tuyết lại là khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, đi đâu? Đột quyết. Vương Lăng Vân trong mắt hung quang lóe lên, hung dữ nói ra. Chương 94, thế gian nhân, thiện ác một niệm ở giữa. Ngươi đi đột quyết làm gì? Vương Lăng Tuyết vô ý thức đặt câu hỏi, lập tức khuôn mặt co lại, đống nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ sự tình thật đã không thể vãn hồi? Nàng cực kỳ thông minh, Vương Lăng Vân tuy nhiên chỉ nói một câu, nhưng nàng đã nghe ra vô số tin tức, nhất thời lo lắng. Ta cũng không muốn. Thế nhưng là không có cách nào. Vương Lăng Vân nằm nghiêng ở trên giường, mang trên mặt một tia mờ mịt, lẩm bẩm nói, rõ ràng hết thảy đều tính kế đến, là sao lại thua thảm hại như vậy? Cái kia Hàn Dược cẩu tặc vì cái gì tốt như vậy? Lệnh hắn khí tức có chút không đồng đều, mãnh liệt ho khan vài tiếng, lại là một ngụm máu huyết phun ra. Vương Lăng Tuyết vội vàng giúp hắn xoa ngược thuật khí, trong miệng lại nhẹ giọng hỏi, ngươi tối nay đến cùng làm thế nào sự tình, vậy mà lại hể vải như thế? Cái kia Hàn Dược coi như bại ngươi một lần, nhưng hắn chỉ là một cái huyền nam, có gì uy năng buộc ngươi đi xa? Vương Lăng Vân lắc đầu không đáp, hắn nằm ngửa giường vừa nhìn nóc nhà, mặt mang ảm đạm, trong mắt nhưng dần dần bắn ra phẫn hận chi sắc. Vương Lăng Tuyết thấy hắn như thế, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, nàng ánh mắt như nước, đống nhiên nhẹ nhàng đẩy một chút Vương Lăng Vân, ôn nhu nói, tiểu đệ, nếu không tỉ tỉ đi cầu một cầu cái kia Hàn Dược, hôm nay ngươi đã đại bại thua thiệt, mà lại thương tổn thê thảm như thế. Nếu là tỉ tỉ ra mặt đi cầu hắn, nói không chừng cơ hội tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng? Vương Lăng Vân trong mắt sáng lên, cảm giác có chút tâm động, chẳng qua hắn chẳng chọc vừa nghĩ, lập tức liền nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, vô dụng. Lần này sự tình quá mức nghiêm trọng, nói là tháp thiên đại họa cũng không đủ, không ai có thể giúp cho ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Lăng Tuyết lo lắng, xuống mắt quát, ấp a ấp úng, còn có giống hay không đàn ông, ngươi có còn hay không là Vương thị con cháu? Vương thị con cháu? Vương Lăng Vân khinh thường cười một tiếng, nói, ta chưa từng có cảm thấy Vương gia có cái gì bất quá, ngàn năm thế gia, mục nát mà thôi, cái này dơ bẩn gia tộc mang cho chúng ta thống khổ còn chưa đủ ạ, như tương lai của ta còn có thể phục lên. Cái thứ nhất liền muốn hủy nó. Hắn mặt mũi tràn đầy hận ý, dường như so thống hận Hàn Dược còn muốn càng sâu mấy phần. Vương Lăng Tuyết thăm thẳm thở dài, nhúng tay khẽ vớt hắn cái chán, chán nản nói, tiểu đệ, ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Cựu hận sẽ chỉ làm nhân thống khổ. Hừ. Vương Lăng Vân trong mũi trùng điệp một tiếng, trên mặt hận ý không giảm chút nào. Vương Lăng Tuyết thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi một trận đau lòng, nàng cau mày ảm đạm nửa ngày, đồng nhiên thê lương cười một tiếng, buồn bã nói, rời đi cũng tốt. Có lẽ có một phen đặc biệt sinh cơ, tòa này đại trạch như cái phần mộ, không có thân tình vui cười, người người lục đục với nhau, tiểu đệ ngươi xác thực sống được quá mệt mỏi một điểm. Nàng chậm rãi đứng dậy bắt đầu giúp Vương Lăng Vân thu thập quần áo, đúng là không hỏi tới nữa tiểu đệ đến cùng vì sao muốn trốn. Vương Lăng Vân chợt mở miệng hướng về phía nàng nói, a tỷ, ngươi cũng phải đi. Ta Vương Lăng Tuyết trong tay dừng lại, nàng mi đầu nhẹ trao lại, cảm giác có chút không giải. Không tệ. Vương Lăng Vân trịnh trọng gật đầu, chậm rãi nói, lần này ta đại bại thua thiệt, đoán chừng sáng sớm ngày mai liền muốn chuyện xảy ra, đến lúc đó gia tộc chắc chắn sẽ đem ta từ gia phả xóa tên, không có ta con trai trưởng thân phận bảo vệ ngươi, những lao khốn kiếp kia khẳng định phải tìm làm phiền ngươi. Vậy cũng không có gì đáng ngại nha. Vương Lăng Tuyết ôn nhu cười một tiếng, lạnh nhạt nói, tỷ tỷ là trời sinh đoản mệnh chi nhân, chịu khổ cũng tốt, hưởng thụ cũng được, trong lòng ta đều là giống nhau. Không được. Vương Lăng Vân gầm hét lên, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, đệ lại ở ngực phẫn nộ nói, ta không thể gặp ngươi chịu khổ, những lao khốn kiếp kia muốn cầm ngươi đi quan hệ thông gia, trừ phi ta chết. Hắn nộ khí khiên động thương thế, cả người thay đổi rất là vẻ ngoài, nhưng mà sắc mặt lại trước đó chưa từng có kiên định. Tiểu đệ, ngươi cái này lại tội gì? Vương Lăng Vân hai mắt tràn ra nước mắt, đồng nhiên nước nở nói, trong nhà chỉ có ngươi ta là chí thân, từ nhỏ ngươi bị ốm đau tra tấn, lại cố nén một mực giúp ta. A tỷ, ta có thể nào nhìn lấy ngươi chịu tội, ngươi nhất định phải đi. Ngươi nhất định phải đi à? Thế gian lại ác lòng người giữa cũng có mềm mại chỗ. Vương Lăng Vân lời này có thể nói chân tình bộc lộ, thuần túy là hắn từ đáy lòng mà phát. Vương Lăng Tuyết cực kỳ xúc động, nàng trong mắt cũng lóe ra nước mắt, tiến lên ôm tiểu đệ đầu. Ôn nhu an ủi, tốt tốt tốt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi Vương gia. Cùng đi đột quyết tung hoành thiên hạ. Vương Lăng Vân lại lần nữa lắc đầu, không được, ngươi không thể đi nơi đó. Bắc địa giá lạnh, thân thể ngươi quá yếu, đến đó ngươi chịu trắng qua một mùa đông. Hắn ngửa mặt lên trời trầm tư, thần tình trên mặt biến ảo, tựa hồ tại trong lòng đã vì tỷ tỷ xác định chỗ, nhưng mà lại lưu luyến không rời, xoắn suýt không muốn nói đi ra. Thế nào, tiểu đệ Vương Lăng Tuyết hạng gì quen thuộc với hắn? Vương Lăng Vân sắc mặt mới có dị dạng, nàng lập tức liền phát giác ra được. Chẳng qua nàng lại hiểu lầm, coi là tiểu đệ chỉ là tại lo lắng cho mình thân thể, vội vàng ôn nhu nói, ngươi yên tâm nha, A tỷ tuy nhiên tiên thiên có thật, cái kia cũng chỉ là thọ mệnh ngắn mà thôi, cá lao tông sư chỗ thụ tuyệt học hạng gì lợi hại, tỷ tỷ mệnh số không tới cuối cùng trước đó, Bác Điệu phong hẳn có thể thổi không chết ta. Không được. Bác Điệu ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi. Vương Lăng Vân sắc mặt buồn vô cớ, trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến nửa ngày, rốt cục A tỷ hạnh phúc chiếm thượng phong, đồng nhiên nhẹ nhàng nói, có một người, hoặc là có thể bảo vệ ngươi cả đời. Người nào nha? Vương Lăng Tuyết nào nào, hắn gặp tiểu đệ khởi sắc chậm rãi bình phục, hưu tâm hòa hoan tâm hắn kết, cố ý trêu ghẹo nói, nghe ngữ khí, chẳng lẽ tiểu đệ cho A tỷ tìm phu quân? Vương Lăng Vân ngậm miệng không đáp. Ngươi sẽ không thật có ý tưởng này đi? Vương Lăng Tuyết cắt bỏ đồng tử nhược thủy, nhẹ nhàng chớp động mấy lần. Vương Lăng Vân lại không tiếp hắn lời nói gốc dạng, sắc mặt hắn phiền muộn giữa mang theo kiên định, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói, còn nhớ rõ khi còn bé bái tại cá sư môn hạ, nghe hắn nói thoải mái thiên hạ chuyện lạ, nói là có một ít nhân sinh đến có đại khí vận, vô luận thân ở như thế nào, luôn có thể gặp nạn thành tường, khi đó ta vốn dĩ vì người này là ta. Hắn những lời này nói đến không đầu không não, hết lần này tới lần khác. Vương Lăng Tuyết lại tự hiểu, ôn nhu nói, tiểu đệ, ngươi nói là Hàn Dược. Không tệ. Vương Lăng Vân mãnh liệt gật đầu một cái, chậm rãi nói, người này nhìn như láo cá vô lại, không sai mà làm việc vô cùng có bố cục. Tuy nhiên không bao lâu danh tiếng không tốt, nhưng lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng quật khởi, ta nguyên bản cũng cho là hắn chỉ là dựa vào một cỗ tiểu thông mẫn mới như thế, hiện tại xem ra lại là khinh thường hắn. Hắn thần tình trên mặt xoắn xuýt, nói không nên lời là cười khổ vẫn là bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trời sinh khí vận, gặp nạn thành tường, ta mấy lần cùng hắn giao thủ, luôn luôn tại đại chiếm thượng phong thời điểm tự dưng tan tác. Hắc, bực này quỷ dị sự tình nếu ta còn không thể cảm ngộ, vậy cũng uổng phí hết cá sư dạy bảo. Đã như vậy, vậy liền không nên cùng hắn tranh. Vương Lăng Tuyết tay vô hắn cái chán, ôn nhu nói, ngươi còn nhớ rõ trước đây không lâu A tỷ mà nói sao ta qua gả cho hắn, hóa giải thù hận của các ngươi. Đến lúc đó có hắn tương trợ, ngươi tất nhiên có thể mở ra hùng tâm khát vọng. Không có khả năng. Vương Lăng Vân lần nữa ngẩng đầu, ngữ khí dần dần băng lãnh lên. Ta Vương Lăng Vân cả đời không kém ai, cho dù không thể danh truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời. Đối với Hàn Dược cứu hận, đời này khó tiêu, không phải hắn chết, chính là ta vong hắn. Bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Lăng Tuyết, phảng phất muốn đem tỷ tỷ âm thanh dung mạo toàn bộ nhớ ở trong lòng, lạnh giọng nói, A tỷ, ngươi phải bảo trọng. Hắn không có tiếp tục nói hết, đột nhiên đẩy ra Vương Lăng Tuyết, một cái tay đè lại ở ngực vết thương, một cái tay khác lại tại trong mật thất vách tường vỗ nhẹ mấy lần. Nhưng nghe rắc 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 một trận trầm đục, trên mặt đất dần dần xuất hiện một đầu ám đạo. Hắn thả người nhảy lên nhảy vào thầm nghĩ, chỉ nghe cước bộ như gió, rất nhanh liền đi xa. A tỷ, ta qua. Như tương lai của ta có thể giết trở lại Trung Nguyên diệt Hàn Dược, chúng ta làm tiếp tỷ đệ. Nếu ta thua, ngươi phải nghĩ biện pháp gả cho Hàn Dược, khi đó ta mặc dù biến thành cô hồn dã quỷ, cũng sẽ chúc phúc các ngươi hạnh phúc. Thanh âm dần dần đi xa, chậm rãi thay đổi âm lãnh. Đây là một cái chân chính tiêu hùng. Hắn thủ đoạn độc ác phảng phất độc xà, một khi xác lập mục tiêu có chết cũng phải cắn cửu nhân một ngụm. Nhưng là trong lòng của hắn cũng có mềm mại địa phương, hắn chịu vì tỷ tỷ suy nghĩ, thậm chí còn nguyện ý để tỷ tỷ gả cho hắn hận nhất Hàn Dược. Chỉ vì đối phương thân có khí vận, có thể bảo đảm tỷ tỷ của hắn cả đời mệnh số. Thế gian người, đại gian đại ác, đại hiền đại đức, có đôi khi thật sự là nói không rõ. Mật thất tối tăm, ám đạo ngăm đen, không phải có gió lạnh lộ ra, Vương Lăng Tuyết khuôn mặt rơi lệ. Chậm rãi quỳ ngồi ở bên cạnh. Nàng so bất luận kẻ nào đều quen thuộc Vương Lăng Vân tính cách, cho nên mới sẽ không mở miệng thuyết phục, chỉ là vô hạn đau khổ giữa phát ra một tiếng thăm thẳm thở dài, lẩm bẩm nói, tiểu đệ, đi tốt. Nguyện ngươi đến một quyết, vĩnh không trở về nữa. Chương 95, Hoàng đế ăn mì, chiến sĩ ăn thịt. Sơn đông sủi cảo sơn tây than, thiểm bắc đàn bà, sơn tây mặt. Nếu bàn về bánh bột, thiểm tây nhân tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hàn Dược dầu dội mặt rốt cục làm tốt. Hoàng đế một nhà cũng đói. Dầu dội mặt thứ này có mấy loại cách làm, nhưng là vị đạo đẹp nhất vẫn là bao quát mì sợi loại kia. Bao quát mì sợi tục xưng dây lưng quần, ý tứ là một cây mì sợi có thể xối một bát, dùng nước sôi mánh liền nấu, tại đáy chén đệm đồ ăn, ra nồi về sau trực tiếp dầu nóng như vậy một dội, ầm ầm bước lên hơi nước, thơm nước sông vào mũi, nước bọt hơn người. Phương pháp ăn cũng coi chú trọng, dùng đũa nhẹ nhàng vẩy một cái, miệng hung hăng khẽ hấp, không sợ nóng nhân một ngụm liền có thể làm tiếp nửa cái. Chẳng qua Hàn Dược kỹ thuật không được, mì sợi kéo đứt nhiều lần, hắn cũng liền khi dễ hoàng đế một nhà không hiểu việc, ngửa mặt lên Trang bước nói, đừng nói ta không có sớm nói cho các ngươi biết ta, cái đồ chơi này bắt đầu ăn thu lại không được miệng, đến lúc đó nếu ai chống đỡ cũng đừng tìm ta phiền phức. Lời nói này cũng là cần ăn đòn, Lý Thế Dân mày kiếm vẩy một cái, dưới chân lại có đá vết chân tượng. Trường Tôn đồng dạng năm ngón tay vươn ra, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Hàn Dược, tựa hồ đều ở lỗ thai hắn chỗ đi dạo. Hàn Dược nhất thời cổ co rụt lại. Tốt ta! Hai người này đều có bạo lợi khuynh hướng, động một chút lại muốn quất nhân, hắn vội vàng ngượng ngùng nói, ha ha, vừa rồi cũng là cái trò đùa, ý tại phát triển trước khi ăn cơm bầu không khí, đại gia ăn mì, ăn mì. Lý Thế Dân lúc này mới hừ một tiếng, tay trái bưng lên đại hoàn, tay phải cầm đũa, đầu tiên là bước lên mì sợi quan sát tỉ mỉ nửa ngày, sau đó mới nhẹ nhàng há miệng chậm rãi nhấm nuốt. Nếu không tại sao nói người ta là hoàng đế đâu, làm một chuyện gì đều phải trước bình luận một phen. Nói đúng là mà nói có chút không khiến người ta chào đón, ừm, bắt đầu ăn có chút sức lực, miễn cưỡng xem như hợp cách. Đáng tiếc duy nhất mì sợi quá rộng, hiển nhiên thủ pháp không được, nếu là đổi châm trong cung ngự chủ tới làm, tất nhiên còn có thể mảnh hơn mấy phần. Xú tiểu tử cũng là không học tốt, một bữa cơm cũng làm dở dở ương ương, về sau chú ý một chút. Ngươi có thể dẹp đi đi. Hàn Dược trong lòng một trận đoán thầm, tức giận đến ra mặt phát trống, cơ hồ muốn đem đại hoàn trực tiếp chụp đến Lý Thế Dân trên đầu. Còn có miễn cưỡng hợp cách ngươi vì cái gì tiếp lấy kẹp thứ hai đũa, thì cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng theo mấy năm không có ăn xong giống như, người quen biết để ngươi là hoàng đế, không quen biết còn tưởng rằng đây là nơi nào đến cái ăn mày đây. Quay đầu nhìn nhìn lại Trường Tôn, tướng ăn càng kém, Hàn Dược thật rất muốn hỏi nàng một câu, làm trấn áp hậu cung người ký tên đầu tiên trong văn kiện quần phi hoàng hậu, ngài không nên đúng dung trang nhã dáng vẻ hào phóng sao chiêu này bưng bắt một tay gánh mặt tào hào tư thế so lão gia môn còn có thô kệch. Lý Thế Dân còn có không ăn xong đâu, ngài cái này một bát làm sao trước gặp cơ sở. Ăn xong còn muốn uống mì nước, lại ăn lại uống cũng liền thôi, xong việc còn có không khen một câu lời hữu ích, ngược lại bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn một mặt ghét bỏ nói, vắt mì này cũng liền ăn mới mẻ, kỳ thực vị đạo cũng không thế nào tốt. Không tốt ngươi đừng đánh ở một cái a. Hàn Dược lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, tức giận đến đầu đều đau. Nguyên một bát tất cả đi xuống, hoàng đế đều không có ngươi lượng cơm ăn lớn. Cái này còn gọi vị đạo không tốt tuy nhiên không dám nói thẳng phản bác, nhưng là đấy lòng lại oán thầm vài câu vẫn là có thể. Hắn cũng coi như đáng thương, mang mang tươi sống hơn nửa đêm rốt cục làm dầu dội mặt, kết quả hoàng đế hoàng hậu ăn xong thì phát biểu đánh giá kém, bên cạnh Dương Phi cũng theo bổ đao. Nói lời còn có làm người tức giận, Hàn Dược đều không muốn phản ứng nàng, chỉ nghe nàng nói, trưởng tôn tỷ tỷ nói là đâu, vắt mì này quá rộng quá dài, bắt đầu ăn thật sự là tốn sức, nhất là gia vị bên trong đỏ vỡ nát cũng không biết là vật gì điều chế. Ăn hết sau miệng giống như lấy như lửa, kính Dương Huyền Nam về sau cũng không thể dạng này dở trò xấu a, cẩn thận trưởng tôn tỷ tỷ lại nắm chặt ngươi lỗ thai. Này nương môn cũng là đang khích bác ly gián, tay nhỏ che miệng khanh khách cười khẽ, một trương tú mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên diễm lệ hồng nhuận phân phớt, không cần phải nói cũng là bị dầu mạnh mẽ tử cho cay, đáng đời. Hàn Dược xem như nhìn ra, cái này một nhà ba người liền không có tốt con đường, ăn xong uống xong không cảm ơn ngươi không nói, còn muốn tại ngươi tim ổ đâm trên một đao. Cũng liền đối phương cái địa vị trí cao, nếu là đổi thành người bình thường Hàn Dược sớm thai to hạt dưa quất lên. Đánh ra đến đánh ra qua, vẫn là người ta hủy tử nhu thuận. Tiểu nha đầu mặc dù mới 3 tuổi, nhưng là đã không nguyện ý đại nhân cho nàng cho ăn cơm, chính mình ghé vào một cái đại hoàn vừa ăn đầu đầy mồ hôi rất là thơm ngọt. Thân là đầu bếp không ai không thích loại này thức khách, ngươi xem người ta tiểu nữ hoa nhi điệu bộ này là có bao nhiêu thích ngươi làm cơm, đũa đều không cần, trực tiếp dùng tay nhỏ bát. Mặc kệ mì sợi rau xanh cái gì đều hướng miệng bên trong đưa, một bên ăn còn vừa dùng sáng long lánh mắt to nhìn ngươi, miệng bên trong điềm nhiên hỏi, ta nghỉ đại quả quắc, thơm mát thật hào ăn tuy nhiên câu nói không lưu loát, nhưng là ngữ khí rất chân thành, loại kia mãi thanh mãi khí nhu thuận cảm tạ người nào nghe không cảm giác dễ chịu. Hàn Dược rốt cục vô cùng vui vẻ cười, hắn túi người xuống nhẹ nhàng giúp hủy tử lau mồ hôi, trong mắt không tự chủ được liền dẫn chút yêu thương. Nếu như quắc thì quả quắc đi, tóm lại là tán dương. Tiểu nha đầu mới 3 tuổi nhiều năm kỷ, vũ răng đều không đổi xong ngươi trông cậy vào nàng có thể có cái gì biểu đạt. Hắn cử chỉ ôn nhu dùng lòng chiếu cố hủy tử ăn cơm, lại không phát hiện Lý Thế Dân cùng Trường Tôn lại lặng lẽ lướt nhau, sau đó riêng phần mình nhẹ khẽ gật đầu một cái. Kẻ này, dễ dạy. Bách kỵ ti chiến sĩ rốt cục không thể lục soát Vương Lăng Vân, Lý Sung lần nữa đi vào đỉnh núi báo cáo, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo tự trách. Đáy lòng của hắn có chút tiếc nuối. lần thứ nhất chủ trì Bách Kỵ Ti sự vụ lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thông báo sẽ không ảnh hưởng hoàng đế đối với hắn giác quan. Cũng may Lý Thế Dân chỉ là tùy ý phất phất tay, thản nhiên nói, việc này trước thả một chút đi. Đêm đã, bên ngoài lại đổ mưa to, các tướng sĩ chắc hẳn lại mệt, ngươi đi an bài đại gia cắm trại đi. Hắn nói đến đây nhìn một chút Hàn Dược, đồng nhiên quát hỏi, xú tiểu tử, ngươi cái kia khoai lang nhưng còn có hàng tồn. Có a. Hàn Dược đáp ứng một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nói, vậy hạ sách cái này làm cái gì? Làm cái gì còn phải hỏi sao? Lý Thế Dân quát lớn một tiếng, nhấc chân cũng là một chân, quát, còn có không tranh thủ thời gian làm một số đi ra cho các chiến sĩ ăn, không có ánh mắt kinh nghiệm. Á á á. Hàn Dược cái này mới phản ứng được, vội vàng chắp tay cáo tử, cùng Lý Sung cùng ra ngoài đi làm khoai lang. Thiên chính là nhân buồn ngủ nhất thời điểm, lại thêm trời mưa không ngừng, đỉnh núi ban đêm có chút lạnh lẽo. Tuy nhiên như thế, nhưng này hơn ngàn chiến sĩ lại không có chút nào lời oán giận, chỉ là tại riêng phần mình tiểu đội trưởng chỉ huy hạ nút ở thổ bảo dưới mái hiên, không ngừng lấy tay gạt ra trên quần áo nước mưa. Đáng lẽ thổ bảo bên cạnh là có một dãy lớn thấp bé phong ốc, tuy nhiên đơn sơ một điểm, chẳng qua dùng để che gió che mưa lại hoàn toàn có thể được. Chỉ tiếc Bách Kỵ Ti các chiến sĩ kỷ luật nghiêm minh, tại không có đạt được hoàng đế mệnh lệnh trước kia, bọn họ tình nguyện ngồi xổm ở dưới mái hiên chịu đựng gió lạnh cũng không chịu đi vào, quả thực là không đụng đến cây kim sợi chỉ điển hình. Hàn Dược trong lòng có chút xúc động, những thứ này chiến sĩ cố nhiên là làm thủ vệ Lý Thế Dân, nhưng tối nay bọn họ ngược đội mưa bốn phía tìm kiếm Vương Lăng Vân, đây cũng là toàn tâm toàn ý đang giúp hắn. Mưa còn tại hạ, chẳng qua dần dần có ngừng chi thế, những cái kia tránh mưa Bách Kỵ Ti các chiến sĩ Hàn Dược cùng Lý xung lại, người người nhẹ nhàng chắp tay một cái, trên mặt lại không có chút oán khí. Kính Dương Hầu. Lý Sung đống nhiên tiến đến Hàn Dược bên người, thấp giọng nói, chúng ta võ phu đói một hồi lạnh một hồi không tính là cái gì, tuy nhiên bệ hạ để ngươi lấy khoai lang cho chiến sĩ làm ăn, nhưng ta nghe nói cái kia khoai lang chính là cao sản loại tốt, nhiều loại một điểm liền có thể sống lâu một cái bách tính. Chúng ta vẫn là chớ ăn đi. Không ăn. Hàn Dược chậm rãi gật đầu, hắn ngự khí hơi khác thường, đống nhiên hít sâu một hơi, nói, khoai lang tính là thứ gì, chẳng qua khiến người ta nhét đầy cái bao tử mà thôi. Tối nay, ta muốn mời mọi người ăn thịt. Ăn thịt. Lý Sung hơi hơi ngẩn ngơ, ánh mắt của hắn tại đỉnh núi liếc nhìn nửa ngày, lại không có phát hiện chỗ nào chứa đựng ăn thịt. Chẳng lẽ Kính Dương Hầu muốn để dưới núi Bách Tính hiện giết heo dê đưa ra? Hắn lại không biết Hàn Dược nhưng thật ra là muốn lợi dụng hệ thống, cao chất dinh dưỡng hành quân cục thịt hệ thống giá bán cũng không quý, một điểm tích lũy liền có thể đổi lấy mười mấy cân. Các chiến sĩ ngược bước lên lạnh, không lâu sau đó còn muốn nên đón vị thủy chi chiến, là thời điểm cho bọn hắn thêm một chút ăn thịt. Hôm nay trước để bọn hắn ăn thử, ngày mai ta phải đi tìm hoàng đế, chỉ cần đổi lấy một trương hành quân thịt bí phương, về sau đại đường quân lương sinh ý coi như quy ta. Còn có hồng y đại pháo, vị thủy chi chiến đến lâm trước đó, ta muốn bán cho hoàng đế 20 môn. Chương 96, các chiến sĩ lặng lẽ đàm Hàn Dược. Một trận mưa lớn cọ rửa thế gian, sắc trời đem sáng không sáng thời điểm. Mưa rơi rốt cục đình chỉ. Cái gọi là không sơn tân vũ về sau, khí trời mùa thu, mấy cái ngôi sao lớn lặng lẽ từ trong mây đen xuất hiện, chân trời một vầng minh nguyệt chậm rãi biến mất, phía đông lại còn không có lộ ra ngân bạch sắc, tinh nguyệt mông lung, sau cơn mưa gió nhẹ, tiểu trên núi hoang có một phen đặc biệt cảnh sắc. Đỉnh núi trên quảng trường mang lấy bốn chiếc nồi lớn, đáy nồi hạ thiêu đốt lên hừng hực đống lửa, trong nồi bọt nước dần dần lên, chậm rãi có nhiệt khí toát ra. Các chiến sĩ ngồi vây quanh tại nồi lớn bốn phía, nói là muốn sưởi ấm sấy khô quần áo khô, kỳ thực ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm nồi lớn cái khác một đống núi thịt. Không sai, một đống núi thịt, trọn vẹn 300-400 cân. Hành quân thịt, nghe tên cũng là dùng cho làm quân lương ăn thịt, cách làm đầu tiên là đem khối lớn thịt tươi đun sôi, sau đó lại chia cắt thành nửa cân trái phải khối vuông nhỏ, lấy các loại tăng bổ khí huyết trung thảo dược ngâm chế, sau cùng dùng nước muối ngâm chén trà nhỏ hứa, phơi khô, dùng giấy dầu gói kỹ. Cái đồ chơi này đừng nói đường chiều, ngay cả đời sau đều không có. Chính là Hàn Dược thẩm tra hệ thống thời điểm ngẫu nhiên vật phát hiện. Vật này chính là cái nào đó dị thế giới mới có quân lương, thanh liên hệ thống có thể đổi lấy chư thiên vạn giới chi vật, làm bắt lính theo danh sách quân thịt đương nhiên không nói chơi. Hàn Dược cũng không có ngốc đến ngay trước mặt mọi người từ trong hệ thống đổi lấy, hắn chỉ là láo xương vật này chính là chuyên tâm nghiên chế quân lương, bởi vì cách điều chế còn không tính quá hoàn thiện, nguyên cớ một mực khóa tại thổ bảo tầng thứ tư giữa. Dù sao Lý Thế Dân một nhà tham quan thổ bảo lúc cũng chỉ từng tới 3 tầng trước, nguyên cơ cái này hoang luôn sẽ không bị vạch trần. Hành quân thịt rất thơm, tuy nhưng đã phơi khô, nhưng là vẫn có một cố loại thịt đặc hữu vị đạo, tốt nhiều chiến sĩ đều thèm lặng lẽ giữ lại nước bọn, nhìn về phía Hàn Dược ánh mắt đều có chỗ khác biệt. Kính Dương Hầu quả thực là muốn, vậy mà mời mọi người ăn thịt. Đại đường vừa lập, quốc khố cũng không tràn đầy, làm lính bình thường có thể có bữa cơm no thế là tốt rồi, nơi nào sẽ cho ngươi ăn thịt tan bách kỵ ti còn có mạnh hơn một chút, bởi vì là hoàng đế thân quân, nguyên cơ thỉnh thoảng sẽ thêm điểm ăn thịt đánh bữa ăn ngon, chẳng qua đại đa số thời điểm ăn cũng vẫn là cậu thả bánh bột ngô. Thì tình huống này đãi ngộ, còn lớn hơn đoàn người cắt giảm đầu hướng bách kỵ ti bên trong chui. Vì cái gì đây? Bởi vì thiên tử thân quân A, bát cơm ổn định A, đại đường những quân đội khác đều là phủ bình chế, ngày thường không tác chiến thời điểm triều đình không cung cấp nuôi dưỡng chiến sĩ, muốn ăn cơm chính ngươi về nhà trồng cho qua. Thời đại này trồng hoa màu cái kia sản lượng thật sự là thấp, quanh năm suốt tháng mệt gần chết, cuối cùng thu hoạch cũng bất quá lăn lộn nửa no bụng, một khi bắt kịp cái thiên thai chi niên, đói người chết là chuyện rất bình thường. Nguyên cơ cứ việc bách kỵ ti thức ăn không được tốt lắm, nhưng là các chiến sĩ vẫn là không có chút nào lời oán giận, không khác, lâu dài nuôi cơm. Ở thời đại này có thể ngày ngày ăn được bánh bột ngô, đã coi như là không tệ sinh hoạt. Nếu có thịt, vậy đơn giản không nên quá đẹp. Hiện tại Hàn Dược mời ăn thịt, các chiến sĩ có thể nào không hoan hỉ. Đống lửa hừng hực, trong nồi lớn đốt nước bắt đầu sôi trào, Hàn Dược gọi qua mấy cái thực cấp thiếu niên, mỗi người phân phát nhất đại bao gia vị, để bọn hắn bắt đầu nấu hồ tiêu canh. Hồ tiêu chống lạnh, có cỗ thiên nhiên cay độc chi vị. Bách kỵ ti một cái trung niên bộ dáng chiến sĩ quất sổ xịt cái mũi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thực cấp thiếu niên nói, tiểu ca, thứ này sặc vô cùng, vì sao muốn thả đến trong nồi nấu, đợi lát nữa nước còn có thể uống sao? Ngươi biết cái gì? Thiếu niên nghiêng hắn nhất nhãn, kiêu ngạo nói, đây chính là nói bữa xúc tay, hầu ra một mình sáng tạo bí pháp, một bát uống hết, toàn thân đều lộ ra sảng khoái. Nói bữa xúc tay chiến sĩ nhãn tỉnh sáng lên, hắn lặng lẽ nuốt nước miếng, vô ý thức nói, rất cay sao? Cũng không phải đặc biệt cay, bởi vì không bỏ được thả quá nhiều. Cái này thực cấp thiếu niên cũng là nửa đời, hắn căn bản cũng không biết hồ tiêu coi như thả lại nhiều cũng sẽ không gia tăng cay độ, cưỡng ép nói khoác nói, hồ tiêu thế nhưng là hương liệu, nghe nói ngàn vàng khó mua một lượng, chỉ có những hào môn đại hộ đó mới có thể hưởng dụng lên. Hừ, bọn họ có thể mua được hồ tiêu thì sao, nói bừa suốt cay bọn họ cũng sẽ không làm, toàn bộ đại đường không ai hiểu cái này bí phương, chỉ có nhà ta hầu ra mới biết. Đúng vậy đúng vậy. Chiến sĩ một mặt kính nể, dựng thẳng ngón tay cái khen, thiếu niên kỳ tài nhà, mặc dù mới cùng nhà ta con nít không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là người ta đã phong hầu ra. Chậc chậc chậc, thật sự là bất quá. Ta làm sao lại không có sinh ra loại này kỳ tài, về nhà thì đánh đàn bà qua. Đánh lao bà thực cấp thiếu niên một mặt ghét bỏ, cười nhạo nói, nhà ta hầu ra thế nhưng là thần nhân đệ tử, ngươi coi như đem nhà mình nàng dâu đánh chết, cũng không sinh ra hầu ra dạng này kỳ tài. Ai? Trung niên chiến sĩ ảo não một tiếng, dùng sức dậm chân một cái, cũng không biết là tiếc nuối không sinh ra thiếu niên kỳ tài, vẫn là có ý định đi về nhà đánh đàn bà. Đại thúc, khắc thở dài, chúng ta không có cái kia lệnh. Bên cạnh một cái tuổi trẻ chiến sĩ kéo hắn một thanh, người này có mấy phần kiến thức, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngài không gặp liền hoàng đế bệ hạ đều nghỉ đêm nơi này, lôi kéo kính dương hầu ra nói hơn nửa đêm lời nói, còn có hoàng hậu, còn có dương phi, thậm chí còn mang theo tiểu công chúa cùng một chỗ. Đại thúc à, ngài tại Bách Kỵ Ti cũng coi như lão nhân, thế nhưng là ngươi chừng nào thì gặp qua bực này chuyện lạ. Trung niên chiến sĩ nao nao, cau mày hồi ức nửa ngày, cuối cùng xác định nói, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Cái này chẳng phải đúng. Tuổi trẻ chiến sĩ vô đùi, liên đối thần bí đạo, ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ thế nhưng là xưa nay không tại ngoài cung ngủ lại, tối nay lại lần đầu tiên ở chỗ này, là hàm tiểu hoàng sơn phong cảnh được không là ưa thích vì phục xuất tuần sau đều không phải là... Đầy triều văn võ nhiều như vậy quốc công đại thần, ta cũng không có gặp nhà ai có cái này đãi ngộ cho nên nói à, kính dương hầu ra thánh quyến rất long hoa. Đúng vậy đúng vậy. Trung niên chiến sĩ nuốt ngụm nước bọt, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Tuổi trẻ chiến sĩ liếc hắn một cái, rốt cục nói ra lời trong lòng, nhỏ giọng nói, ngài vừa rồi há miệng thì nói mình không sinh ra thiếu niên kỳ tài, lời này ta nghe đều kém chút sinh ra hiểu lầm, còn tưởng rằng ngươi lại ám chỉ muốn cho người ta làm cha đây. Đại thúc. Họa là từ ở miệng mà ra, chúng ta đều là phổ thông binh tốt, thật muốn gây kính dương hầu ra, hắc. Hắn không có tiếp tục nói hết, trung niên chiến sĩ lại sắc mặt trắng bệnh, hắn lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, không thể nào. Đương nhiên sẽ không. Hàn Dược thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn đẩy ra mấy cái vây quanh chiến sĩ trực tiếp đi tới, mỉm cười nói, ta cũng không phải cùng hung cực các bại hoại, sao có thể bởi vì người khác nói mấy câu thì tức giận. Hắn nhìn một chút trung niên chiến sĩ, gặp trên mặt hắn có chút sợ hãi rụt rè, ôn hòa nói, vị đại thúc này nhìn lấy hiền hòa, ngược lại thật sự là có mấy phần trưởng bối từ dày bộ dáng. Vừa rồi ngài khen ta những lời kia tiểu tử đều là nghe được, tâm lý rất là vui vẻ đây này. Ha ha ha. Trung niên chiến sĩ nhếch miệng chất phác cười một tiếng, khẩn trương hai tay cũng không biết để vào đâu mới tốt. Ngay vào lúc này, chợt nghe thổ bảo chỗ có người nói chuyện, nghe thanh âm chi quen thuộc, thình lình chính là Lý Thế Dân. Xú tiểu tử lần này diễn xuất còn có mấy phần chính trực, không uổng công chấm khổ tâm dạy bảo một phen. Nguyên lai hoàng đế cũng không ngủ, hất lên một bộ trường bào thản nhiên đi ra thổ bảo, gặp hắn xuất hiện, các chiến sĩ phần phật quỳ xuống một chỗ, Lý Thế Dân nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, liệt vị tướng sĩ cả đêm không có nghỉ ngơi, chấm tâm lý rất là khó có thể bình an, nhịn không được hạ đến xem. Mời mua nhân tâm, tuyệt đối mời mua nhân tâm. Hết lần này tới lần khác một món lớn chiến sĩ nghe lời này sau từng cái sắc mặt đỏ bừng, phảng phất an đại lực hoàn đồng dạng kích động, Hàn Dược lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, tâm lý rất là khó chịu. Ta cái này mới vừa định trang một lần bức, ngài lập tức liền chạy ra khỏi đến đoạt danh tiếng, thời gian này còn có để hay không cho nhân qua. Lý Thế Dân cũng không để ý trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, một đường long hành hổ bộ trực tiếp đi đến nồi lớn bên cạnh, ánh mắt của hắn quét qua cạnh nồi hành quân thịt, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hướng về phía Hàn Dược quát, này là vật gì xú tiểu tử cút nhanh lên tới, cho chấm thật tốt nói một chút. Thật tốt nói một chút Hàn Dược con mắt đồng dạng sáng lên, vội vàng mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười, nịnh nọt nói, vậy hạ muốn nghe giới thiệu, tiểu tử biết gì nói nấy. Hoàng đế đối với hành quân thịt sinh ra hứng thú, có thể nào không cho hắn thắng lợi trở về. Tối nay mây trôi nước chảy, đỉnh núi sau cơn mưa khí sảng, hắc hắc hắc, thừa dịp Lý Thế Dân tâm tình đang tốt, cái này quân lương cung ứng hợp đồng xem ra là không có chạy. Chương 97, lừa dối hoàng đế mua quân lương. Bệ hạ ngài nhìn, thứ này gọi là hành quân thịt, thuần thiên nhiên chế phẩm, không chứa bất luận cái gì chất phụ gia, hoàn toàn là dùng tình thịt ướp gia vị phơi khô mà thành, bên trong tăng thêm 6 loại bổ dưỡng nguyên khí dược tài, hắc, thứ này mỗi ngày ăn được một ngụm, cam đoan nam nhân lưng hùm vai gấu. Hàn Dược tiện tay mở ra một bao hành quân thịt, dơ lên Lý Thế Dân trước mặt bắt đầu quần quần không ngớt. Nói chuyện làm ăn coi trọng hai cái tiền đề, hoặc là ngươi sản phẩm chất lượng đủ cứng, hoặc là ngươi miệng sẽ nói. Hai cái này tiền đề chỉ cần thỏa mãn một trong số đó, như vậy nói chuyện làm ăn đại đa số đều có thể thành công. May mắn là, hai thứ này Hàn Dược tất cả đều chiếm, hắn mồm mép rất chuẩn, hành quân chất thịt lượng cũng tốt. Không may, hắn chọn lựa người mua là hoàng đế. Theo người có cường quyền buôn bán, nếu như ngươi có thể đem hắn hầu hạ cao hứng, như vậy chúc mừng ngươi, tay người ta bên trong tùy tiện cũng có thể làm cho ngươi ăn uống no đủ. Nhưng là nếu như đem người làm phát bực. Ha ha ha, thiếu niên, tự cầu phúc đi, buộc ngươi ký bà vương điều khoản đều nhẹ. Lý Thế Dân cũng là loại này dễ dàng báo nổi hàng, Hàn Dược rõ ràng không có phạm sai lầm, hắn lại bắt bẻ, quát lớn, có cái này đồ tốt là sao không còn sớm lấy ra xú tiểu tử không có ý tốt, coi là thật thích ăn đòn. Xem ra chấm nhất định phải đem ngươi bắt hồi trong cung đóng lại mấy tháng, để hoàng hậu hảo hảo dạy bảo một phen. Cái này mẹ hắn đều là cái nào cùng cái nào a, Hàn Dược một mặt một bức. Anh em cái này đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện quân lương hợp đồng sự tình đâu, ngươi kéo tới giáo dục nhân phía trên làm cái gì, còn có đem hoàng hậu lôi ra tới dọa ta, thật coi nhà ngươi lão bà là trấn trạch thần thú a, tiểu gia mỗi lần cố ý để cho nàng giáo huấn là cho các ngươi mặt mũi, nếu như nhất định phải gây gấp mình, thiên hạ này có là nơi tốt có thể đi. Địa cầu rất lớn, đường triều mới chiếm mấy phần. Cái gọi là nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, có hệ thống trên tay nắm chặt, ta coi như qua đất cằn sỏi đá cũng phát triển lên. Đến lúc đó tự mình làm cái thổ hoàng đế không nên quá thoải mái, tránh khỏi tại các ngươi nơi này chịu tội. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi thì đem một điểm không kiên nhẫn, nào biết Lý Thế Dân lại phảng phất không thấy, đồng nhiên đổi đề tài nói, ngươi nói thứ này thật có thể tư bổ khí huyết, hắn vừa nói, một bên nắm lên hành quân thịt nhẹ nhàng đánh hơi, trên mặt trầm ngâm một phen, thản nhiên nói một chút đi, ngươi muốn bán giá bao nhiêu. Ừ ngâm nga cái này chuyển hướng có chút nhanh à, Hàn Dược kém chút theo không kịp hoàng đế tiết tấu. Vừa mới còn có bắt bẻ đâu, này làm sao đột nhiên lại quay lại tới. Tiểu gia ta là nên tức giận đâu, hay là nên tiếp tục nói chuyện làm ăn đâu. Trên mặt hắn xoắn suýt nửa ngày, muốn làm một lần vung tay háo mà đi lực sĩ, để hoàng đế biết mình không phải muốn huấn thì huấn nhân vật. Kết quả của làm như vậy có thể sẽ có hai cái, hoặc là Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, dựng thẳng ngón tay cái khen một câu, thật là mạnh sĩ. Hoặc là cũng là Lý Thế Dân thình lình trở mặt, vung tay lên cuồng bạo gầm thét, có ai không? Đem tiểu tử này cho chấm cầm xuống. Nhịn không được đánh cái dùng mình, cân nhắc đến người ta có hơn ngàn chiến sĩ chỗ dựa, đoán chừng rất dễ dàng sẽ chọn phương án thứ hai. Lý Thế Dân này người lại yêu thích trở mặt, một khi nổi giận lên ngay cả mình thân ca ca đều giết, ngoan ngoãn long giọt đồng, hiện tại chọc hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Không có cách nào à, hiện tại hắn lưng còn chưa đủ cứng rắn, nguyên cớ tạm thời cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Đã không dám làm thật lực sĩ, vậy trước tiên thành thành thật thật làm giả tiểu nhân đi. sinh ý còn có phải tiếp tục đàm, nghĩ biện pháp đem hoàng đế hống cao hứng, kiếm tiền mới không coi là ăn thiệt thòi. Hắn nghĩ tới đây con ngươi đảo một vòng, mặt trong nháy mắt lại cười thành một đóa hoa, lừa dối hoàng đế nói, vậy hạ ngài lại nghe ta nói rõ chi tiết tới. Hắn lần nữa cầm lấy một khối hành quân thịt, chậm rãi lột ra bên ngoài giấy dầu, một mặt khoa trương nói, thứ này thật là trở lên hảo dược vật ướp gia vị mà thành, chẳng những có thể tư bổ khí huyết, mà lại có thể cường tráng cốt cách, lấy chi vì quân lương, có thể bồi dưỡng vô địch chiến sĩ. Vô địch chiến sĩ Lý Thế Dân con mắt đột nhiên sáng lên. Hắc hắc, động tâm. Hàn Dược trong lòng một trận đắc ý, lúc này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, lớn bao nhiêu như bức thì thổi bao lớn như bức, tranh thủ đem hoàng đế lừa dối hoa mắt váng đầu coi như thành công. Hắn nói khoác mà không biết ngượng nói tiếp, ngài cũng biết ta trước đó không lâu từng sáng chế hoác hương chính khí thủy. Thực không dám dâu dếm, tiểu tử kỳ thực đối với bổ dưỡng dược lý một đạo có rất sâu nghiên cứu. Ta chăm chú nghiên cứu ra tới bổ dưỡng quân lương, bệ hạ cần phải trong lòng có phổ đi. Không tệ. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, vô ý thức nói, ngươi tiểu tử này tuy nhiên hôn trường lao cá, chẳng qua cái kia hoác hương chính khí thủy phối chi có thể xưng kỳ tuyệt, cái này quân thịt nếu là cũng áp dụng bí dược cướp gia vị, muốn đến hiệu quả sẽ không quá kém. Đương nhiên sẽ không quá kém a. Hàn Dược khoa trương kêu một tiếng, hai tay đập ở ngực phanh phanh kêu vang, một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, tiểu tử dám hướng ngài cam đoan, vật này một khi làm quân lương phối cho, các chiến sĩ thể chất sẽ nhanh chóng tăng cường. Hắc, người đột quyết vì lợi hại gì, cũng là bởi vì bọn họ ngày ngày ăn thịt, bệ hạ ví như cũng cung cấp nuôi dưỡng một chi quân đội như vậy, nhân số không cần quá nhiều, chỉ cần mấy vạn người liền có thể hoành tạo thiên hạ. Hoành tạo thiên hạ, a ha ha, rất tốt. Lý Thế Dân quả nhiên đại hỉ, làm hoàng đế đều cái này tật xấu, không có một cái nào không muốn mở rộng đất đai biên giới. Hàn Dược rất xấu, hắn lời này quả thực tao đến Lý Thế Dân trong lòng lớn nhất ngứa địa phương. Tiểu tử ra ra đi. Lý Thế Dân đột nhiên vung tay lên, đại khí nói, chỉ cần ngươi có năng lực thỏa mãn cung ứng, chấm chuẩn bị chọn mua 5.000 người phần quân lương, mỗi tháng đúng hạn hạn ngạch phối cho Huyền Giáp quân, đánh trước tạo một cái hổ lang đội ngũ, sau đó lại từ đồ phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đại đường tất nhiên muốn sừng sững thế gian chi đỉnh. Bệ hạ quả nhiên thật anh hùng. Hàn Dược không biết xấu hổ tán thưởng một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười, đại đường sừng sững thế giới chi đỉnh, ta xem là ngài muốn sừng sững đi. Chẳng qua cái này không thể nói lời ra, nếu không sinh ý rất dễ dàng đàm phán không thành. Hắn con ngươi đi một vòng, theo hoàng đế khẩu khí nói tiếp, bệ hạ, 5.000 người có chút quá ít, cái gọi là hai nước giao phong người nào xưng bá, tay cầm cường binh là bên thắng. Tiểu tử đề nghị ngài trực tiếp tăng lên gấp bội, chọn mua 1.000.000 người phần. 1.000.000 người phần Lý Thế Dân trên mặt có chút do dự, hắn là anh minh chi quân, đối với quân vụ sự tình như lòng bàn tay, cung cấp nuôi dưỡng 5.000 tinh binh cùng 1.000.000 tinh binh tốn hao cũng không phải lật một phen đơn giản như vậy. Hàn Dược nhìn sắc mặt hắn liền biết rõ tâm hắn đau tiền tài, dù sao đại đường hiện tại cũng không giàu có, nghe nói quốc khố một năm thu nhập mới mấy triệu, hơn nữa còn khắp nơi dùng tiền. Chẳng qua việc này hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách, cười hát hát nói, vậy hạ nếu là lo lắng tiền tài phương diện, chúng ta kỳ thực có thể tiến hành án yết. Án yết Lý Thế Dân nao nao, vô ý thức hỏi, đây là cái gì điều lệ? Cũng là ngày trước cho tiểu tử một khoản tiền đặt có khoản, tỉ như quân lương tổng giá trị một nửa, còn lại một nửa làm theo tháng thanh toán. Chỉ cần mỗi tháng thêm một chút rất ít lợi tức, ngài liền có thể sớm lấy đi toàn bộ hàng hóa. Còn có loại này nói ra Lý Thế Dân rất là ngạc nhiên, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhịn không được hỏi, cái kia lợi tức tính thế nào? Lợi tức rất ít, rất ít. Hàn Dược vội vàng tiếp lời, cố ý nói đến nói nhăng nói của nói, cái này án biết phương thức tiểu tử cũng là vừa vặn bắt mò ra, lợi tức có một cái chuyên môn công thức có thể tính toán, đến lúc đó bệ hạ để hộ bộ phái mấy cái phòng kế toán tiên sinh tới là được. Ta nói cho bọn hắn biết làm như thế nào tính toán. Lợi tức việc này cũng không thể nói cho hoàng đế thực cơ sở, đời sau mua qua phòng ốc nhân đều biết, án biết lợi tức mỗi tháng nhìn không cao, nhưng là mệt mỏi cộng lại nhưng so sánh tiền vốn cao nhiều. Nếu để cho hoàng đế biết ở trong đó đạo đạo, lấy tính cách của hắn chỉ sợ lập tức cơ hội đàm phán không thành. Lý Thế Dân trầm ngâm nửa ngày, hắn kỳ thực cũng có chút do dự, một bên là đại ngạch quân phí chi tiêu, một bên lại là hoành tạo thiên hạ mộng tưởng. Thiên cổ danh quân cũng là nhân. Cũng có vờ ngớ ngẩn thời điểm, trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến nửa ngày, rốt cục vẫn là mở rộng đất đai biên giới suy nghĩ chiếm thượng phong, đột nhiên gật đầu nói, tốt, thì chọn mua 1.000.000 người quân lương, án nhất phương thức trả khoản. Bất quá, tiền đặt cọc không thể một nửa, chấm chỉ cấp 1/3, còn lại khoản tiền chắc chắn hạng toàn bộ theo giai đoạn. Được rồi. Hàn Dược vội vàng đáp ứng một tiếng, kém chút hưng phấn kêu to. Ta giọt má ơi, hoàng đế a hoàng đế, ngươi liền theo giai đoạn loại này từ đều có thể bắt mò ra. Làm sao lại không hiểu được tiền đặt cọc càng ít lợi tức càng cao đâu. nên tiểu gia ta phát đại tài. Chương 98, cho hoàng đế tính toán một món nợ. Đường triều thời kỳ cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất? Là đầu cơ trục lợi hoàng kim sao? Là buôn bán muối lậu sao? Đều không phải là. Nếu như muốn để Hàn Dược đến trả lời vấn đề này, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho ngươi, đại đường hướng kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, tuyệt đối là quân nhu thu mua. Lý Thế Dân chính miệng đáp ứng sự tình, dùng thông tục một chút nói vậy liền gọi một miếng nước bọt một cái đinh, nếu như nhất định phải làm điểm tài văn chương nổi bật cũng được, quân vô hí ngôn mà. Từ xưa hoàng đế đều phải mặt, Lý Thế Dân này người nhất là sĩ diện, đã nói muốn thu mua một vạn người quân lương, hắn thì tuyệt sẽ không cắt giảm thành 8.000, dù là cái này quân lương giá cả hơi chút cao, liền hắn cái này đại đường hoàng đế đều có chút không thể chịu được kình. Ngươi nói cái gì một khối hành quân thịt muốn 20 đồng tiền lớn? Lý Thế Dân mắt hổ trợn lên, da mặt không ngừng run rẩy. Hắn thật sự là không nghĩ tới trước mắt tiểu tử thúi này hạ miệng ác như vậy, há miệng thì hô một cái giá trên trời. Một khối hành quân thịt 20 đồng tiền lớn, hắn muốn cung cấp nuôi dưỡng một quân đội và người, coi như 3 ngày phối cho một lần, mỗi người mỗi lần chỉ cấp một miếng thịt, vậy cũng muốn 20 vạn tiền. 20 vạn tiền dựa theo treo 800 phương thức đổi, vậy coi như là 2.500 quán. Đây vẫn chỉ là 3 ngày tiêu xài. Một tháng có 30 ngày, như phải bảo đảm cung ứng không ngừng trọn vẹn đến hao phí 2.500.000 quán cự tài, khoản này sổ tự coi như hoàng đế cũng có chút kinh hãi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Một tháng 2.500.000 quán, một năm là bao nhiêu chỉnh một chút 30 vạn quán A. Lý Thế Dân tuy nhiên không phải số học gia, nhưng là bực này đơn giản sổ sách còn khó không được hắn, khi hắn tính toán ra đến 30 vạn quán sổ tự thời điểm, cả người đều có chút không rõ. Tiểu tử có thể hay không tiện nghi một chút, giá tiền này có chút không hợp thói thường, dựa theo ngươi cái này ra giá tính toán, chấm đem quốc khố móc sạch cũng mua không nổi hành quân thịt. Ngươi cũng biết quốc khố chi tài bắt nguồn từ thuế phụ, ta đại đường bách tính cũng không dễ dàng à. Đây là muốn đánh cảm tình bài, từ xưa hoàng đế phần lớn am hiểu cái này thói quen. Không nên không nên. Ngài có thể đừng nói giỡn, một miếng thịt 20 tiền đã coi như là khiêu lâu giới. Nếu như lại rớt xuống lời nói tiểu tử sẽ phải lô vốn nói chuyện làm ăn liền phải có qua có lại, hoàng đế đã bắt đầu ép giá, Hàn Dược tự nhiên muốn đem đầu lắc như trống bỏi. Hạ giá sự tình không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể đáp ứng, một khi nhả ra tổn thất đều là tiền đây này. Thật không được Lý Thế Dân mắt hổ trừng một cái. Ha ha, hù dọa ai vậy? Hàn Dược đấy lòng hắc hắc cười trộm, ngươi coi như đem tròng mắt trừng ra ngoài mình cũng không sợ, nói chuyện làm ăn không có mất đầu nói chuyện. Hắn biết hoàng đế là tại hạ hắn. Nếu như không sai Lý Thế Dân không hề uy hiếp, nhưng là ngữ khí lại có chút tức giận, chỉ hắn cái mũi khiển trách, làm ăn ý tứ là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, ngươi tiểu tử này lại là thuộc con rùa, cắn nhân thì không hé miệng. Ta tạo, thiên cổ danh quân thì cái này tố chất Hàn Dược có chút mắt trợn tròn, hắn thực sự không nghĩ tới hoàng đế vậy mà cũng biết mắng người, tiểu gia cái này còn chưa có kết hôn mà liền nói ta là con rùa. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Hàn Dược có chút không bình tĩnh, ngươi mới là con rùa. Cả nhà ngươi đều là con rùa. Đại ca ngươi cùng cha ngươi phi tử yêu đương vụng trộm, ngươi lại ngủ đại ca ngươi đàn bà, khắp thiên hạ làm rùa đen đội nón xanh nhân ai có thể hơn được ngươi Lý gia. Lưu manh ý tứ cũng là có thù tất báo, tuy nhiên hắn không dám nhận lấy Lý Thế Dân mắng lên, nhưng là dưới đáy lòng giận phun thế nhưng là ai cũng không xen vào hắn. Trong lòng phun đang sảng khoái, bỗng nghe Lý Thế Dân bỗng nhiên lại nói, "Sú tiểu tử chấm nói thật cho ngươi biết đi, muốn cung ứng quân lương ngươi thì thành thành thật thật hạ giá." Ngâm nga, nếu là khi dễ chấm không hiểu được dân sinh giao giá trên trời, nơi đây được mất chính ngươi nắm chắc. Hàn Dược nhất thời trợn mắt chừng một cái. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Thế Dân đúng là cái nói chuyện làm ăn cao thủ, đánh trước cảm tình bài, lại tiến hành tạo áp lực, cứng mềm hai chiêu đồng thời tiến hành, bình thường người thật đúng là gánh không được. Nhưng là Hàn Dược có thể gánh vác được, bởi vì hắn ăn chắc hoàng đế chọn mua hành quân thị quyết tâm. Nếu là vừa cần, như vậy giá cả liền không thể hàng. Đương nhiên, theo hoàng đế nói chuyện làm ăn ngươi không thể đối cứng, muốn đạt tới mục đích nhất định phải quanh co mà đi. Hắn tấm lấy ngón tay bắt đầu cho Lý Thế Dân kêu khổ, bệ hạ à, ngài chỉ cho rằng hành quân giá thịt nghiên cứu cao, có thể ngài nghĩ tới trong đó chế tắc thành vốn không có một khối thịt khô trọn vẹn nửa cân, như vậy thịt tươi ít nhất phải một cân nửa mới thành, chúng ta liền theo giá thấp nhất một cân thịt ngũ văn tiền tính toán, vậy cũng phải tiếp cận 10 cái tiền, cái này thành bản thế nhưng là không thấp. Còn có ngâm chế dược tài đầu nhập. Vật này nhất định phải áp dụng 6 loại tư bổ khí huyết trung dược, thiếu khuyết bất luận cái gì một mực đều không có hiệu quả, đây cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Chúng ta cũng dựa theo ngũ văn tính toán, cái này liền đã 15 tiền. Vậy ngươi cũng còn có ngũ văn tiền lợi nhuận. Lý Thế Dân lông mày dựng lên, trong lòng của hắn tính nhẩm một phen, thốt nhiên sắc giận nói, một khối hành quân thịt ngươi kiếm lời ngũ văn, một năm trôi qua thì tiếp cận 9.000 quán, xú tiểu tử quá cũng tâm hắc. Sao có thể a bệ hạ? Hàn Dược đụng lên gọi Thiên Quất, vẻ mặt đau khổ nói, ta danh nghĩa tạm thời không có đại hình nuôi nông trường chỗ, tất cả gia súc đều được ra ngoài chọn mua, tiểu tử làm người lại rất trung hậu, cho bọn hạ nhân phát tiền công cao hơn nhà khác, đây cũng là một khoản ngoài định mức chi tiêu. Hắn thất nhiêu bắt nhiễu, đem các loại thành bản không ngừng hướng đại nói, Lý Thế Dân tuy nhiên hùng tài đại lược, nhưng là đối với mấy cái này chi tiết nhỏ dù sao không phải đặc biệt quen thuộc, rốt cục chậm chậm bắt đầu tin tưởng. Như thế nói đến, cái này quân thịt ngươi kiếm lời ngược lại thật sự là không tính quá nhiều. Đúng vậy a, đúng a. Hàn Dược gật đầu như tiểu kê ăn gạo, che giấu lương tâm nói, một miếng thịt ước chừng cũng liền nửa đồng tiền lợi nhuận, tiểu tử sở dĩ muốn làm cái này cung ứng, một là ham quân lương số lượng nhiều, hai là để phản tu bách tính, làm ăn luôn luôn muốn mướn người nhà, mướn người liền muốn cho bọn hắn tiền công, có tiền dân chúng thời gian thì sẽ từ từ tốt hơn. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, sắc mặt dần dần có chút vui mừng, hắn nhìn một chút Hàn Dược, thản nhiên nói, nghe ngươi kiểu nói này, chấm cũng cảm thấy số tiền kia nên móc. Tự nhiên nên móc. Hàn Dược nói lên nghiện, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất phủi đi lấy tính toán, nói, vậy hạ ngài ngẫm lại à, việc này kỳ thực ngài rất chiếm tiện nghi, dân chúng có tiền cơ hội tiêu phí, vô luận là cho hải tử mua trước kia không nỡ mua thức ăn, vẫn là cho bà nương mua trước kia không nỡ mua y phục, tóm lại kinh tế dần dần cơ hội phồn vinh. Chúng ta đại đường thương thuế rất cao, đại khái là 10 quất một dáng vẻ. Cái này đại biểu cho bệ hạ ngài mỗi chi tiêu một khối hành quân thịt 20 văn, thì có thể thu về 2 văn tiền thu thuế. Hắn nơi này cố ý thiết lập cái bẫy, trên thực tế sổ sách là không thể tính như vậy, cũng may Lý Thế Dân cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên, chỉ cảm thấy tiểu tử này nói rất là có lý, một bên nghe một bên không ngừng gật đầu. Hàn Dược trong lòng hắc hắc vui vẻ, hắn mắt thấy Lý Thế Dân rốt cục bị quân choáng, rèn sắc khi còn nóng rốt cục nói ra có đủ nhất lực sát thương mà nói. Bệ hạ a, giá tiền cứ như vậy định đi. Tuy nhiên một tuổi 30 vạn kim nhìn đau đầu, nhưng là ngài không phải là muốn án hết sao, tiền đặt cọc 3 phần mới bao nhiêu tiền 9 vạn quán mà thôi. Hắn nhìn một chút Lý Thế Dân, cười đùa nói, cái số này có thể là hoàn toàn không nhiều, quốc khố nhất định có thể gánh vác lên đi. Gánh vác lên. 9 vạn quán tiền đặt cọc coi như chấm nội phủ đều có thể lấy ra, cái này quân lương thu mua sự tình ngược lại là hoàn toàn có thể thực hiện. Lý Thế Dân trầm ngâm nửa ngày, rốt cục trung điệp gật gật đầu, trịnh trọng nói, cứ như vậy định. Kha 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 kha. Hàn Dược trong lòng một trận đắc ý. Hắn nhưng là không có nói cho hoàng đế, 30 vạn quán chỉ là tiền vốn, mỗi tháng nhưng là muốn còn có lợi tức. Chương 99, Lý Thế Dân dạy bảo. Án biết cái đồ chơi này còn có cái chuyên nghiệp danh từ, hiện đại gọi trả tiền từng đợt một, cổ đại gọi là thịt quân gián, mặc kệ hiện đại xưng hô vẫn là cổ đại cách gọi, kỳ thực đều tại ám chỉ án biết lợi tức quá cao. Một vạn người quân lương mua sắm tổng giá trị là 30 vạn quán, bỏ đi 9 vạn quán tiền đặt cọc về sau. Lý Thế Dân cần theo giai đoạn 21 vạn, nếu như dựa theo 3 năm trả hết nợ lãi hàng năm tính toán, chỉ là lợi tức liền phải tiếp cận 2 vạn. Đây vẫn chỉ là năm thứ nhất mua sắm. Lý Thế Dân muốn nắm giữ cường quân, nhất định phải thời gian dài cho quân đội cung ứng ăn thịt, cái này mang ý nghĩa năm thứ 2, năm thứ 3 thậm chí 8 năm 10 năm, hắn đều không liên tục chọn mua hành quân thịt. Hắn án biết một lần quân lương nhất định phải hàng năm trả hết nợ, nhưng là mỗi một năm lại muốn tiến hành một lần mới chọn mua, dạng này mỗi năm gia tăng án biết. Lợi tức tự nhiên sẽ không ngừng tăng giá cả. Không cần tiếp tục quá lâu, chỉ cần liên tục cung ứng quân lương 5 năm, Hàn Dược chỉ là lợi tức đều có thể kiếm lời hơn vài chục vạn. Đây vẫn chỉ là lợi tức phương diện lợi nhuận, chân chính đầu to còn có ở phía sau. Hành quân thịt cái này mua bán thật sự là bạo lợi, nó thành bản ép căn bản không hề Hàn Dược khoa trương nhiều như vậy, Lý Thế Dân hoàn toàn là bị hắn cho lừa dối. Hàn Dược đã sớm nghĩ kỹ, hắn trước dưới chân núi thành lập một cái trại chăn nuôi, sau đó liền đến chỗ đỡ đẻ heo. Đại đường thời kỳ hân quý nhóm không ăn thịt heo, nguyên cớ heo hơi giá cả 10 phần giá rẻ, cơ hồ là đến trả thù lao liền bán cấp độ. Lần trước Điền Gia Trang làm mổ heo hiến thời điểm mua đầu kia heo mập há hoa, bởi vì là nhìn lấy chăn heo Điền Tiểu Hoa đáng thương mới cho ngũ văn tiền một cân giá cả, trên thực tế heo hơi 3 văn tiền một cân liền có thể mua được. Chẳng những có thể mua được, mà lại dân chúng sẽ còn đuổi tới bán, xong việc còn được đến chỗ giúp Hàn Dược tuyên dương danh tiếng, nói là kính dương hầu gia tâm địa thiện lương. Đại đường thời kỳ dân chúng chăn heo đều rất thực sự, đồ ăn cái đồ chơi này là tuyệt đối không có, nhiều lắm là cũng chính là cho ăn một điểm nghèo hèn. Trên thực tế cổ đại heo nhà trên cơ bản đều là nuôi thả, đại đa số đều là nông hộ nhà tiểu hài tử qua chăm sóc, tỉ như Điền Tiểu Hoa thì mỗi ngày qua cắt heo thảo cho heo ăn. Ăn cỏ heo sinh trưởng rất chậm, cũng chính là bởi vì sinh trưởng chậm chạp, nguyên cơ thịt heo rất là sức lực, chỉ cần nấu nướng thỏa đáng vị đạo sẽ đặc biệt hương. Hết lần này tới lần khác đại đường lúc này kỳ kẻ có tiền không ăn thịt heo, dân chúng chăn heo lượng tiêu thụ cũng không tốt, thường thường một con lợn muốn nuôi cái 2-3 năm mới có thể gặp được người mua. Loại tình huống này một mực tiếp tục xuống tới, dẫn đến từng nhà đều có sống heo, mà lại từng cái nuôi phiêu phì khỏe mạnh béo tròn béo trụ, tùy tiện bắt một đầu trên cái cân đều phải 5-600 cân. Cái này lại vì Hàn Dược giảm bớt gánh vác, heo hơi nguồn cung cấp sung túc, căn bản không lo lắng thu mua không đến. Dựa theo một đầu heo hơi 500 cân tính toán, lợn sống 3 văn tiền một cân, tổng giá trị vẫn chưa tới 1.500 văn. Nhưng là lợi nhuận cao bao nhiêu đâu? 500 cân lợn sống giết sau nhưng phải thịt heo hơn 400 cân, một cân nửa thịt tươi có thể chế tác một khối hành quân thịt, như vậy một con lợn đại khái có thể chế tác hành quân thịt 270 phần, mỗi bản giá bán 20 đồng tiền lớn, một con lợn cũng là 5.400 văn. Long lợn còn có thể đem ra làm thành lỗ trừ tiêu thụ, chính dễ dàng triệt tiêu nhân công chi tiêu cùng dược tài thành bản, cứ tính toán như thế tới, Hàn Dược một đầu heo hơi thuần lợi nhuận trọn vẹn đạt tới 500 quán. Đây vẫn chỉ là một con lợn lợi nhuận, 10 đầu đâu, 100 con đâu, 1.000 đầu đâu. Phải biết hiện tại thế nhưng là vũ khí lạnh thời đại, cung cấp nuôi dưỡng quân đội chính là một cái lâu dài quá trình, muốn nắm giữ cường binh nhất định phải không ngừng cung cấp ăn thịt, chỉ có ăn thịt chiến sĩ mới có sức lực. Lý Thế Dân hùng tài đại lược, Hán tuyệt sẽ không chỉ thành lập một chi tinh binh thì thu tay lại, chỉ là huyền giáp quân thì có 5 vạn người, nếu như lại thêm tả hữu vũ vệ, khoảng chừng 20 vạn binh mã. Một vạn người phần quân lương chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, hoàng đế hoàn toàn là dùng để thử nghiệm mà thôi. Một khi cho hắn phát hiện này quân lương có đề bạt chiến lược công hiệu, coi như móc sạch quốc khố hắn cũng sẽ mua. Tay cầm cường binh mới có thiên hạ, không ai có thể khuyên được đế vương. Đến lúc đó, Hàn Dược cũng muốn đi theo cất cánh, một vạn người quân lương là hắn có thể kiếm lời mấy chục vạn quán, nếu như 10 vạn người đâu, 200.000 người. Chỉ cần cuộc làm ăn này nắm giữ nơi tay, đầy đại đường ai dám cùng hắn so giàu. Hàn Dược cười mặt mũi tràn đầy muốn một đóa tiểu hoa. Trước mắt phảng phất có một tòa đồng tiền đắp lên núi. Lát nhân hai mắt đều tại hoa mắt. Lý Thế Dân không nhìn được nhất hắn bộ này tiện dạng, nhấc chân liền cho hắn một chân, khiển trách quá mắng, cho chấm đem khỏe miệng chảy nước miếng lau một chút, lại dám như thế làm người buồn nôn, cẩn thận chân cho ngươi giảm giá. Ha ha. Hàn Dược vội vàng nhấc tay háo lau miệng, một mặt ngượng ngùng nói, thần chỉ là tại vì bệ hạ chúc, nghĩ đến ngày sau đại đường hoành tạo thiên hạ, bệ hạ ngựa đạp tâm sơn, phong lang cư tư, đông diệt cao ly, bình định thổ phiên hắn vì che giấu chính mình vừa rồi mắt trợn tròn. Miệng bên trong A-dua chi từ không cần tiền đồng dạng phun ra, dù sao đều là đời sau xem tivi kịch học được, chỉ cần là hoàng đế không ai không thích nghe. Lý Thế Dân quả nhiên trên mặt một trận hướng về, hắn theo Hàn Dược nói tới chi từ thảo tưởng, trước mắt phảng phất thật hiện ra một bộ ngự mã lao nhanh chẳng cảnh, thiên tử kiếm chỉ, không người nào có thể chống lại tan tác, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, nhịn không được cảm khái nói, xuất lĩnh đại đường hoành tạo thiên hạ, chấm sẽ có một ngày như vậy. Tự nhiên sẽ có ngày đó. Bệ hạ thiên cổ danh quân. Hùng tài đại lược không thua Tần Hoàng Hán Vũ, chúng ta đại đường tại ngài trên tay tất nhiên sẽ khai sáng một phen thịnh thế. Tiểu tử lần nữa vì bệ hạ chúc, cũng vì thiên hạ bách tính chúc Hàn Dược một mặt trung quân ái quốc, trong lòng lại đang len lén bật cười. Đại đường hoành tảo thiên hạ thế nhưng là trên sử sách minh xác ghi lại đồ vật, thịnh đường trinh quan chi trị hạng gì đến, Lý Thế Dân cả đời này tuyệt đối sẽ ầm ầm sóng dậy. Chẳng qua lời này tạm thời không thể nói với hoàng đế, nếu không khẳng định sẽ bị trộm tới cắt thành chuỗi bạch. Hắn chỉ có thể đem phần này ghi chép xem như chính mình đoán được, một bên chùi khóe miệng nước bọt một bên không biết xấu hổ nói, vậy hạ cũng biết tiểu tử từng trong ngộng đạt được thần nhân dạy dỗ, trong vòng một ngày từ ngây ngô đến khai khiếu, chẳng những tinh thông truy nguyên tư thái phong lưu, hơn nữa còn đối với thiên hạ đại sự hướng đi có một phần đặc biệt đoán được. Lời nói thật nói với ngài đi, thần vừa rồi chính là bởi vì bước lên tiết lộ thiên cơ mạo hiểm dự kiến tương lai, thình lình chúng ta đại đường mọi loại cường thịnh, binh phong sở chỉ, thiên hạ vô địch. Tiểu tử bởi vì quá mức trung quân ái quốc, nguyên cớ trong lòng mớ. Y biết kích động khó nhịn, chạy chút nước bọt cũng không thể tránh được, ha ha, kích động nha, không thể tự chủ. Thu hồi ngươi nói khoác đi. Lý Thế Dân nghiêng hắn nhất nhãn, cười nhạo nói, thật sự cho rằng chấm là cái hôn quân, tùy tiện người nào đều có thể đến lừa gạt xú tiểu tử cũng không nhìn một chút chính mình mới bao lớn, lông còn chưa mọc đủ đi học người ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi so viên thiên cường, đông độ Phật những lao hổ ly đó có thể kém nhiều. Sách giày cho người ta cũng không xứng. Ây Hàn Dược nhất thời nghẹn lại, mắt thấy Lý Thế Dân một mặt ý vị thâm trường cười khẽ, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, thận trọng nói, bệ hạ lời ấy ý gì, tiểu tử tính cách ngu dốt, vậy mà nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Được. Lý Thế Dân không nhịn được phất phất tay, thản nhiên nói, nghe rõ cũng tốt nghe không rõ cũng tốt, chấm chỉ khuyên bảo ngươi lần này. Xú tiểu tử ngươi nhớ kỹ, ngày sau ngươi thì thành thành thật thật làm ngươi lưu manh. không muốn cùng người ta lại học những thần đó thần thao thao đồ vật. Câu thông thượng thiên dự kiến tương lai loại lời này cũng là ngươi có thể nói tin hay không bị đạo môn, Phật môn những người điên kia nghe được về sau tới tìm làm phiền ngươi, đến lúc đó chấm đều không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Những người kia đều là tông giáo người điên. Tông giáo người điên Hàn Dược vô ý thức co rụt đầu lại, nghĩ đến đời sau những cái kia động một chút lại toàn thân cột lên bom ngu xuẩn, nhất thời cảm giác hoàng đế khuyên bảo rất đúng. Chương 100, bệ hạ ngài đừng nói, ta sợ hãi. Tông giáo cái đồ chơi này không phải người bình thường có thể dính, đại đường thời kỳ chính là Phật giáo cùng đạo gia tranh phong mãnh liệt nhất thời điểm, tuy là không có khói lửa chiến tranh, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Tín ngưỡng chi tranh cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, ra chiêu không thấy máu, chết nhân lại so xa trường còn nhiều. Xú tiểu tử sợ hãi Lý Thế Dân gặp hắn sắc mặt biến ảo tưởng, nhịn không được dễ cận cười rộ lên, nói, chấm còn tưởng là ngươi chẳng sợ hãi đây. Cũng tốt, hiểu được sợ hãi, liền sẽ không qua dính những vật này. Chỉ cần ngươi có thể thủ vững bản tâm, chấm bảo đảm ngươi cả đời phú quý lại như thế nào. Bệ hạ Hàn Dược gãi gãi chán, hắn luôn cảm thấy Lý Thế Dân lời này có ý riêng, do dự nửa ngày rốt cục vẫn là nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ngài có phải hay không biết cái gì, cái kia quân lương giá cả. Quân lương giá cả rất cao. Lý Thế Dân trực tiếp chọc thủng, chẳng qua trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại thản nhiên nói, châm tử vừa mới bắt đầu liền biết quân lương giá cả rất cao, ngươi biết từ đó kiếm lấy rất lớn bạo lợi. Nhưng là cao lại như thế nào đó là chấm thường ngươi, ngươi an tâm cầm chính là, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn nói đến đây bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nhìn một chút Hàn Dược, có chút hàm hồ nói, chỉ cần ngươi nghe lời, không đi nghĩ lấy muốn một số không nên muốn đổ vỡ, chấm coi như đem toàn bộ quốc khố tiền đều cho ngươi lại như thế nào. Hàn Dược một mặt mẫu bức, vừa rồi hoàng đế thanh âm quá nhỏ, hắn có chút không xác định chính mình có phải hay không nghe lầm. Toàn bộ quốc khố tiền đều cho ta. Đây coi là cái gì cho đùa. Ta cũng không phải con của ngươi, không đáng đối với ta tốt như vậy đi. Thậm chí lui một vạn bước nói, liền xem như con của ngươi thì sao, nếu như nhớ không lầm Lý Thừa Cản đều nhanh 10 tuổi, tuy nhưng cái này thái tử ngày sau biết bị phế sạch, nhưng là trường tôn còn không có mấy cái thân sinh em bé sao. Nói ta lại nhải, ta xem là ngươi có chút lại nhải. Hàn Dược trong lòng đủ kiểu mê hoặc, luôn cảm thấy Lý Thế Dân buổi tối hôm nay có chút không đối đầu. Toàn bộ quốc khố tiền đều cho như ngươi loại này, lời nói cũng là có thể nói lung tung sao, trừ nhất quốc chi thái tử, ai có thể có tư cách này, lời này nếu là cho người ta nghe truyền ngôn đi ra ngoài, đi qua hữu tâm người tăng thêm cải tạo, thậm chí có thể diễn biến thành soán vị cướp ngôi lời đồn đại, đến lúc đó đầu của mình còn muốn hay không? Lời nói kiếp nổ mặc dù là Lý Thế Dân nói, nhưng muốn thật sự là có lời đồn đại lan truyền thời điểm, người ta có thể chưa chắc sẽ vì hắn chỗ dựa a, từ xưa hoàng quyền không việc nhỏ, nếu như lời đồn đại ảnh hưởng quá lớn, Lý Thế Dân thậm chí có thể tự mình giơ lên đồ đao, Huyền Vũ môn giết huynh giết đệ nhân vật, có thể sẽ không để ý chính mình có oan uổng hay không, người ta ưu trước tiên nghĩ khẳng định là nhà mình Giang Sơn. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt nghi hoặc, phảng phất ngày một cái hợp kỳ khó chịu. Càng nghĩ nửa ngày, sau cùng chỉ có thể quy kết làm Lý Thế Dân là nói sai. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhất thời cảm giác nhẹ nhõm không ít, hắn nhìn trộm dò xét Lý Thế Dân, quả nhiên thấy hoàng đế sắc mặt khinh biến, tựa hồ cũng ý thức mới vừa nói bậy. Bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, Hàn Dược cảm thấy nên đổi đề tài, tiếp tục như vậy nữa hoàng đế cố nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng là chân chính kinh hồn bạt vía lại là hắn. Bệ hạ a, đã quân lương sự tình đảm định, ngài nhìn chúng ta là không phải lập cái chữ theo cái gì, tuy nhiên quân vô hy ngôn, nhưng cái này dù sao còn có liên quan đến quốc khố nha, cho dù có ngài gật đầu, tương lai cấp phát thế nhưng là hộ bộ, nghe nói trưởng tôn vô kỵ đại nhân thế nhưng là nổi danh thiết công kê, vắt chảy ra nước. Hắn biết nổ. Lý Thế Dân thốt ra, vô ý thức nói, vô kỵ đối với người khác có lẽ cay nghiệt, nhưng là đối với ngươi chắc chắn sẽ không, xú tiểu tử cứ yên tâm đi, quân lương mua bán không có bất kỳ ngăn trở nào. Ách, tốt ta Hàn Dược ngượng ngùng cười một tiếng, vốn định nói sang chuyện khác, chưa từng nghĩ hoàng đế lại bắt đầu nói sai, cái gì gọi là đối với ta chắc chắn sẽ không, tiểu ra cũng không phải con trai của trưởng tôn vô kỵ, liền hắn dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Không được, Lý Thế Dân đêm nay có chút không đúng. Tiếp tục như vậy nữa mà nói chính mình khẳng định không may, Hàn Dược quyết tâm trong lòng, vì hoàn toàn nói sang chuyện khác, rốt cục thả ra lớn nhất đại tuyệt chiêu. Bệ hạ, thần muốn nói với ngươi đàm đột quyết sự tình. Đột quyết sự tình Lý Thế Dân quả nhiên rất quan tâm cái này. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn lấy Hàn Dược nói, xú tiểu tử liền hướng đường đều không có trải qua, làm sao đông nhiên nhắc lên cái này, ngươi hiểu không, mặc dù là hỏi lại câu, nhưng là ngữ khí lại hoàn toàn không có nghi hoặc cảm giác, rõ ràng là muốn nghe xem ý kiến. Hàn Dược cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hôm nay thiên hạ, tuy nhiên đại đường đất đai nhiều nhất, nhưng là đột quyết diện tích lãnh thổ rộng nhất, nếu như đem bọn hắn thảo nguyên cùng đại đường đất đai so sánh với, người ta không sai biệt lắm so chúng ta đại còn nhiều gấp đôi. Trung Nguyên cố nhiên đất rộng của nhiều, Bắc địa cũng không phải bẩn tích chi địa, chỉ bất quá người ta giàu có tại dây bò, mà ta đại đường giàu có tại lương thực. Làm nông cùng du mục, chúng ta trên bản chất là hai loại văn minh ở giữa như là không thể dung hợp lẫn nhau, như vậy thì chỉ có ngươi chết ta sống chiến tranh. Loại này quan điểm chính là người hậu thế đưa ra, tại đường triều thời đại căn bản chưa từng xuất hiện, Lý Thế Dân nghe được hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn tại Hàn Dược trên mặt dò xét một phen, ngựa khí bỗng nhiên thay đổi ngưng trọng, nói tiếp. Bệ hạ muốn nghe, cái kia thần liền nói. Hàn Dược nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỗng nhiên nói, chẳng qua có mấy lời có thể sẽ so sánh chói tai, nếu là chỗ mạo phạm còn mời chỗ tội. Không sao cả. Lý Thế Dân phất phất tay, thản nhiên nói, chẳng không phải loại kia bởi vì nói thêm tội người. Ánh mắt của hắn như cũ đánh giá Hàn Dược, lần nữa nói tiếp. Hai lần mở miệng muốn nghe, đây chính là tránh thức để bụng. Hàn Dược chắp tay một cái, hắn chỉnh lý một phen suy nghĩ, tiếp tục cùng Lý Thế Dân phân trần. Thiên hạ ngày nay các quốc gia, ta đại đường mới lập quốc không lâu, đột quyết lại sớm đã hoàn thành thống nhất. Trung Nguyên gặp 30 năm chiến loạn nỗi khổ, Bắc địa lại một mực đang khôi phục nguyên khí. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng binh mã quân lực so sánh, người đột quyết có kỵ binh vô số, danh xưng trăm vạn khống huyền chi sĩ, nhìn thèm thuồng ưng dương, có thể tính toán thiên hạ đệ nhất. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu. Hắn là lập tức hoàng đế, trong lòng có cực lớn khát vọng, tự nhiên đối với đột quyết tình huống rất là chú ý, từ khi hắn đăng cơ đến nay, liên tục phái ra mấy chục lần thám báo xâm nhập Bắc địa, có thể nói đúng đột quyết sự tình như lòng bàn tay. Hàn Dược lại nói tiếp, du mục dân tộc tuy nhiên cường thịnh, nhưng là bọn họ có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là trục cây rong mà cư, lấy dê bỏ làm thức ăn. Một khi tao ngộ thiên thai biến hóa, át gặp thụ cực lớn đả kích, bởi vì bọn hắn không sự tình sinh sản, trừ dê bỏ cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật tư dự trữ. Không tệ. Lý Thế Dân lần nữa gật đầu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói, đột quyết dê bỏ ngàn vạn, một trận bão gió tuyết có thể sẽ chết cóng tám thành, nếu bàn về đối với thiên địa tự nhiên chi ỷ lại trình độ. Bọn họ so ta Trung Nguyên bách tính càng sâu. Đây cũng là vì cái gì mỗi đến trời đông giá rét sắp tới, đột quyết tất nhiên sẽ túng binh cướp bóc nguyên nhân. Bọn họ là tại tái giá mạo hiểm. Hàn Dược một lời khái quát, cười đùa nói, cướp đoạt người khác tài vật, cam đoan nhà mình còn sống, đây là trần trụi luật rừng. Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, chậm rãi nói, như thịt mà cường ăn, người đột quyết cho tới bây giờ đều là như thế. Hắn nhìn một lời Hàn Dược, đông nhiên nói, kỳ thực không ngừng người đột quyết như thế. Ta đại đường cũng tồn ở loại tình huống này. Tiên tùy những năm cuối, thiên hạ đại loạn, quân hùng lính đánh thuê mà lên, tùy ý cướp đoạt tùy triều tài vật đất đai, lúc ấy thiên hạ cùng sở hữu thập bát lộ phản vương, mỗi cái đều là tuyệt thế kiêu hùng, bọn họ chẳng những cướp đoạt tùy triều tài vật, lẫn nhau ở giữa cũng cướp đoạt. Hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta đoạt ngươi. Người nào cướp nhiều một chút, người nào thực lực liền mạnh hơn một chút, yếu thịt mà cường ăn, không chỉ là người đột quyết mới có. Hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ có chút sự tình không tiện nhiều lời, nhưng là hắn lại rất muốn nói cho Hàn Dược, như thế nghị chi liên tục, thần tình trên mặt biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, thấp giọng nói, "Sú tiểu tử ngươi nhớ kỹ, làm nhân nhất định phải thủ đoạn độc ác. Chấm vì cái gì có thể làm hoàng đế, cái kia cũng là bởi vì chấm đủ hung ác. Tuy mặt thời điểm, chấm theo phụ hoàng chinh chiến thiên hạ, đoạt lượt thập bát lộ phản vương địa bàn, nguyên cớ ta Lý gia có thể được thiên hạ. Về sau chiếm Giang Sơn, chấm còn muốn đoạt, thưởng thiên hạ binh quyền. Đoạt thái tử chi vị, không đoạt, sẽ không có ngày nay Lý Thế Dân." Hàn Dược giật mình, mồ hôi lạnh trực tiếp thì xuất hiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hoàng đế vậy mà lại đột nhiên cho hắn nói cái này. Đế vương chi thuật à, cái này nên một cái bình thường huyện nhỏ nam có thể nghe sao? Hàn Dược cơ hồ đều hạ đi tiểu. Hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe hắn lại nói tiếp, thế gian đạo lý vạn thiên, yếu thịt mà cường ăn xem như kéo dài chưa suy chi đạo. Sú tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Muốn thành tựu cực lớn sự nghiệp to lớn, có đôi khi ngươi nhất định phải đến tâm ngoan. Bệ hạ Hàn Dược trực tiếp cắt ngang hắn, ngay cả nói chuyện cũng có chút phát run, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta vẫn là thảo luận đột quyết sự tình đi. Ngài nói với ta những thứ này, ta sợ hãi. Sợ hãi? Lý Thế Dân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn nhìn một chút Hàn Dược, mắt thấy tiểu tử này toàn thân phát run, lúc này mới dừng lại không nói. Chỉ là cảnh ban đêm trong mờ tối, hắn tựa hồ lặng lẽ thư một hơi. Bởi vì sắc trời không sáng, Hàn Dược cũng không có thấy rõ ràng. Chương 101, Kiên Thanh Bích Giã kế sách. Bệ hạ, thần vẫn là nói thẳng đi. Hàn Dược quyết định nói thẳng, đêm nay Lý Thế Dân có chút dị thường, nói chuyện lập lờ nước đôi khiến người ta trong lòng run sợ. Chợt nghe xong giống như là tại ân cần khuyên bảo, Mảnh vừa nghĩ lại cảm giác cực kỳ sợ hãi, từ xưa hoàng quyền nhiều máu tanh, Hàn Dược có thể không nguyện ý cắm ở trên đây. Như không phải là bởi vì vị Thủy Chi Minh liền muốn đến, đánh chết hắn cũng sẽ không theo Lý Thế Dân nghiên cứu thảo luận cái này. Nhưng mà không thảo luận không được à, nếu như nhớ không lầm vị Thủy Chi Minh tựa như là ngày 24 tháng 8, đây là sử thư ghi lại đại đường cùng đột quyết ngày. Nhưng là tại cái kết minh này ngày trước đó, đột quyết kỳ thực sớm đã tại đường triều thổ địa bên trên tàn phá bừa bãi chỉnh một chút nửa tháng. Dựa theo cái này cái phương thức hướng phía trước ngược lại đẩy, ngày 24 tháng 8 giảm đi nửa tháng 15 ngày, người đột quyết hẳn là ngày mùng ngày 9 tháng 8 xuất binh. Mà hôm nay đã là ngày mùng ngày 3 tháng 8, khoảng cách đột quyết xuất binh thảo nguyên thời khắc vẹn vẹn còn lại 6 ngày. Sau 6 ngày, trăm vạn khống huyền chi sĩ liền muốn ngựa đạp trung nguyên, chiến hỏa giấy lên, cướp bóc đốt giết, vô số dân chúng tại gót sắt hạ thân chết, mấy trăm thôn trang không còn sót lại chút gì. Đây là trung nguyên bách tính chi thương, trên sử sách chỉ ghi chép Lý Thế Dân hùng tài đại lược bức bách đột quyết kết minh, nhưng là có ai truy đến cùng quá lúc chết nhiều ít bách tính. Điền Gia Trang vừa mới thương vong rất nhiều thôn dân, Hàn Dược kỳ thực trong lòng là hận bi thương tự trách, nhưng hắn lại nhất định phải miễn cưỡng vui cười, nếu như hắn đều đổ, bách tính lại nên như thế nào? Hắn đuổi theo hoàng đế muốn quân lương sinh ý, chỉ vì có thể có cái lâu dài sản nghiệp có thể phản tu thôn dân, hắn vui cười nịnh nọt không người sợ eo, cũng bất quá là muốn từ Lý Thế Dân nơi này cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Hắn là tên quân đồ, hắn không ôm chí lớn, nhưng là hắn cũng nghĩ vì thời đại này làm chút gì. Nhân luôn luôn giảng tình cảm a. Người đột quyết liền muốn đến, đây là thiên hạ hôm nay thứ nhất mạnh mẽ thế lực, yếu đối đại đường tạm thời còn có đối kháng không được. Trong lòng của hắn có chút gấp, quyết định bước lên một lần mạo hiểm cho Lý Thế Dân cái nhắc nhở. Đương nhiên mạo hiểm cũng phải có cái độ, nếu để cho hắn bại lộ xuyên Việt giả thân phận đó là tuyệt đối không thể, chỉ có tại bảo đảm cái tiền đề này phía dưới, hết thể mới có thể có kỹ xảo tiến hành. Bệ hạ, thần thì theo ngài nói thẳng đi. Hàn Dược mở miệng lần nữa, hắn con ngươi nhẹ nhàng chuyển động. Trên mặt bày làm ra một bộ thần bí tư thế, thấp giọng nói, tuy nhiên ngài khuyên bảo ta không muốn học những thần đó thần thao thao đồ vật, nhưng là thần vẫn là muốn hướng bệ hạ nói thẳng, ta thật hiểu một số dị thuật. Tỷ như dịch kinh, bệ hạ ngài hẳn phải biết dịch kinh, này thuật đọc hiểu về sau có thể nhìn xem xét thiên biến hóa, dự đoán xem bói rất có mấy phần chuẩn xác. Ừ, Lý Thế Dân con mắt hơi hơi lóe lên, hắn biết Hàn Dược là cái thông minh tiểu tử, nếu là người thông minh, cái kia liền sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Mình đã khuyên bảo qua hắn không muốn lại nhiễm Phật đạo tông giáo, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn đuổi theo chính mình nói thử huyền kỳ sự tình, cái kia ở trong đó tất nhiên đại có duyên cớ. Từ xưa Minh quân phần lớn nạp gián, Lý Thế Minh càng là trong đó người nổi bật, hắn nhìn một chút Hàn Dược, mắt thấy tiểu tử này một mặt trịnh trọng thần sắc, rốt cục chậm rãi gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền nói một chút đi. Đến cùng ra sao sự tình để ngươi lo lắng như thế, ba phen mấy bận muốn nói cho chấm. Bệ hạ. Hàn Dược cũng không khách khí. Hắn trực tiếp đi lên trước kéo lại Lý Thế Dân tay, dẫn hoàng đế đi đến sơn phong biên giới, chỉ bắc phương bầu trời nói, "Bệ hạ ngài nhìn, cái kia bắc phương bầu trời đại tinh tối tăm, tinh vũ ở giữa sát khí tràn đầy, này thiên tượng người bắc địa có hàn tuyết bạo phong, tinh quang ảm đạm như thế, trên đại thảo nguyên bạo gió tuyết rất có thể đã bắt đầu." Hắn nói đến đây dừng lại, tiếp lấy lại chỉ đỉnh đầu bầu trời nói, "Ngài lại nhìn chính giữa ngân hà, rõ ràng có long quang bắn rọi châu đấu chi khư, tham lang cùng phá quân ngôi sao cùng tỏa ra ánh sáng." Này thiên tượng người thiên hạ có đao binh hưng khởi, chiến hỏa đem đốt. Kỳ thực Hàn Dược chỗ nào hiểu được cái gì quan thiên tinh tượng, lời nói này hoàn toàn là đời sau phim truyền hình nhìn nhiều học, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân vậy mà rất dính chiêu này, bởi vì hắn đã sớm tiếp vào bách kỵ ti tối đĩa mật báo, nói là bắc địa gió tuyết năm nay sớm đến, người đột quyết có dục dịch dấu hiệu. Hàn Dược mặc dù là tại lửa gạt, nhưng lại dán vào hiện thực. Cái này hiểu lầm coi như không được à, dự đoán thiên hạ, cổ đã có chi. Lý Thế Dân mang trên mặt ba phần ngoài ý muốn bảy phần chấn kinh, vội vàng nói, "Sú tiểu tử nói cho rõ ràng, ngươi đến cùng muốn nói cho chấm chuyện gì, người đột quyết muốn khởi binh sao?" "Đúng là như thế." Hàn Dược trịnh trọng gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, "Chẳng những là muốn khởi binh, mà lại rất có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng." Thiên tượng biểu hiện chiến hỏa đem bao phủ Trung Nguyên, thần nghe nói đột quyết có trăm vạn khống huyền chi sĩ, nếu không có toàn quân xuất động làm sao có thể có như thế đại uy năng. Thiên tượng Lý Thế Dân thì thào một tiếng, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này chính là cảnh ban đêm đem rút lui chưa rút lui thời điểm, đông mới dần dần có ngân bạch sắc, tinh quang đã có ẩn lui dấu hiệu, nhưng mà ngân hà lấp lóe hoành không, vẫn có thể thấy không ít ánh sáng. Nếu như đột quyết thật khuynh xảo xuôi nam, chấm nên ứng đối ra sao? Hắn mi đầu dần dần nhăn lại, trong lòng nôn nóng bất an. Hoàng đế cũng là nhân, dù là hắn lại thế nào hùng tài đại lược, chợt nghe như thế kinh hãi sự tình cũng có chút thất thần, đột quyết trăm vạn khống huyền chi sĩ, người người thuật cưỡi ngựa tinh xảo kỵ xạ vô song, quả thực có hoành tảo thiên hạ người ngăn cản tan tác tơi bởi chi thế. Mà đại đường đâu? Bây giờ mới lập quốc không lâu, Huyền Vũ môn lại kinh lịch một trận huyết biến, ngày đó Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành thế lực vì tranh hoàng quyền, các lĩnh tinh binh tại Trường An thành ngoại giao chiến, một trận chém giết xuống tới thương vong mấy vạn. Lý Thế Dân tuy nhiên thắng, nhưng là hắn cũng nguyên khí đại thương. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, phát triển quân đội là một cái lâu dài quá trình, Lý Thế Dân trải qua Huyền Vũ môn chiến dịch tổn thất nặng nề, nếu muốn thở dốc tới, không có thời gian 3 năm căn bản không được. Mà bây giờ lại chợt nghe đột quyết khởi binh, cái này khiến hắn như thế nào tự kiềm chế. Bệ hạ, Hàn Dược đống nhiên vừa chắp tay, hắn đã lộ ra tin tức cho Lý Thế Dân, vậy liền dứt khoát lại nhiều làm một điểm, thần có ba sách, tuy nhiên không thể bảo đảm đột quyết lui binh, nhưng lại có thể tổn tục nguyên khí, bệ hạ ngài có muốn nghe hay không? Có chuyện tốt bực này Lý Thế Dân sao có thể không ngừng, hoàng đế vung tay lên, nói thẳng, mau nói đi. Thượng sách, kiên thanh bích giã. Hàn Dược tăng háng một cái. Hắn trên miệng từ từ nói lấy, trong ý nghĩ lại phảng phất thúc đẩy một khung cao tốc vận chuyển máy vi tính, một bên nhớ lại đời sau nhìn qua thế chiến thứ hai điện ảnh, một bên tổ chức lời nói nói, cái này kiên thanh bích giã kê sách chơi cũng là một cái ngon độc, đối với địch nhân hung ác, đối với mình nhân cũng hung ác. Đột quyết xuất binh không phải là muốn đoạt vật tư sao, vậy chúng ta thì không một chút nào lưu cho hắn. Bệ hạ cần hạ một đạo nghiêm chỉ, sai người phi mã chạy về phía Nhạn Môn quan cùng Thiểm Tây các vùng. Để nơi đó đóng giữ tướng sĩ cùng huyện phủ quan viên tổ chức dân chúng hướng Trường An chạy nạn, trước khi rời đi thiêu hủy phòng ốc của mình, giết chết nhà mình xúc vật, mang. Ý hết thể có thể mang đi vật tư, không cho người đột quyết lưu lại một châm hạng nhất. T. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là quân sự đại gia, ánh mắt như lửa như đuốc, tự nhiên nhìn ra cái này một sách tàn nhẫn chỗ. Hắn thậm chí đều không có hoài nghi Hàn Dược vì sao lại hiểu nhiều như vậy. Bởi vì này kiên thanh bích giã kê sách cũng không phải Hàn Dược một mình sáng tạo, sớm tại Hán Triều những năm cuối đã có tiền lệ. Sách lịch sử Tam Quốc Chí. Nguy thư. Tuân Úc truyền giữa thì có ghi chép, lúc ấy danh xưng Tam Quốc thứ nhất vương tá chi sĩ Mưu Thần Tuân Úc, am hiểu nhất cũng là kiên thanh bích giã kéo chết địch nhân chiêu này. Rất đơn giản, nhưng là rất thực dụng, chỉ cần đối với mình nhân có thể tâm ngoan là được. Kiên thanh bích giã, làm địch nhân đã không chiếm được đất này, lại không giành được vật tư, một khi một mình xâm nhập. Chỉ là đồ quân nhu là có thể đem nhân kéo chết. Chuyện của tôi nét. Trung sách đâu? Người nói tiếp tới. Lý Thế Dân tiếp tục mở miệng, lúc này hắn nhìn về phía Hàn Dược ánh mắt đã có chỗ khác biệt, lại không coi hắn là làm một tên lưu manh tiểu nhi đối đãi. Chương 102, yêu ngôn dã tâm kế sách. Hàn Dược háng giọng nói, bệ hạ, cái này thứ hai sách tuy là trung sách, nhưng là nó lại không giống kiên thanh bích dã như vậy tự thương hại nguyên khí, cái này một sách chủ yếu chơi là nhân tâm, làm được là xảo trá. Thần cho một chiêu này cũng làm cái danh hiệu, tên là yêu ngôn dã tâm kế sách. Yêu ngôn dã tâm kế sách, Lý Thế Dân trong mắt sáng lên. Không tệ. Hàn Dược gật gật đầu, hắn nhìn Lý Thế Dân nhất nhãn, trong lòng tổ chức một chút lời nói, tiếp tục lại nói, bệ hạ ngài cũng biết, cái kia người đột quyết tuy nhiên có trăm vạn hùng binh, nhưng là một cái bộ lạc hợp lại mà thành. Có câu nói tốt, thế lực một khi hỗn tạp, lý niệm liền có sự khác biệt. Chúng ta thì chỉ nói cái kia thảo nguyên tín ngưỡng một đạo. Đông đột quyết sùng bái là lang thần, Tây đột quyết tín ngưỡng là trường sinh thiên. Trong này có nhiều bí ẩn có thể làm. Hắn chậm rãi mà nói càng có thứ tự, đời sau lăn lộn qua Bắc Kinh nhân đều biết, nếu bàn về khoe khoang biển tán gẫu lý luận xuông bản sự, Bắc Kinh tùy tiện lôi ra cái tài xế xe taxi đều có thể đem người tán gẫu choáng. Hàn Dược là Bắc Kinh trong ngõ hẻm lớn lên lưu manh, hắn mồm mép nhưng so sánh cho thuê tài xế lại lợi hại nhiều. Nhưng là Lý Thế Dân làm sao biết những thứ này? Hắn chỉ là cảm giác trước mắt tiểu tử này bỗng nhiên biến người, chỉ điểm Giang Sơn khoa trương mà nói, phảng phất tính trước kỹ càng, lại như trí tuệ vững vàng. Hắn nghe Hàn Dược không ngừng phân tích, mắt hổ tinh quang một trận bùng lên, cũng chẳng biết tại sao, trong lòng lại lặng yên dâng lên một loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm ảo giác. Loại tình huống này cũng không phải là không hợp thói thường. Phải biết Hàn Dược mặc dù là tại nói bừa nói lung tung, nhưng là không chịu nổi hắn trong lời có ý sâu xa a xuyên Việt giả dù sao so Đường Triều nhiều người hơn 1.000 năm kiến thức, coi như Lý Thế Dân lại thế nào hùng tài đại lược, ánh mắt của hắn dù sao cực hạn tại Đường Triều. Không sai mà hậu thế đâu. Tin tức đại bạo tạc, các loại điện ảnh truyền hình kịch tầng tầng lớp lớp, chỉ cần tùy tiện nhìn qua một số lịch sử kịch, ai cũng có thể nói mấy cái kinh điển chiến tranh thủ đoạn. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự là thiên sinh kỳ tài? Lý Thế Dân thần sắc biến ảo, hắn nhìn lấy Hàn Dược chậm rãi mà nói tư thế. Trong lòng nhịn không được đùi ngùi mai thôi, thầm khen nói, năm không kịp được quán, lại sâu thông bách gia chi đạo, nếu là quan âm thì ở đây, muốn đến lại muốn vui mừng vạn phần. Hàn Dược lại không có phát giác hoàng đế biến hóa, hắn lại nói tiếp, thảo nguyên các bộ trừ thờ phụng lang thần cùng trường sinh thiên bên ngoài, còn có tuyệt nhiên khác biệt tín ngưỡng. Tỷ như có bộ tộc tín ngưỡng dê thần, có bộ lạc tín ngưỡng châu thần, có tín ngưỡng thủy thần, còn có mục thần, còn có thổ thần, hỏa thần các loại thần chi tín ngưỡng quả thực tầng tầng lớp lớp, cơ hồ nhân loại có thể nghĩ tới giống loài, người đột quyết đều sẽ cho nó dựng đứng một tôn thần. Xác thực như thế. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, đồng ý nói, người đột quyết tin thần thành si, cơ hồ mỗi bộ tộc đều có chính mình cung phụng. Bọn họ bởi vì là tín ngưỡng khác biệt, bộ lạc ở giữa thường xuyên giao chiến, mà lại mỗi lần đều là tử chiến không ngừng. Hắn là nhất quốc chi quân, tự nhiên muốn nghiên cứu tiềm ẩn đối thủ nhân tình phong mạo, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua, đột quyết tập tính như thế nào Lý Thế Dân như lòng bàn tay. Hàn Dược vỗ đùi nói, bệ hạ nói đến ý tưởng bên trên A, chúng ta muốn cũng là bọn họ tử chiến không ngừng. Hắn ngữ khí có chút hưng phấn, xoa xoa tay hắc hắc cười xấu xa nói, Bắc Điệu Thảo Nguyên từ xưa ngu muội, không giống Trung Nguyên có thánh hiền truyền thừa, nghe nói Thảo Nguyên năm bước liền có một cái vị thần. Nếu là cẩn thận thống kê sợ là có mấy trăm vị nhiều. Bệ hạ ngài cũng biết tín ngưỡng tranh chấp tàn khốc, người đột quyết tín ngưỡng như thế lộn xộn, bộ tộc ở giữa rất nhiều đều có kẻ thù chuyển kiếp, chỉ là bởi vì bị hiệt lợi khả hãn cưỡng ép thống nhất, cho nên mới miễn cưỡng tập hợp một chỗ. Hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sáng ngời nói, chúng ta chỉ cần này đặc điểm thiết chi âm mưu, tuyển năng nôn thiện biện hạng người tiến đến thảo nguyên các bộ, giải lời đồn, châm ngòi ly gián, đến nhà này nói nhà kia không phải, đến nhà kia mắng nhà này tộc thần. Tóm lại mặc kệ đến nhà ai, đều muốn đem bộ địa hướng đối phương tín ngưỡng thần chi trên đầu chụp. Hướng thần chi trên đầu chụp Lý Thế Dân hơi hơi ngẩn ngơ, vô ý thức hỏi, đây cũng là sao hắn có chút theo không kịp Hàn Dược tiết tấu. Hàn Dược liếc hắn một cái, hắc hắc cười xấu xa nói, bọn họ không phải tin thần sao, bọn họ chỗ nào không phải có bạo gió tuyết sớm đến sao chúng ta vừa vặn đem cái này nước bẩn hướng bọn họ thần chi trên thân rồi. Từ xưa lời đồn có thể nghi ngờ chúng ta chính là muốn nhiễu loạn toàn bộ thảo nguyên phong vân. Muốn hình thành cường đại dư luận thế công, để sở hữu người đột quyết đều sai lầm coi là bởi vì đối phương bộ tộc tín ngưỡng ác thân ác chi, cho nên mới sẽ có bạo gió tuyết sớm hạ. Lý Thế Dân con mắt càng ngày càng sáng, hắn là quân sự đại gia, thủ đoạn này một điểm liền rõ ràng, hắn theo Hàn Dược suy nghĩ phân chấn nói ra, xú tiểu tử quả nhiên hảo thủ đoạn, ha ha ha, người đột quyết vốn là bởi vì tín ngưỡng khác biệt mà có kẻ thù chuyển kiếp, chấm chỉ cần bắt lấy cái nhược điểm này. Sau đó hạ lệnh để bách kỵ ti ẩn thân thảo nguyên các tộc ám tử tản lời đồn, coi như không thể để cho trăm vạn liên quân sụp đổ, cũng có thể làm đến lòng người bàng hoàng. Chiến trường chém giết nặng nhất sĩ khí, đến lúc đó kia suy mà ta cường, mặc dù bọn họ vùng trăm vạn quân xuôi nam, chấm cũng có lòng tin cùng bọn hắn chống lại. Hắn càng nói càng hưng phấn, nhịn không được trùng điệp vỗ Hàn Dược, một mặt vui mừng nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên là chấm cứu tinh, tuy nhiên hôn trướng lao cá, nhưng cũng đa mưu túc trí. Lần này ngươi cho hiến trung thượng hai sách đều là có tác dụng lớn, chấm rất vui vẻ. Tạ bệ hạ tán thưởng. Hàn Dược vội vàng chắp tay một cái, dưới chân lại lặng lẽ triệt thoái phía sau mấy bước, đem bả vai rút ra Lý Thế Dân đại thủ. Hoàng đế hưng phấn thời điểm có thể không để ý lễ nghi, nếu như hắn cũng theo làm như thế, vậy liền thật là cái ngu xuẩn. Lý Thế Dân mỉm cười, hắn đối với Hàn Dược biểu hiện rất là hài lòng, trêu ghẹo nói, nghĩ không ra ngươi xú tiểu tử cũng hiểu được lễ nghi. Hôm nay Thái Dương chớ phải từ phía Tây đi ra không? Lúc này chính là lúc tờ mờ sáng, Đông Phương Minh Minh đã lộ ra ngân bạch sắc, hết lần này tới lần khác hắn lại nói Thái Dương muốn từ phía Tây đi ra, Hàn Dược ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc nói, bệ hạ hảo hảo khôi hài, thần cảm giác mười phần xấu hổ. Nhất chung một thanh hai nam nhân đứng tại đỉnh núi, Lý Thế Dân đứng chắp tay, Hàn Dược lại đưa tay rũ xuống giữa hai chân, mắt thấy chân trời một vòng đỏ hưởng chậm rãi gia tăng, ngân bạch sắc nhiễm xích sắc, dần dần chiếu đỏ một mảnh ánh bình minh. Lý Thế Dân bỗng nhiên nhẹ hít một hơi, chỉ ánh bình minh giữa sắp thò đầu ra Thái Dương nói ra, thiếu niên phong hoa, như lúc sơ sinh chi húc nhật, tuy không quang mang vạn trượng, lại giống như kỳ hoa sơ thai. Chấm hôm nay gặp ngươi như thế thần tú, trong lòng lại sinh ra một tia ta đem giản mua cảm giác. Đạo trời sáng tỏ, luân hồi bắt chuyển, thế gian kỳ tài quả nhiên trời sinh, chấm tuy cao cư 9 tầng vương tọa, cũng không thắng cảm khái đệ nhất tân nhân thăng cựu nhân câu chuyện. Lời nói này lại có chút không hợp thói thường. Lý Thế Dân có thể phát cảm khái nói mình không bằng người khác, Hàn Dược lại không có can đảm coi nó là thật. Hoàng đế chi ngôn từ trước đến nay chỉ có thể tin vào ba phần, nếu như tất cả đều nhận khả vậy liền cách cái chết không xa. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, chợt phát hiện chính mình vừa rồi lại là vai sóng vai cùng Lý Thế Dân đứng chung một chỗ, trong lòng của hắn lặng lẽ giật mình một, vội vàng dưới chân triệt thoái phía sau nửa bước. Bệ hạ, kỳ thực thần kế sách đều là lý luận xuống, cũng không có ngài nghĩ như vậy hữu dụng. tỉ như cái kia kiên thanh bích giã kế sách, chúng ta liền muốn tổn thất vô số thôn trang. Còn có cái này yêu ngôn giã tâm kế sách, nó cũng chỉ có thể đưa đến nhiều loạn tác dụng, có thể làm phụ trợ thủ đoạn, nhưng lại không thể thắng được chiến tranh. Như vậy thứ ba sách đâu? Lý Thế Dân mỉm cười, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn lấy hàng dược, ý vị thâm trường nói, ngươi không phải còn có thứ ba sách chưa ra sao, nói nghe một chút, có lẽ liền có thể giúp chấm đánh thắng trận chiến tranh này. Thứ ba sách Hàn Dược thì thào một tiếng, trên mặt hắn xoắn suýt biến ảo, hơn nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Hắn không thể xác định, mình rốt cuộc có nên hay không nói. Đây chính là một đầu tuyệt hậu độc kế A. Chương 103, Minh sát ám hại kế sách. Xưa kia lưỡng tấn thời kỳ, ngũ hồ loạn hoa, người hồ xem người Hán là lợn chó, xưng người Hán vì dê, không chỉ có trắng trận sát lục, còn có nướng mà ăn chi. Đó là toàn bộ Hán dân tộc chi thương, người vì súc vật, tùy ý bị chém giết. Vận mệnh gì sự thê thảm. Hết lần này tới lần khác ngay lúc đó triều đình chính quyền bị thế gia cầm giữ, bọn họ vì ích lợi nhà mình, vậy mà hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, uy hiếp Đông Tấn hoàng tộc từ bỏ toàn bộ Bắc phương đất đai cùng bách tính, vượt sông di chuyển tị chiến không tiếp. Vương triều không vì dân tộc chiến, bách tính làm sao có thể chống lại. Triều đình từ bỏ chống lại, hung nô, tiên ti đợi Bắc phương hồ tộc không uổng phí một binh một tốt liền đánh vào Trung Nguyên, bọn họ tùy ý đốt giết cướp bóc, khiến mấy chục vạn bách tính chết thảm. Theo sử thư ghi lại, lúc ấy người hồ chỗ đến chi địa tất cả đều giết hại, thây ngang đồng nội, huyết sắc ngập trời. Trung Nguyên khói báo động ngàn dặm, bách tính mười giữa không còn một. Loại kia thê lương cảnh tượng thê thảm, từng để vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái cực kỳ bi thương, cơ hồ đem trong mắt máu và nước mắt tất cả đều khóc khô. Tạo thành đây hết thể gia tộc kia, chính là Lang gia Vương thị nhất tộc, lệ thuộc Thái Nguyên Vương thị chi nhánh. Bọn họ vì bảo đảm ích lợi nhà mình không tổn thất, cưỡng ép triều đình di chuyển. Đưa thiên hạ bách tính tại không để ý, để thật tốt một mảnh Cẩm Tú Hà Sơn bị người hồ tàn phá bừa bãi chỉnh một chút 10 năm. Chỉnh một chút 10 năm A, thương vong sao mà thảm trọng. Mấy chục vạn bách tính bị tàn sát, Trung Nguyên đại địa Sơn Hà tung bay, há lại chỉ có từng đó là nguyên khí đại thương có thể hình dung. Nhưng mà Hán dân tộc dù sao cũng là cứng cỏi, kiềm chế cùng đau khổ quá lâu, cừu hận đã sâu vô cùng. Rốt cục có anh hùng hành không xuất thế, Hán hiệu triệu sở hữu khó khăn đồng bào sóng vai dắt tay. Hướng người hồ phát ra bất khuất nộ hống. Bạo nói bừa khi nhục Hán ra hơn 10 năm, giết ta bách tính, đoạt ta tổ miếu, nay do đó thảo phạt. Phạm ta đại Hán con dân người chết, giết hết thiên hạ chư hồ. Cứu phục Hán ra cơ nghiệp, thiên hạ người Hán đều là có nghĩa vụ giết hại hồ cầu. Nhiễm mẫn bất tài, vân mệnh trời, đặc biệt dùng cái này chiếu cáo thiên hạ. Đây chính là nổi danh sát hồ lệnh, chính là Hán dân tộc lớn nhất tranh bất khuất lời thề. Hàn Dược kế thứ ba nửa phần trước, chính là phải dùng cái này sát hồ lệnh. Chẳng qua kế này quá mức ngon độc, hắn sợ một khi nói ra sẽ ảnh hưởng Lý Thế Dân cảm nhận, nếu để cho hoàng đế sinh ra hiểu lầm cho là hắn là cái âm hiểm tiểu nhân, vậy thì có chút được trả bằng mất. Trong lòng của hắn lựa chọn khó gãy, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân lại lần nữa truy vấn với hắn, làm hoàng đế đồng dạng đều tính khí không tốt, Lý Thế Dân trực tiếp quát lớn, xú tiểu tử còn tại rụt rè cái gì thượng sách trung sách ngươi đã nói tỉ mỉ, là sao hiện tại đột nhiên ngậm miệng không nói, chẳng lẽ tự nhận thiếu niên thiên tài không xuất thế? Muốn chấm không người cầu ngươi phải không? Lời nói này thì có chút nghiêm trọng. Hàn Dược nhịn không được đánh cái run rẩy, hắn mắt thấy Lý Thế Dân hình như có nhấc chân dấu hiệu, nhất thời cảm giác trên mông lại tại ẩn ẩn làm đau. Hoàng đế này cái gì cũng tốt, thì là ưa thích đá tiểu ra cái mông, con mụ nó, người khác xuyên qua tới ngươi cũng là lấy quốc sĩ đối đãi, vì cái gì đến nơi này của ta liền bị xem như cái lăn đất hổ lô đạp chơi. Tiểu ra nguyền rủa ngươi sớm tối mục chân. Hắn căm giận đoán thầm vài câu. Đương nhiên lời này chỉ dám ở trong lòng mừng thầm, thật muốn nói ra đến cái kia thuần túy là tìm đánh. Mắt thấy Lý Thế Dân một mặt ta rất nóng vội tư thế, đoán chừng lại như thế mang xuống khẳng định không có quả ngon để ăn, mẹ nhà hắn, bị hiểu lầm thì hiểu lầm đem, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn nghĩ rõ ràng điểm ấy, rốt cục quyết tâm liều mạng tại, mở miệng nói, bệ hạ, cái này thứ ba sách so sánh âm hiểm rào hoạt động, mong rằng ngài dùng cẩn thận. Hắn tằng hắng một cái, đã thấy Lý Thế Dân căn bản thì không quan tâm. Bất đắc dĩ chỉ có thể nói tiếp, kế này cần làm trước sau hai bước tiến hành, nếu muốn đồng thời thi triển, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thần cũng cho nó làm cái danh hiệu, gọi là Minh sát ám hại vạn niên hưu. Minh sát ám hại vạn niên hưu Lý Thế Dân mắt hiện tinh quang, kế sách này nghe thấy tên thì biết không phải cái gì tốt con đường, hắn vội vàng nói, mau mau phân trần cùng chấm nghe nói. Hoàng đế cũng mặc kệ ngươi lợi hại không ngon độc, hắn chỉ quan tâm kế sách có thể hay không đưa đến tác dụng. Hàn Dược đã quyết định muốn nói. Vậy liền buông ra mồm mép thúc đẩy, chẳng qua kế này dù sao quá độc, hắn cũng không nguyện ý bị cách đó không xa các chiến sĩ nghe được. Hắn hướng Lý Thế Dân chắp tay một cái, thấp giọng nói, bệ hạ, cái này minh sát một đạo rất dễ lý giải, cũng là công khai theo người đột quyết làm. Thần nghe nói ngày xưa ngũ hồ loạn hoa thời kỳ, có một vị hoàng đế tên là Nhiễm Mẫn, hắn bởi vì bi phẫn hung nô, đột quyết các tộc đồ sát người Hán, sau đó ban bố một đạo chính lệnh, hiệu triệu khắp thiên hạ người Hán liên hợp lại cùng ngoại tộc tuyên chiến. Lý Thế Dân trong mắt lần nữa thả ra dị sắc, hắn là có ít minh quân, lại là lập tức hoàng đế, nghe được Nhiễm Mẫn hai chữ thời điểm trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Hàn Dược lại nói tiếp, thần nhớ kỹ cái kia chính lệnh bên trong có một đầu rất là thú vị, giết một người, thưởng hai quán. Hắc hắc hắc, bệ hạ à, một chiêu này hoàn toàn có thể học tập ai chúng ta đại đường khác không nhiều, cũng là thừa thái du hiệp nhi, nhất là bắc địa biên giới càng là lục lâm đương đạo, chỉ cần ngài ban bố một đạo chính lệnh, cổ vũ đại gia đối kháng đột quyết. Bất kể là ai chỉ cần có thể chém chết người đột quyết, một cái đầu hai sâu tiền, già trẻ không gạt, thành tín mua bán. Đến lúc đó lo gì không thể kích thích người trong thiên hạ phân chấn, phổ thông một cái bách tính khả năng đánh không lại đột quyết chiến sĩ, nhưng là chúng ta người Trung Nguyên nhiều à, chồng chất cũng đẻ chết bọn họ. Hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt lặng lẽ đánh đo một cái Lý Thế Dân, trong lòng chần chờ muốn không cần tiếp tục. Kế này là trong lịch sử nổi danh tuyệt chiêu, Lý Thế Dân làm lập tức hoàng đế làm sao không biết rõ, hắn sắc mặt phức tạp biến ảo nửa ngày, đồng nhiên nhìn xem Hàn Dược, gàn từng chữ một, sắt, hồ, lệ. Xuyệt. Hàn Dược thở dài ra một hơi, một khỏa dẫn theo tâm rốt cục bung ra, âm thầm suy nghĩ, cái danh từ này thế nhưng là tự ngươi nói đi ra, phạm vào kỵ hủy không thể trách ta. Vì sao? Chỉ vì Lý Thế Dân thân có hầu người huyết mạch, nếu như Hàn Dược thẳng thắn nói ra sát hồ lệnh loại này chữ, cái kia nói rõ là ngay trước hòa thượng mắng con lựa chọc, thuần túy không có việc gì tìm đánh hình. Để hoàng đế chính mình nói đi ra, vậy liền không có vấn đề. Lý Thế Dân hạng gì khôn khéo? Há có thể đoán không ra Hàn Dược điểm ấy tiểu tâm địa gian dảo. Hắn tuy nhiên cũng buồn nôn sát hồ hai chữ, nhưng tiểu tử này dù sao cũng là thiện ý hiến kế, chỉ bất quá dùng phương pháp để hắn có chút khó chịu. Hoàng đế nếu là không thoải mái, tất nhiên sẽ có nhân không may. Sau đó, cái kia một mực không có đá đi ra chân, rốt cục vẫn là thăm dò tại Hàn Dược cái mông lên. Xú tiểu tử cũng là cần ăn đòn, muốn nói sát hồ lệnh liền trực tiếp nói, làm gì đi học những lao hồ ly đó con quấn, chấm cũng không phải vô đạo hôn quân. Còn có không làm được bởi vì nói thi tội sự tình tới. Về sau còn dám dạng này ngang ngạnh, cẩn thận chân cho ngươi giảm giá. Đây đã là tối nay lần thứ mấy uy hiếp muốn đánh gãy chân cái gọi là con giận nhiều không lo, Hàn Dược ngược lại không sợ. Hắn nhúng tay xoa xoa cái mông của mình, cười hát hát nói, vậy hạ ngài là thánh minh chi quân, há lại không biết sát hồ lệnh điện tịch, thần chỉ bất quá mượn hoa hiến Phật mà thôi, không cần thiết nói rõ ràng như vậy. Kế này ngài cảm thấy có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện. Hoàn toàn có thể thực hiện. Lý Thế Dân trịnh trọng gật đầu, cảm khái nói, ta đại đường hiện có binh mã 20 vạn, mà đột quyết có khống huyền chi sĩ 100 vạn, 20 giao đấu 100, thực lực quá mức cách xa. Chấm vốn nên lo lắng trận chiến này gian nan, nhưng là hiện tại tốt, có ngươi như thế một sách, chấm liền có thể khu động người trong thiên hạ làm vũ khí, ha ha ha, một cái đầu người hai sâu tiền, coi như móc sạch quốc khố cái này mua bán cũng phải làm. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, đối với thứ ba sách nửa phần dưới càng thêm chờ mong. Truy vấn, minh sát ám hại vạn niên hưu, bây giờ minh sát ngươi đã nói, sát hồ lệnh chấm cũng quyết định áp dụng. Tối như vậy hại đâu, lại là thế nào cái điều lệ? Cái này sao Hàn Dược vẫn còn có chút chần chờ? Mau nói đi. Lý Thế Dân quát lên một tiếng lớn, uy hiếp nói, còn dám ấp há ấp úng, cẩn thận chân cho ngươi giảm giá. Tốt ta, ngài cũng sẽ chiêu này, đều nhanh thành thường nói. Hàn Dược oán thầm một câu, hắn hiện tại căn bản thì không sợ, dù sao chỉ cần hoàng đế không nói chém hắn đầu. Như vậy thì nói rõ người ta không có tức giận. Chẳng qua đã Lý Thế Dân lo lắng xin hỏi, lại kéo xuống mà nói bị đánh khẳng định khó tránh khỏi. Trong lòng của hắn tổ chức một chút lời nói, một bên lặng lẽ xem xét hoàng đế sắc mặt, một bên chậm rãi nói ra ám hại kế sách. Ám hại, cũng là hạ độc. Chương 104, chúng ta cho người đột quyết đến cái dễ đức. Hạ độc Lý Thế Dân nao nao, chẳng biết tại sao lại có chút thất vọng, chậm rãi lắc đầu nói, chấm còn tưởng rằng ngươi có gì lương sách, nguyên lai nói chỉ là hạ độc. Kế này không ổn, không ổn. Hàn Dược hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, vậy hạ nói rất đúng, hạ độc kế sách quá mức ngoan độc, xác thực không phải hành vi quân tử. Chấm gì từng nói qua là bởi vì ngoan độc Lý Thế Dân nghiêng hắn nhất nhãn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đạt thành mục đích người nào quản nó là độc kế vẫn là lương sách người tiểu tử thúi này chỗ nào đều tốt, cũng là tính tình không đủ kiên quyết, ngươi cho chấm ghi lại. Xưa nay thành đại nghiệp người ai cũng có một khỏa hung ác quả quyết tâm, Tào A Man từng nói thà để cho ta phụ người trong thiên hạ, không dạy người. Trong thiên hạ phụ ta, lời nói này có lý, ngươi cần hảo hảo trải nghiệm. Vậy ý của bệ hạ là? Ý của chấm là kế này rất tốt, nhưng không dễ dàng thi hành. Lý Thế Dân liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cho rằng hành quân tác chiến là nhỏ nhi nhà tròi sao? Mấy chục vạn hơn trăm vạn binh mã, mỗi khi cắm trại hoặc là dựa núi hoặc là gần nước, lãnh binh đại tướng chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định sẽ phái ra vô số thám báo tại doanh bốn phía thủ vệ, ngươi như thế nào tiếp cận hạ độc? Bệ hạ, thần có ý tứ là, ngươi có ý tứ gì đều không tốt. Lý Thế Dân trực tiếp cắt ngang hắn, tức giận nói, đầu độc sự tình lớn nhất phạm binh ra chi phòng bị, người đột quyết tuy nhiên không có gì danh tướng, nhưng cũng sẽ không xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Tiểu tử ngươi cái này một kế có chút ý nghĩ hao huyền, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hắn nói lần nữa nhìn một chút Hàn Dược, tựa hồ cảm thấy mình không nên đánh thiếu niên lòng cầu tiến, suy nghĩ một chút nhịn không được lại nói, lui một vạn bước giảng, coi như ngươi có thể đầu độc thành công, kế này cũng không được bao lớn công hiệu, phải biết đại quân chôn nổi nấu cơm cùng ăn đều là thay phiên tiến hành, mỗi đám mỗi lần tuyệt không cao hơn vạn nhân, nếu như nhóm đầu tiên ăn có độc thực vật, đằng sau người lập tức liền có thể điều tra, ngươi cảm giác đến bọn hắn biết. Ngốc đến tiếp tục cùng ăn sao? Hàn Dược giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Lý Thế Dân là đang lo lắng cái này. Hắn cười hắc hắc, giải thích nói, vậy hạ ngài hiểu lầm, thần nói tới hạ độc cơ hội cũng không tại chiến tranh, mà là tại chiến tranh về sau. Chiến tranh về sau Lý Thế Dân mở mịt, nhịn không được nói, cái này là ý gì? Hàn Dược tăng háng một cái, hắn không có trực tiếp trả lời Lý Thế Dân nghi hoặc, ngược lại nói, vậy hạ ngài có thể từng ở trong lòng dự đoán qua cuộc chiến tranh này kết cục. Chiến tranh kết cục Lý Thế Dân lần nữa mở mịt, hắn cảm giác có chút theo không kịp Hàn Dược suy nghĩ. Cái này cùng chiến tranh kết cục có gì liên quan liên? Có. Hàn Dược trịnh trọng gật đầu, hắn cẩn thận nhìn một chút Lý Thế Dân, thử dò xét nói, thần muốn trước hỏi một chút bệ hạ, ngài cảm thấy cuộc chiến tranh này, chúng ta có thể thắng sao? Cái này sao? Lý Thế Dân mặt hiện trầm tư, thật lâu mới than nhẹ một tiếng, có chút nhụt chí nói, người đột quyết dù sao thế lớn, một khi bọn họ chỉ lên hùng binh, chúng ta đại đường tuyệt đối khó mà chống lại. Coi như dùng tới như lời ngươi nói kiên thanh bích giã cùng yêu ngôn giã tâm kế sách, cái kia cũng bất quá là gọt nó chiến lực, loạn kỳ quân tâm, hiệu quả cố nhiên to lớn, nhưng lại khó đảm bảo thắng thua. Đúng a? Hàn Dược vô đuổi, nói tiếp, bệ hạ nói không sai, muốn đánh thắng một trận trăm vạn cấp chiến dịch, chỉ dựa vào phụ trợ kế sách khẳng định không được, tha thứ thần cả gan nói thẳng, ta cho rằng trận chiến tranh này chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi liền trực tiếp nói có gì lương sách đi, lê mê chậm chạp kỳ kỳ vai vai, đến cùng có còn hay không là cái nam nhân. Lý Thế Dân có chút tức giận, làm hoàng đế đều có một khỏa hùng bá tâm. Tuy nhiên hắn biết rõ thua trận chiến tranh là bởi vì binh lực không đủ, nhưng là tâm lý y nguyên ổ lấy một cỗ tà hỏa. Hàn Dược cười đùa nói, bệ hạ đừng nóng nổi, lại nghe thần tinh tế nói tới. Dưới chân hắn lặng lẽ triệt thoái phía sau mấy bước, thẳng đến rời đi Lý Thế Dân co tam xích xa, cái này mới nói, thần coi là một trận chiến này chúng ta mặc dù sẽ thua, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua quá thảm. Người đột quyết thúc ngựa Trung Nguyên dựa vào là lấy chiến dưỡng chiến, mà chúng ta kiên thanh bích giã kê sách hoàn toàn có thể cắt giảm nó bay liên tục chiến đấu lực. Chỉ cần kéo lên cái hơn 10 ngày, bọn họ khẳng định sẽ bởi vì tiếp tế không đủ mà nửa đường bỏ cuộc. Lý Thế Dân gật đầu tán thành, lập tức lại hỏi, còn có đây này. Còn có lời đồn giã tâm kế sách ra, theo lời đồn không ngừng tản, đột quyết các bộ tộc ở giữa cừu hận tất nhiên càng ngày càng nặng. Cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, một chi đấu tranh nội bộ quân đội coi như lại thế nào mạnh mẽ, đoán chừng trên chiến trường cũng rất khó tề tâm hiệp lực. Cái kia đột quyết khả hãn chỉ cần không phải ngu xuẩn. Tự nhiên sẽ lo lắng yếu tố này, cái này lại có thể kiên định hắn lui binh quyết tâm. Hắn nói đến đây nuốt nước bọt, thuận tiện sửa sang một chút suy nghĩ, lại nói tiếp, nhưng là người đột quyết xài lang hạng người, tất nhiên không cam tâm cứ như vậy trắng trắng rút khỏi, nguyên cớ thần suy đoán bọn họ khẳng định sẽ lấy thế đè người, cưỡng ép hướng chúng ta đại đường yêu cầu kết sủ tài vận. Hừ. Lý Thế Dân chóp mũi trùng điệp một tiếng, hoàng đế đều có mãnh liệt chiêm hữu dục, nghĩ đến thuộc về mình tài vật nhất định phải chắp tay cho người ta. Cái này khiến hắn làm sao không cảm giác bầu không khí. Hết lần này tới lần khác Hàn Dược vẫn còn tại trên vết thương sắt muối, tiếp tục nói, người đột quyết chẳng những biết yêu cầu tài vật, thậm chí còn có thể để chúng ta tuyệt cung. Chẳng qua cái này cũng không quan trọng, thần nghe nói bệ hạ năm đó theo Thái Thượng Hoàng giành chính quyền thời điểm, bởi vì binh mã không nhiều thế lực không mạnh, đã từng hướng người đột quyết nạp tuế xưng thần, hiện tại bất quá là lại đi một lần đường xưa a. Lời nói này có chút đâm trái tim, nói rõ là tại bóc người Lý ra vết sẹo. Lý Thế Dân trên mặt đỏ trắng bất định, mấy lần muốn đem tiểu tử thúi này theo ngã xuống đất đánh tơi bởi một phen. Chẳng qua hắn có thể chịu, mà lại đang mong đợi Hàn Dược còn có đoạn dưới, cho nên mới cưỡng ép đè lại lửa giận. Hàn Dược khẳng định có đoạn dưới, không phải vậy đánh chết hắn cũng không dám như thế trêu chọc hoàng đế. Bệ hạ, ngại nhưng biết thần cuối cùng này một sách vì tại sao không gọi Minh Sắt mà xương ám hại, bởi vì nó chính là muốn mượn Tuế Cung thời điểm âm thầm hạ độc. Cái kia người đột quyết lâu dài ăn thịt khó mà tiêu hóa, nguyên cớ bọn họ thiếu trà. Thần suy đoán bọn họ nạp cung cấp thời điểm chắc chắn sẽ tác phải lượng lớn lá trà, mà đây chính là chúng ta hạ độc cơ hội tốt. Tại lá trà bên trong hạ độc, Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, hắn tử cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, có chút không xác định nói, việc này nghe là có thể thực hiện, chẳng qua lại có một nan để vô pháp giải quyết, ta đại đường bách tính thu thập lá trà về sau, phần lớn là đem chế tác trở thành trà bánh. Cái này có vấn đề, trà bánh không phải một lần sử dụng hết, mà chính là mỗi lần bẻ một khối nhỏ nấu ngâm. Ai, hạ độc kế sách tuy tốt, nhưng lại chỉ có thể hạ độc chết nhóm đầu tiên uống trà nhân, đằng sau liền rốt cuộc vô dụng. Không sợ, chúng ta có thể khống chế hạ độc liều thuốc. Khống chế liều thuốc cũng không được. Lý Thế Dân chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm nói, nhất quốc Tuế Cung hạng gì trọng yếu, người đột quyết mặc dù lớn nhiều ngu muội, nhưng cũng không thiếu thông tuệ chi sĩ, bọn họ thu đến trà bánh về sau khẳng định sẽ tiến hành kiểm nghiệm, coi như chúng ta giảm bớt liều thuốc, nhưng là có độc cũng là có độc, bọn họ chỉ cần tìm mấy người uống trà sau kéo lên 3 năm ngày, tự nhiên có thể phát giác lá trà không ổn. Bệ hạ không cần lo lắng, thần trùng hợp biết có một loại đồ vật, vật này cũng không phải là độc dược, nguyên cơ không sợ ngắn hạn kiểm tra, nhưng là dùng lâu dài lại có thể thương tổn nghiêm trọng nhân thân thể, hoàn toàn tránh được miễn người đột quyết phát giác. Úc còn có bực này kỳ vật, Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú. Không tệ. Không phải độc dược, lại có thể hại người. Hàn Dược chậm rãi gật đầu, giải thích nói, vật này vốn nên là một loại khoáng vật chất, chính là thần tại trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì nó tính chất đặc thù, dùng tốt rất là hung mãnh, nguyên cơ thần cho nó đặt tên gọi là manh khoáng. Manh khoáng? Đúng, cũng là manh khoáng. Hàn Dược nhẹ hít một hơi, thấp giọng nói, cái đồ chơi này mài về sau hiện ra màu xám, vừa lúc cùng lá trà nhan sắc cùng loại, đưa nó trà bánh về sau, coi như người chế tác đều không phân biệt được. Độc như vậy tính đâu? Lý Thế Dân vội vã truy vấn, hắn quan tâm nhất chính là cái này. Hàn Dược hắc hắc vui mừng, cười xấu xa nói, không tính quá độc, miễn cưỡng cũng làm người ta biến thành si ngốc, vậy hạ à, chúng ta cho người đột quyết đến cái dễ đức. Tốt. Lý Thế Dân vô đuổi, ngửa mặt lên trời dài cười rộ lên. Hắn thần sắc có chút phấn chấn, lắp bắp nói, có này manh khoáng một vật, chấm vậy mà không nhịn được muốn thua trận chiến tranh, hiệt lợi a hiệt lợi, ngươi không phải là muốn Tuế Cung sao, chấm cho ngươi, chấm nhất định cho ngươi. Từ xưa xưng thần nạp tuế người, cho tới bây giờ không ai có thể giống hắn dạng này bật hơi nhướng mày. Hoàng đế nếu là thoải mái, tất nhiên sẽ có nhân theo được nhờ. Lý Thế Dân bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nhìn một chút Hàn Dược, thản nhiên nói, xú tiểu tử biểu hiện không tệ, ngươi lại đi lên phía trước, chấm. Muốn. Thêm. Phong. Từng chữ nói ra, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại giống như rung khắp đỉnh núi, Hàn Dược chỉ cảm thấy não hải ầm vang nổ vang, cả người đều có chút ngốc trệ. Nam Thảo, chẳng qua động động một mép, cái này muốn cho chỗ tốt. Xác thực cho chỗ tốt. Tước vị nhẹ nhổ nhất cấp, từ nhất đẳng huyền nam biến thành ngũ đẳng huyền lợi, từ nay về sau cũng không tiếp tục sợ có người xưng hô mình nam gia. Hàn Dược có chút hưng phấn, hắn ngược lại không thế nào chú ý tước vị tăng lên. Chủ yếu là xưng hô thế này khiến người ta khó chịu. Hiện tại tốt, Kính Dương Nam thăng cấp làm Kính Dương Hầu, tuy nhiên chỉ đổi một chữ, nhưng đây chính là thập túc chân kim. Cái gọi là xa trường chỗ nào sợ, duy cầu vạn hộ hầu, tức vị muốn lên tới hầu gia cấp độ này cũng không dễ dàng, lớn bao nhiêu tướng quân bách chiến mà chết, cuối cùng đều không nhất định có thể phong cái hầu tước. Hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân lại còn có chút tiếc nuối, hắn vỗ Hàn Dược bả vai nói, xú tiểu tử chớ có ngại chấm hẹp hòi. Phong tước một chuyện không thể coi thường, tuy nhiên chấm rất muốn cho ngươi cái quốc công, nhưng là trên triều đình khẳng định khó mà thông qua. Tạm thời trước hết treo cái hầu tước hòa với đi, ruộng đất cũng không cho ban thưởng, miễn cho thế gia những cái kia tạp mao lại nhảy ra sinh sự. Lời nói này có chút cảm động, Hàn Dược trong lòng có chút kích động, liền vội vàng không người sập eo hành lễ nói, bệ hạ thiên ân, tiểu tử cảm kích vạn phần. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, khua tay nói, cảm kích không cảm kích chấm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Chỉ cần ngươi trôi qua tốt là được, có thể vì con nhà giàu, chớ đến triều đình tới. Quan chức cái gì ngươi cũng đừng dự định, chấm cả đời này chỉ cấp ngươi tước vị, chức quan đó là vạn vạn sẽ không cho, việc này trong lòng ngươi còn muốn sớm lưu cái phổ, miễn cho tương lai lớn lên trách cứ chấm tâm oan. Hàn Dược liền vội vàng lắc đầu, cười đùa nói, thần tuy nhiên tính tình láo cá, nhưng là tính khí lại có chút tối, nhất là nói chuyện cũng không đứng đắn, nhiều khi đắc tội với người đều không tự biết. Bệ hạ không nguyện ý để thần làm quan. Vừa vặn bỏ đi thần lo lắng, miễn cho tương lai vào triều làm cho người ta phiền, không duyên cơ dưới cây vô số địch nhân. Gây thù hằn nhân Lý Thế Dân suy cười một tiếng, thản nhiên nói, gây thù hằn nhân lại như thế nào, có chấm cùng hoàng hậu cho ngươi chỗ dựa, ngươi coi như đem Thiên Xuyên phá lại có làm sao? Chấm không nguyện ý để ngươi vào triều làm quan chính là khác có nguyên nhân, ngươi tiểu tử thúi này không muốn đoán mò, về sau hành sự làm như thế nào đến thì làm sao tới, không cần quá lo lắng nhiều, ai dám chọc giận ngươi, trực tiếp cứng rắn làm. Đánh không thắng, hô chấm. Đánh không thắng, hô chấm. Lời này quả thực cũng là một mặt miễn tử kim bài a. Hàn Dược hai mắt lóe ánh sáng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, giống như Thái Nguyên Vương thị hậu trạch còn không có nổ đây. Chương 105, nếu như thần khí vận ra thân đâu? Chuyện cũ kể tốt, người khác ném chi lấy đảo, ta tất báo chi lấy lý. Hoàng đế đã biểu thị hắn thành tâm, nếu như Hàn Dược lại che giấu, vậy chính hắn đều cảm giác có lỗi với lương tâm. Lưu manh cái từ này mắt tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là nhiều khi lại giảng nghĩa khí. Vậy hạ. Hắn nhẹ nhàng chắp tay một cái, trịnh trọng nói, cái kia manh khoáng một chuyện liền để thần đến giải quyết đi, ngại như giao cho công bộ đi làm, có thể sẽ chậm trễ đại sự. Chậm trễ đại sự cái này, nhưng vì sao Lý Thế Dân khó hiểu nói? Không gì khác, duy quen thuộc vậy. Hàn Dược giải thích nói, manh khoáng thứ này là thần phát hiện trước nhất, toàn bộ đại đường lại không người thứ hai biết do nó công hiệu, từ thần đến thi hành việc này lớn nhất là đáng tin. Nếu để cho công bộ đi làm, chẳng những phải hao phí thời gian qua dạy cho bọn hắn tìm mỏ, hơn nữa còn dễ dàng tiết lộ phong thanh. Hành sự không mật, thất sinh sự đoan. Hắn nói đến đây nhìn một chút Lý Thế Dân, phát hiện hoàng đế có cắt ngang hắn dấu hiệu, vội vàng tăng tốc tốc độ nói, huống hồ hạ độc một chuyện quá mức tuyệt hậu. Lương quốc giao chiến cố nhiên muốn đều ra lời nói sắc bén, nhưng là khẳng định khó thoát sách lịch sử đều danh, bệ hạ ngài muốn làm thiên cổ nhân quân, nỗi hoa nước này liền để thần đến cóng đi. Ngươi đến cóng? Không tệ, ta đến cóng. Hàn Dược gật đầu, cười hì hì nói, dù sao thần chỉ là tên quân đồ, bán vợ mua ngọc danh tiếng sớm đã thối đường cái, lại thêm một khoản việc xấu cũng không có gì, thần không quan tâm. Ta quan tâm. Một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên, lọt vào tai thanh thúy êm tai. Nhưng lại ẩn hàm nội ý Hàn Dược hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nhịn không được quay đầu đi xem, đã thấy Trường Tôn nổi giận đùng đùng đi tới, một thanh thì nắm chặt lỗ tai của hắn. Thủ pháp thành thạo, lực đạo dứt khoát, Hàn Dược nhất thời cảm giác đau đớn toàn tâm. Nương nương tha mạng, lại kéo thì rơi á. Trường Tôn xanh mặt nói, bản cung chính là muốn vặn chết ngươi tiểu tử thúi này, ngươi nói ngươi học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác đi học người ta làm đại trượng phu cái kia tiếng xấu thiên cổ cũng là ngươi có thể gánh sao? Trong lúc nói chuyện càng phát ra tức giận, nếu lấy lô thai hắn lại dùng sức vặn nửa vòng. Hàn Dược đau mặt đều lệch ra, lớn tiếng kêu lên, nương nương, ta cùng bệ hạ nói là quốc gia đại sự, phụ nhân không được tham gia vào chính sự. Ôi! Tiểu tiểu hài tử khẩu khí thật là lớn, thì ngươi tên côn đồ này đức hạnh còn nói luận quốc gia đại sự, ta nhổ vào. Từng ngụm nước trực tiếp phun đến trên mặt. Lý Thế Dân cười mặt mũi tràn đầy run rẩy, chẳng những không thêm ngăn cản, ngược lại châm ngòi thổi gió nói, Quan Âm tỷ dùng lại thêm chút sức, tiểu tử thúi này ngốc vô cùng, hôm nay vừa vặn cho hắn ghi nhớ thật lâu. Đây là vì cái gì sao a? Lời mới vừa nói còn rất tốt, làm sao trong nháy mắt thì trở mặt. Chẳng những Trường Tôn vô cớ đánh người, Lý Thế Dân cũng theo cười trên nỗi đau của người khác, chẳng lẽ hai người này thật có bạo lợi khuynh hướng, hỗn hợp đánh kép chơi rất vui sao? Hàn Dược mặt mũi tràn đầy bế khuất. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chỗ nào sai, rõ ràng là hảo tâm muốn giúp hoàng đế có nổi, làm sao Trường Tôn đột nhiên nhảy ra phát uy. Hai nghe Trường Tôn phẫn nộ nói, xú tiểu tử ngươi có biết hay không, đều danh quá có bao nhiêu tổn hại âm đức, nghiêm trọng thậm chí có thể tiêu tan giảm thọ lệnh ngươi thay bệ hạ qua mang tiếng xấu, ngươi gánh động sao. Còn có cái này coi trọng Hàn Dược có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên là có. Lý Thế Dân mỉm cười liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, từ xưa thánh hiền có mây, đạo trời sáng tỏ. Không lấn phòng tối, ý tứ đại khái chính là khuyên bảo mọi người hành sự cần quang minh lỗi lạc, lại tỉ như cái kia có đức hạnh thợ săn, coi như nhanh phải chết đói cũng sẽ không tại ban đêm bắt lấy điều loại, bởi vì chim ở buổi tối là mắt mù, tóm chúng nó thuộc về ám toán vô thường, đây đều là muốn gây nhân dương thọ. Hàn Dược dần dần có chút minh bạch, lại cũng không phải hoàn toàn minh bạch, hắn gãi gãi chằn nói, nương nương kia lại càng không nên phát lớn như vậy hỏa a thần là thay bệ hạ qua gánh tội danh, nương nương cần phải cổ vũ mới đúng. Hắn nói tự giác mười phần ủy khuất, nhịn không được chỉ lỗ thai của mình, đáng thương nói với Lý Thế Dân, bệ hạ ngài nhìn, thần lỗ thai đều cho vạn sưng. Đáng đời. Lý Thế Dân hừ một tiếng, cười nhạo, ngươi không hiểu lượng sức mà đi, hoàng hậu giáo huấn ngươi rất đúng. Nói thật đi, vừa rồi nếu không phải hoàng hậu đi ra vặn ngươi lỗ thai, trẫm đã sớm động thủ đánh ngươi cái này đứng đốc. Vì sao a? Bởi vì ngươi không đủ tư cách, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Lý Thế Dân tức giận lật qua mí mắt. Hắn gặp tiểu tử này còn có là một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, nhịn không được chỉ điểm, cái kia đột quyết tuy nhiên hoang vắng, nhưng là cũng có mấy triệu nhân khẩu, nếu là chiến trường tranh phong đều bằng bản sự, như vậy chết lại nhiều nhân cũng không có vấn đề gì. Có thể chúng ta dùng lại là hạ độc. Ám hại nhiều người như vậy lệnh, ngươi suy nghĩ một chút cái này cần là bao lớn việc gác sẽ thu nhận bao lớn đều danh. Đều danh liền mắng tên bị, chẳng lẽ còn thật có thể gây ta dương thọ không được ta nhìn bệ hạ ngài cùng nương nương thuần túy cũng là mê tín. Phi. Trường tôn trực tiếp lại là từng ngụm nước nôn trên mặt hắn, tức giận nói, ngươi tiểu tử thúi này vô chi không sợ, ngươi thật sự cho rằng đều danh là tốt như vậy gánh. Đúng vậy a, thần trước kia thường xuyên bị người mắng, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Đó là bởi vì mắng ngươi người thiếu. Lý Thế Dân hừ một tiếng, hảo tâm giải thích nói, cổ ngữ có nói, chúng khẩu thức kim tích hủy tiêu xương, mấy ngàn người hướng về phía một cái miếu thờ mắng, tượng thần liền sẽ sụp đổ. Bách tính nếu như tất cả đều đối với triều đình bất mãn, thiên địa thì sẽ sinh ra đại thai. Tâm ý người trí rất vi diệu, lực lượng cũng rất cường đại, một người hai người hoặc là còn có nhìn không ra cái gì, một khi nhân số ngàn vạn, như vậy ý chí lực lượng ngưng tụ thậm chí có thể ảnh hưởng thiên địa tự nhiên. Đây cũng là vì cái gì mỗi khi thay đổi triều đại thời điểm, thiên địa đều sẽ sinh ra đại tai nạn nguyên nhân. Hắn nói đến đây dừng lại, nhìn lấy Hàn Dược nói, loại thuyết pháp này liên quan đến thiên địa đại mật, bất luận cái gì trên sử sách cũng sẽ không ghi chép, thế gian cũng xưa nay không từng có lưu truyền, chỉ có chiếm được thiên hạ hoàng đế mới hiểu được, mà bất kỳ một cái triều đại nào đang cầm quyền người đều sẽ hạn chế bí mật này truyền bá. Chỉ có các quốc gia hoàng tộc mới hiểu, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Hàn Dược trợn mắt hốt mồm. Thuyết pháp này quá cũng huyền bí, quả thực cùng hắn xuyên việt sự tình không kém cạnh. Hai nghe Lý Thế Dân lại nói, hoàng hậu vì sao lại nổi giận, đó là bởi vì nàng tức giận ngươi không hiểu chuyện, đồng thời cũng là yêu thương ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, một khi người đột quyết mấy trăm vạn người thụ độc làm hại, bọn họ sinh ra hoán nghiệm biết là bực nào to lớn hạ độc phóng hỏa từ trước làm người trô khinh thường, tuy nhiên ngươi là vì đại đường, nhưng là vẫn sẽ đưa tới bêu danh. Người đột quyết oán niệm cùng người trong thiên hạ nhục mạ cái này hai đại trọng áp thật muốn ra ở trên thân thể ngươi, xú tiểu tử đừng nói giảng thọ, ngươi có thể sống đến 18 tuổi đều tính toán có phúc. Vậy làm thế nào? Hàn Dược có chút mắt trợn tròn, không cam lòng nói, độc không xuống. Độc vẫn là muốn hạ. Lý Thế Dân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không uổng phí một binh một tốt liền có thể để đột quyết suy sụp, chuyện tốt bực này chấm có thể nào từ bỏ. Thế nhưng là ngài còn nói oán niệm cùng đeo danh. Tự nhiên là để bệ hạ qua gánh. Lý Thế Dân còn không có há mồm, Trường Tôn lại mở miệng trước. Lời này nghe Hàn Dược một cái ngây người, cả người kém chút đều ngốc. Không phải nói Trường Tôn là nổi danh hiền hậu sao, thế nào thấy không giống á? Biết rõ to lớn oán nghiệm cùng bêu danh biết giảm thọ, còn có để chồng mình qua gánh chịu, cái này có vẻ như có chút không còn gì để nói đi. Trong lòng của hắn âm thầm hoài nghi, trên mặt không khỏi thì toát ra mấy phần. Lý Thế Dân nhân vật bậc nào, nhất nhãn liền xem thấu Hàn Dược suy nghĩ trong lòng, hắn nhẹ hừ một tiếng. Đống nhiên nhấc chân chính là một chân, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, xú tiểu tử còn không có nghĩ rõ ràng sao chấm là người trong thiên hạ vương, thân có vương triều khí vận. Từ xưa khai quốc chi đế cái nào không phải đầy tay huyết tinh, ngươi nhìn có ai bởi vậy giảm thọ. Còn có bực này coi trọng. Nói nhảm. Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng, nói, năm đó xích bích chi chiến, Đông Ngô cùng thuộc quốc liên minh định ra độc kế, một trận đại hỏa thiêu chết mấy chục vạn nhân, cái kia phóng hỏa cùng hạ độc không có gì khác biệt. Đều thuộc về người người đoán trách thủ đoạn. Chiến sĩ đã chết nhóm đoán khí trung thiên, dẫn đến ra Cát Lượng cùng Chu Du đều không được chết tử tế, nhưng là Tôn Quyền cùng Lưu Bị lại thí sự không, đây chính là nhân vương khí vận đang bảo vệ. Nghe ngài kiểu nói này, còn giống như thật sự là. Hàn Dược chậm rãi gật đầu, ra Cát Lượng từ khi hỏa thiêu xích bích hậu thân thể vẫn đi xuống dốc, sau cùng bệnh chết ngũ trượng nguyên, Chu Du thảm hại hơn, tuổi còn trẻ liền không có. Trường Tôn ở một bên tức giận nói, hiện tại đã biết rõ. Minh Bạch. Hàn Dược lần nữa gật đầu. Minh Bạch thì thành thành thật thật làm ngươi lưu manh, về sau loại sự tình này thiếu nâng hợp. Trường Tôn ấm giọng khuyên bảo. Hàn Dược lại lắc đầu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Lý Thế Dân cùng Trường Tôn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, nương nương, nếu như thần cũng có khí vận đâu. Ngươi cũng có cái kia làm sao có thể. Lần này, đến phiên Lý Thế Dân cùng Trường Tôn mắt trợn tròn. Chương 106. Ngươi tiểu tử này tốt đại phúc phận. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, ám toán vô thường không chết như. Thanh sơn sẽ chỉ minh kim cổ, nước biết tự có ác nhân ma. Khí vận vật này nghe rất là cao đại thượng, người hiện đại rất là không hiểu, luôn cảm thấy đây là lại nhải mê tín. Nhưng là vật này hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại, chính là cổ lao Trung Quốc quý báu nhất học vấn. Nó không phải huyền huyễn, mà chính là vũ trụ luân chuyển bí mật. Cái gì là khí vận, nói đơn giản một chút cũng là vận khí tốt người. Làm gì đều thuận buồm xuôi gió, vận khí kém người, uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Tỷ như cổ đại đại tướng xuất chinh, tất yếu bái thiên địa tứ phương, người hiện đại coi là đây là cầu cái may mắn, cổ nhân lại biết nó có đặc biệt huyền bí ở trong đó. Thánh hiền có mây, lúc tới thiên địa đều là động lực, đi xa anh hùng không tự do, đại tướng quân xuất chinh hướng thiên địa cầu vật khí, nói chính là cái đạo lý này. Lại tỷ như tất cả mọi người quen thuộc lão lưu manh trình rào kim, gia hỏa này cả một đời xuôi gió xuôi nước, đánh cho trận chiến so bất luận kẻ nào đều nhiều, nhưng là vô luận thắng trận đánh bại, hắn nhưng xưa nay liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì cái gì đây dân gian truyền thuyết gia hỏa này có thổ đức khí vận che chở, nguyên cớ chỉ cần chân đạp đại địa, hắn thì sẽ không chiến tử, bởi vì thổ đức khí vận biết liên tục không ngừng phù hộ hắn. Có một lần trình rào kim bị địch nhân bắt lấy, treo ở trên cột cờ phơi 3 ngày 3 đêm, địch quân đều cho là hắn chết. Kết quả có con kiến ngậm một điểm thổ leo đến trên cột cờ đưa cho Trình Giảo Kim, vậy mà giữ lại nhất mệnh. Nhưng là cái này lão lưu manh cuối cùng chết như thế nào đâu? Hắn chết tại Thiết Sơn. Cổ đại có đại tướng Phạm Địa danh câu chuyện, tuy nhiên Thiết Sơn nơi này khắp nơi đều là thổ, nhưng là tên của nó lại để sát, nguyên cớ Trình Giảo Kim ở chỗ này không còn khí vận bảo hộ, lấy 83 tuổi xuất chinh, chiến tranh thắng, hắn bởi vì hưng phấn cười dài mà ngã xuống dưới ngựa, vậy mà ngã chết. Đây chính là vận khí suy sụp biểu hiện. Khí vận, hư vô mà phiêu miểu, nhưng lại thật sự là tồn tại, thời khắc chi phối thiên địa tự nhiên, vũ trụ người sinh. Hiện tại Hàn Dược lại nói hắn thân có khí vận, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn làm sao không có thể ăn kinh hãi. Xú tiểu tử, có chút không thể nói lung tung được. Cẩn thận khí vận phản vệ lọt vào quả báo Lý Thế Dân trên mặt sắc mặt giận dữ, Trường Tôn cũng rất khẩn trương, hai tay mười ngón loạn động, rõ ràng lại có nắm chặt lỗ thai hắn dấu hiệu. Hai người này hiển nhiên là đang lo lắng Hàn Dược. Từ xưa đến nay, chỉ có hoàng gia mới thật sự là thờ phụng khí vận câu chuyện người, bởi vì bọn hắn thật hiểu. Khí vận phản phệ thật tồn tại. Xuân Thu thời kỳ Khổng Tử là thánh nhân, hắn thân có giao hóa thiên hạ chi khí vận, có một lần nghỉ đêm miếu thổ địa, từng xoay người tuần lễ tượng thần, kết quả tượng thần lập tức vỡ vụn, bởi vì thổ địa công không đảm đương nổi thánh nhân túi đầu, khí vận phản phệ phía dưới liền thần vị đều bị tức đoạt. Trường Tôn giận sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Rốt cục vẫn là một thanh nắm chặt Hàn Dược lỗ thai, gở trách nói, ta bảo ngươi nói khoác, ta bảo ngươi nói khoác, thân có khí vận loại lời này cũng là có thể nói lung tung, ngươi có còn muốn hay không tốt, ngươi đây là muốn tức chết ta à? Hàn Dược bị nàng nắm chặt hoa hoa kêu to, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân ở một bên nhìn chằm chằm, cho hắn cái lá gan cũng không dám phản kích, chỉ có thể không ngừng xin khoan dung nói, nương nương tha mạng, thần nói đều là sự thật, ta thật có khí vận tại thân. Ngươi còn dám nói? Ta đánh chết ngươi! Trường Tôn liễu mi dựng thẳng, tức giận đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi, nàng dùng sức vặn lấy Hàn Dược lỗ thai, mắt thấy tiểu tử này đau mặt đều run rẩy biến hình, nhưng mà lại vẫn là luôn miệng nói chính mình có khí vận, nàng lại là tức giận lại là sợ hãi, trong lòng không khỏi đau xót, nước mắt mãnh liệt mà ra. Là Lý Thế Dân nhìn ra manh mối, nhúng tay ngăn lại Trường Tôn nói, Quan Âm tỷ trước đừng có gấp, tiểu tử này tính cách láo cá, tuyệt sẽ không làm một cái hoang nôn mà gắng gượng, hắn bị ngươi đánh thành dạng này còn tại kiên trì. Chấm ngược lại bỗng nhiên có chút tin. Trường Tôn hơi hơi ngẩn ngơ, nàng có chút không dám tin tưởng đi xem Lý Thế Dân, đã thấy trượng phu lặng lẽ hướng nàng nháy mắt, ẩn chứa thâm ý không nói cũng hiểu. Hàn Dược thừa dịp nàng sững sờ cơ hội hất lên đầu, đem lỗ thai rút ra Trường Tôn không chế, nước mắt rưng rưng nói, nương nương, thần lỗ thai này nếu là lại bị ngài nắm chặt hơn mấy về, không cần khí vận phản phệ thần liền có thể đau chết. Trường Tôn cũng không để ý hắn kêu hoan, mặt lạnh lấy hỏi, mau nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra, cũng là thân có khí vận thôi. Hàn Dược một bên xoa lỗ thai, một bên chậm rãi lui lại, thoáng nhìn Trường Tôn lại có báo nổi dấu hiệu, lúc này mới vội vàng nói, thần thật không phải nói khoác, việc này là một cái lao thần tiên nói với ta. Lao thần tiên Trường Tôn nao nao, lập tức khuôn mặt biến sắc, nổi giận nói, lại tại nói bậy, thế gian nơi nào có thần tiên? Ta đánh chết ngươi nói láo con khỉ nhỏ này tử. Nương nương khoan động thủ đã, ngài hiểu lầm á. Hàn Dược rụt cổ lại liên tiếp lui về phía sau, trong miệng đại giải thích do nói, thần nói thần tiên là hình dung này người rất thâm ảo, rất kỳ lạ, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường ý tứ. Cũng không phải là ngài lý giải cái chủng loại kia phi thiên độn địa thần tiên. Hắn lo lắng hãi hùng giải thích nửa ngày, Trường Tôn sắc mặt mới hơi đẹp mắt, chẳng qua vẫn truy hỏi, người kia đến cùng nói như thế nào hắn nói ngươi liền nghe sao không phải là giang hồ tên lừa đảo đi nàng liên tiếp 3 lần đặt câu hỏi, rõ ràng rất là lo lắng. Hàn Dược nhìn nàng như vậy quan tâm chính mình, ngược lại có chút xấu hổ trách cứ nàng lao vặn chính mình lỗ thai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bắt đầu lập hoang ngôn. Đúng vậy, lập hoang ngôn. Biên một cái có thể giải quyết hắn đột nhiên biến hóa tính cách, từ một cái bán vợ mua ngọc cặn bã, biến thành có thể phát minh xe chở nước, nhang mũi cùng đại pháo chi kỳ tài hoang ngôn. Kỳ thực cái này hoang nôn hắn đã sớm muốn biên, chỉ là một mực đang suy nghĩ lợi và hại, cho nên mới một mực kéo lấy. Nhưng là hiện tại không thể lại kéo. Hắn về sau còn muốn làm ra nhiều thứ hơn, nhang mua ối, liệt tiểu loại hình còn dễ nói, đại pháo cũng có thể nghĩ biện pháp tuyển chuyển, dù sao chỉ là đằng sau hồng y đại pháo, nhưng là hệ thống chỉ có những thứ này sao. Nếu như lại làm ra mạnh hơn đồ vật, đến lúc đó hắn nên giải thích thế nào? Một cái nông hộ xuất thân tiểu nhi, đột nhiên biến thành thông thiên triệt địa kỳ tài, loại này quỷ dị sự tình đảm nhiệm ai sẽ không hoài nghi. Nguyên cớ, cái này hoang ngôn nhất định phải biên, mà lại đầu tiên muốn gạt qua hoàng đế cùng hoàng hậu. Chỉ hai người này tán thành, hắn có thể giải quyết nỗi lo về sau. Bệ hạ, nương nương, Hàn Dược đông nhiên chắp tay một cái, hắn giống như hồi ức nói đến việc này rất là ly kỳ, quả thực vượt qua người bình thường lý giải, nguyên cớ thần mới có thể xưng hô người kia vì lao thần tiên. Bệ hạ, nương nương, chắc hẳn ngài hai người đều từng biết, thần tại mấy tháng trước đó vẫn là đồ cặn bã, vô lại, sống thoát đáng chết vô lương. Ai nói trưởng tôn đông nhiên mở miệng cắt ngang hắn, có chút tức giận nói, ai dám nói ngươi là cặn bã, bản cung cái này qua đánh chết hắn. Ngươi chỉ là từ nhỏ chịu khổ thiếu khuyết dạy bảo, cho nên mới hơi có một chút việc xấu, đây không đáng gì sai lầm lớn, huống hồ cái kia đều đã là chuyện quá khứ. Về sau không cho phép lại nói như vậy, có nghe hay không? Ngoa tào. Hàn Dược trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào chỉ bất quá hình dung một chút tiền thân mà thôi, chính ta đều không có tức giận, ngài cái này một mặt khổ đại cửu thâm là muốn náo loại nào còn có hơi có một chút việc xấu, bán vợ mua ngọc loại này chuyện buồn nôn nếu là tiểu việc xấu, cái kia đại việc xấu chẳng phải là muốn nổ chim nhật tiên. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục nói đi xuống. Cũng may Lý Thế Dân ở bên cạnh giải vây, thản nhiên nói, Quan Âm tỷ các không nên tức giận, trước hết nghe tiểu tử thúi này nói chuyện, chấm hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, đêm hôm đó hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Có hoàng đế ngăn cản, Trường Tôn lúc này mới buông tha Hàn Dược, đề tài lần nữa tiếp tục. Thần trước kia lưu manh vô lương, ngay tại 4 tháng trước cái kia buổi tối, bởi vì muốn mua một khối ngọc mà nàng dâu không trả tiền, nguyên cớ đem đậu đậu đánh một trận tơi bời, đoạt nàng giấu tiền cái hũ trong đêm đi ra ngoài. Kết quả lại trên đường gặp được cường nhân, bị một gậy đánh ngất xỉu tại danh nước bẩn bên trong. Đoạn chuyện xưa này là hắn lúc đầu lập hoang ngôn, bây giờ đầy Trường An cơ bản đều biết, Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, Trường Tôn thì là mặt mũi tràn đầy yêu thương, chẳng qua cặp vợ chồng lần này ngược lại không cắt đứt hắn, ra hiệu Hàn Dược tiếp tục nói đi xuống. Đêm đó thần tại danh nước bẩn một bên tỉnh lại, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm đau đầu muốn nức, kiêm thả quần áo dính tối nước, nghe ngóng khiến người ta nôn mửa. Thần leo ra khe nước nằm ngửa mặt đất, cảm giác toàn thân không có một chút sức lực, chỉ có thể hướng về phía bầu trời đêm miệng lớn thở dốc. Một đoạn này là hắn xuyên việt mà đến cảnh tượng chân thực, lúc ấy xác thực cũng là thê thảm như vậy. Lý Thế Dân nghe sắc mặt có chút biến hóa, Trường Tôn lại sớm đã đầy mắt nước mắt. Hai tử, thật sự là khổ ngươi a, nữ nhân quả nhiên đều là làm bằng nước, luôn luôn không nghe được những thứ này thê thê thảm thảm đồ vật, hoàng hậu cũng không được. Hàn Dược cũng không dám qua trêu chọc nàng, miễn cho lại bị đánh gãy, hắn tiếp tục nói, thần còn có nhớ đến lúc ấy tình cảnh. Ban đêm khẽ nhúc nhích, tinh không hạo nhiên, trên trời treo một vòng thật là lớn minh nguyệt. Ngay tại thần nằm trên mặt đất thở dốc thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, lại có người xuất hiện tại thần bên người, hắn xoay người phụ thân nhìn lấy thần. Bởi vì thiếp quá gần, thân đỉnh đầu nguyệt quang đều bị hắn che khuất. Trường Tôn a một tiếng, tuy nhiên biết rõ Hàn Dược hiện tại thật tốt, vẫn nhịn không được hỏi một câu, hắn không có thương tổn người đi. Hàn Dược như cũ không để ý tới nàng, sợ bị hoàng hậu đem lệch ra đề tài. Tiếp lấy lập hoang ngôn nói, người này tướng mạo hảo hảo kỳ lạ, sinh một cái đầu to, khuôn mặt giàn ua, ánh mắt lại sáng ngời có thần, hắn nhìn chằm chằm thần nhìn nửa ngày, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, một bả nhấc lên thần cánh tay sờ loạn nửa ngày, vừa sờ vừa hoan hỉ, lúc ấy thần đều hả đi tiểu, coi là gặp phải cái đồ biến thái lao đầu, kết quả lại nghe hắn vui vẻ kêu to, rất tốt, lao phu sống. Chỉ một chút 100 tuổi, rốt cục tại trước khi chết tìm tới truyền nhân, lao tạc thiên. Lần này nhìn ngươi còn thế nào thắng ta. Hoang ngôn biên đến nơi đây rốt cuộc biên không đi xuống, dù sao cũng là bỗng dưng tưởng tượng, lời nói trên khó tránh khỏi có chút sơ hở, Hàn Dược dừng lại không nói, ánh mắt lặng lẽ dò xét Lý Thế Dân cùng Trường Tôn, muốn nhìn một chút hai người này là phản ứng gì. Kết quả cái này vừa nhìn, lại phát hiện kỳ quái chỗ. Lý Thế Dân hai mắt tỏa ánh sáng, Trường Tôn mặt mũi tràn đầy kích động, phu thê hai cái lại có trùng đập thuốc muốn này lên tư thế, quả thực để Hàn Dược hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Dược, ngươi nói là Trường Tôn nói chuyện đều có chút không trôi chảy, ngữ khí lộ ra rất là tâm thần bất định, phảng phất rất là hoan hỉ, lại sợ Hàn Dược là đang lừa nàng. Lý Thế Dân làm theo rất dứt khoát, trực tiếp một phát bắt được Hàn Dược, lớn tiếng hỏi, Xú tiểu tử, ngươi mới vừa nói người kia sinh cái đầu to, còn có tự xưng sống 100 tuổi. Đúng vậy à, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Hàn Dược kiên trì trả lời, không có cách, Hoang Nôn đã biên, hiện tại đổi giọng vậy coi như là khi quân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xem Lý Thế Dân, nào biết hoàng đế đột nhiên ha ha cùng tiếu, chỉ hắn cái mũi nói, ngươi tiểu tử thúi này coi là thật vô cùng lớn phúc phận, a ha ha ha, chấm sao vui vẻ. À, đây là cái gì tình huống, một cái Hoang Nôn cũng có thể lừa các ngươi tin tưởng hoàng đế cũng không ngốc à. Hàn Dược mở mịt. Chương 107, để cho ta thiên hạ vô địch. Xú tiểu tử nói nhanh một chút. Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng, Hàn Dược đánh cái run rẩy, còn tưởng rằng Hoang Nôn bị vạch trần, nào biết Trường Tôn cũng ở một bên vội vàng truy vấn, đúng đúng đúng, nói nhanh một chút, cái kia lão thần tiên còn có đối với ngươi làm cái gì? Ồ, lời này giọng điệu có chút không đúng à, có vẻ như không phải Hoang Nôn bị vạch trần tình huống, ngược lại giống như là tin tưởng. Hoàng hậu mở miệng liền nói lão thần tiên, trước đây không lâu nàng còn nói trên đời không có có thần tiên. Lưu Manh trong mắt chuyển mấy vòng, hắn lặng lẽ quan sát một chút Lý Thế Dân cùng Trường Tôn, đã thấy hai người sắc mặt dị thường, đã có chờ mong, lại có lo lắng. Chờ mong tựa hồ là chờ mong việc này làm thật, lo lắng lại là lo lắng Hàn Dược tại chuyện phiếm. Loại tình huống này rõ ràng để lộ ra tin tức, hắn nếu là lại không hiểu được nắm chắc, vậy liền thật sự là hưởng công Lưu Manh tên. Đả xà tùy côn trên nhà, ai sẽ không? Dù sao là muốn thổi như bức, vậy liền dứt khoát hướng chết thổi, quên là tên nào đã từng nói. Hoang Nôn nếu như vung quá lớn, mọi người ngược lại không dám đi hoài nghi, Hàn Dược đông nhiên cảm giác mình nắm chặt cái gì. Rất tốt, thiểu ra ta muốn mở thổi. Bậy hạ, nương nương, lao đầu kia. Không muốn gọi lao đầu. Trường Tôn khẽ quát một tiếng, sụ mặt khiển trách, muốn gọi lao thần tiên. Vâng vâng vâng, lao thần tiên. Hàn Dược liên tục gật đầu, trong lòng tự nhủ dù sao ta là muốn thổi ngữ bức, ngại như thế chống đỡ vừa vặn giúp ta làm nền khí thế, há có thể không biết nghe lời phải. Hắn nghĩ tới đây mừng thầm trong lòng, cảm giác hoàng hậu thực sự quá phối hợp, cái gọi là nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái tâm, đầu não cũng theo linh hoạt lên, biên lên nói láo đều không mang theo đánh đường lúc. Cái kia lão thần tiên sờ xong thần cánh tay, lại nắm lấy thần bản chân sờ loạn, trong lúc đó còn không ngừng niệm niệm lại nhải, nói cái gì cánh tay như vượng, chân nửa thước loại hình, thần cho hắn làm cho toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được chửi ầm lên, kết quả hắn chỉ là không ngừng cười to, vậy mà không mang theo nửa điểm tức giận. Sau đó thì sao? Lý Thế Dân vội vàng hỏi, hắn không phải muốn thu ngươi làm đồ sao, đến cùng thu không có. Thu A. Hàn Dược hết sức phối hợp, cố ý giả bộ như khó chịu nói, thần vốn là không muốn, chỉ là vì ngăn ngừa bị hắn sờ loạn, đồng thời cũng là nhìn hắn già nua đáng thương, sau đó thì theo tính tình của hắn bái sư. Bái sư về sau đâu? Lý Thế Dân lần nữa đặt câu hỏi, lần này trên mặt đã không phải vội vàng có thể hình dung, rõ ràng cũng là cùng nhiệt. Hàn Dược tâm lý cười trộm, ngoài miệng lại tiếp tục nói, bái sư sau tự nhiên là bảo ta đồ vật. Hắc, bệ hạ ngài là không biết, thần vị này thật là có mấy phần bản sự, cũng không biết hắn từ nơi nào đống nhiên làm ra mười mấy cây ngân châm, thừa dịp thần không chú ý một trận loạn cắm, trên đầu ba cái, hai tay hai chân riêng phần mình lục ăn, còn có ở ngực phần lưng đợi chỗ, tóm lại thần kém chút bị hắn cắm thành cái nát bét. Ngươi nói hắn cầm ngân châm cắm ngươi? Trưởng Tôn kích động hai tay đều đang phát run. Đúng a, cắm mười mấy cây. Hàn Dược gật gật đầu, cố ý nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, những ngân châm này khoảng chừng dài hai tấc, nhưng mà cắm vào thần thân thể vậy mà một điểm không đau. Đến lúc cuối cùng một cây ngân châm cũng cắm xong sau, thần chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, trong đầu cũng rất là rét lạnh. Lúc này lao ra hỏa lại đột nhiên kín đáo đưa cho ta một cái trắng như tuyết viên thuốc, trọn vẹn trứng gà lớn như vậy, cửa vào đã biến hóa, rất là ăn ngon. Trường Tôn mắt thả dị sắc, hai tay nhịn không được bắt lấy Lý Thế Dân, khẩn trương nói, vậy hạ, vậy hạ. Lý Thế Dân kỳ thực cũng kích động, nhưng lại cố nhịn xuống, hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Trường Tôn mu bàn tay, ôn thanh nói, Quan Âm tỷ đừng nóng nội, lại nghe tiểu tử này nói tiếp. Hàn Dược còn có thể nói thế nào, như bức đều thổi đến nước này, không cần làm bản nháp cũng có thể tiếp lấy hướng xuống biên, đời sau võ hiệp bên trong bó lớn loại này tiểu đoạn, đơn giản cũng là đột nhiên gặp được cái kỳ nhân tình tiết, tùy tiện hồi ức một cái đều đầy đủ lừa gạt hoàng đế cùng hoàng hậu. Đại đường song long chuyện bên trong cốt tà đế xá lợi có thể cho người ta rót công lực, tiểu gia mình thì biên cái có nhân cho ta truyền thụ tri thức lại có làm sao. Hắn tiếp tục nói, thần đêm hôm đó kinh lịch quả thực xem như huyền bí, toàn thân cắm đầy ngân châm, miệng bên trong còn bị cho ăn cái đại viên thuốc. Đáng lẽ cho là hắn là muốn tra tấn ta. Về sau mới phát hiện không đúng. Từ khi ngân châm nhập thể, thần liền cảm giác đầu não càng ngày càng rét lạnh, đợi đến hoàn thuốc vào miệng về sau, cả người tinh thần chưa từng có thanh linh. Lúc này, lão thần tiên bỗng nhiên bắt đầu ở bên cạnh ta không ngừng nói chuyện, nói đều là chưa từng nghe nghe ngóng sự tình. Hắn tốc độ nói rất nhanh, các loại tri thức, vô số dị văn, hết lần này tới lần khác thần não tử đặc biệt rõ ràng, vậy mà một từ không bỏ sót tất cả đều ghi lại. Chẳng những ghi lại, mà lại thông hiểu đạo lý, phảng phất trời sinh cơ hội. Lý Thế Dân rốt cục thở dài một tiếng, thần tình trên mặt xoắn xuýt, tựa hồ lo được lo mất, lại như vạn phần vui mừng. Trường Tôn cũng rất là khẩn trương, nàng nắm lấy trượng phu cánh tay dùng sức nắm bắt, đã chờ mong lại lo lắng nói, vậy hạ, có phải là hắn hay không, tiểu dược sư phụ có phải là hắn hay không? Lý Thế Dân vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng mu bàn tay, cảm khái nói, Quan Âm tỷ à, ngươi thuần túy cũng là lo lắng vớ vẩn. Ngươi cũng không nghĩ một chút, trừ vị kia, ai có thể để một cái giấm cũng đều không hiểu xú tiểu tử trong một đêm khai khiếu thế gian kỳ không ít người, đại hiền cũng chỉ có một cái. Hoàng đế nói đến đây bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, hắn bỗng nhiên nhấc chân đá một chút hàng dược, nói, ngươi tiểu tử thúi này thật sự là tốt phúc phận, khó trách biết nói mình thân có khí vận. Hàn Dược lại có chút kinh hãi, hắn không phải người ngu, hoàng đế cùng Trường Tôn như vậy phản ứng, rõ ràng là sai cho là hắn bái cái nào đó kỳ nhân vi sư, việc này nhưng phải trước biết rõ ràng, nếu như người kia là hoàng đế cùng Trường Tôn quen thuộc người, làm không cẩn thận hoang ngôn sẽ bị vạch trần. Bệ hạ hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Thế Dân, thử dò xét nói, thần nói này người, ngài biết. Biết. Lý Thế Dân gật gật đầu. Hàn Dược tâm lý co lại, có chút thấp thỏm nói, ngài gặp qua. Ai? Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt rất là tiếc nuối. Hàn Dược lại yên tâm. Hắc hắc, nguyên lai chỉ là nghe nói. Hai nghe Lý Thế Dân lại nói, như thế nói đến, ngươi tự xưng thân có khí vận một chuyện cũng là ngươi nói cho ngươi. Ân, lão thần tiên học cứu thiên nhân thấy rõ thế sự, hắn đã nói như vậy, muốn đến là sẽ không sai. Trường Tôn chợt nói, tiểu dược, chuyện này ngươi không muốn lại theo bất luận kẻ nào giảng. Về sau bất kể là ai hoài nghi ngươi hiểu nhiều như vậy. Ngươi thì lấy thiên sinh kỳ tài đến trả lời chắc chắn, ai muốn còn dám truy vấn, ngươi liền để bệ hạ tới giải quyết. Cái này là vì sao? Hàn Dược hơi nghi hoặc một chút. Trường Tôn lại không nói cho hắn, chỉ là lần nữa dặn dò, không cần hỏi nhiều, nhớ lấy việc này thuận tiện. Vậy được rồi. Hàn Dược gãi gãi chán, hắn chỉ là cái tiểu côn đồ, tối nay biên như thế nhất đại bộ hoang ngôn đã tâm lực lao lực quá độ, bây giờ không có tâm tư lo lắng nữa cái khác. Mắt thấy sắc trời đã sáng rõ. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều có chút mệt mỏi, hắn thận trọng nói, không biết bệ hạ cùng nương nương là muốn hồi cung, vẫn là muốn tại ta chỗ này lại nghỉ ngơi một ngày. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, thì không nghỉ ngơi, đêm qua sự tình quá nhiều. Cái kia Vương Lăng Vân dám tập thôn đồ dân, chấm vừa vặn muốn tìm thế ra phiền phức, việc này còn cần sáng nay chuẩn bị. Đây chính là phải đi ý tứ, Hàn Dược vội vàng chắp tay một cái, trên thực tế hắn cũng không muốn để hoàng đế lưu thêm. Thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn có thể kháng chi không được. Là Trường Tôn có chút lưu luyến không rời, mấy lần muốn nói lại thôi, thần sắc xoắn xuýt vạn phần, sau cùng rốt cục nhận chi không được, kéo lại Hàn Dược tay nhỏ âm thanh hỏi, ngươi cái kia sư phụ chuyển cho ngươi đồ vật, có thể có võ công một đạo. Cái này sao? Hàn Dược suy nghĩ một chút, có vẻ như hệ thống bên trong có cái đồ chơi này, hắn tăng Trường Tôn sắc mặt dị thường, sau đó theo nàng khẩu khí nói, có à, mà lại là rất lợi hại võ công. Vậy là tốt rồi. Trường Tôn thở dài ra một hơi, nói một cách vô cùng trịnh trọng, tiểu dược, ngươi phải chuyên cần luyện tập, tranh thủ thiên hạ vô địch. A, Hàn Dược nhất thời ngẩn người. Để cho ta thiên hạ vô địch, đây là muốn làm gì? Chương 108, các ngươi đều thấy rõ ràng, ta gọi Hàn Dược. Sắc trời đã lơn sáng, một vòng thái dương xông phá vạn lý vân đảo, mênh mông kim quang vạn đạo, xua tan thế gian khói mù. Hoàng đế một nhà rốt cục vẫn là đi, lúc đến lặng yên không một tiếng động, chạy dơ đuốc cầm gậy. Hơn ngàn tên bách kỵ ti chiến sĩ phía trước mở đường, người người mặc vào sáng bóng minh quang khải, uy phong lẫm liệt, quân phong liệt liệt. Lại có đế vương khung xe tới đón, thiên tử chi đuổi, bảo mã đuổi đi, sau đó đầy Trường An đều biết hoàng đế tại đi tuần. Tại sao muốn bày tình cảnh lớn như vậy? Dùng Lý Thế Dân mà nói, chấm chính là muốn cho ngươi chống đỡ trang tử, để những si mị võng lượng đó chi đồ đều biết, ngươi kính Dương Hầu Hàn Dược Thánh Quyến Long Hầu, người nào muốn động ngươi trước phải ước lượng bà phần. Cái gọi là thiên tử xuất hành, chấn động tứ phương, Lý Thế Dân bực này tỏ rõ ý đồ chống đỡ, thậm chí ngay cả rất ít vận dụng đế vương khung xe đều lấy ra, không chỉ như thế, Trường Tôn hoàng hậu khung xe cùng Dương phi chính phi khung xe cũng đồng thời xuất cung tới đón. Nhất đế nhất hậu một phi, ba cái xe ngựa tại binh mã dưới hộ vệ trùng trùng điệp điệp xuất phát, từ Điền Gia Trang đến Trường An một đường 20 dặm, vừa đi vừa về không ngừng, có nhãn tuyến buôn ba qua lại, có triều đình, có huân quý, có văn quan, có võ tướng, nhưng mà phái ra thai mắt nhiều nhất vẫn là thế gia. Thái Nguyên Vương thị hậu trạch, Vương Khuê sắc mặt có chút phát xanh, hắn nhìn qua rông tuyết mặt thất, trên mặt đất động khẩu đen như mực thầm nghĩ, đột nhiên thở dài một tiếng, ảm đạm nói, Thọ Khôn có ba hang này, vứt bỏ nhà gì hoảng sợ mưa gió sắp đến này, mây đen ép thành. Hàn Dược chỉ là bồi tiếp Lý Thế Dân một nhà xuống núi, nhưng không có dựa theo lễ nghi cùng tiễn nửa dặm. Hoàng đế không cho, chính hắn cũng không muốn. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.